Chương 116, lĩnh vực. Đây là cái gì? Nhìn lên bầu trời bên trong cựu luân tản ra tà dị quang mang huyết nguyệt, vô số người hét lên kinh ngạc câm thanh. Tại lúc này, mỗi một tấc đất đều bị huyết nguyệt này quang mang nơi chiếu sáng. Quỷ dị này cảnh tượng, để cho tất cả mọi người đều tựa như đặt mình ở trong địa ngục một dạng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Rất nhiều người thể nội linh khí vận chuyển đều là hoàn toàn đình chỉ. Đây là cái gì đáng sợ bí thuật, cảm giác vô cùng nguy hiểm, hoàng thúc sẽ không có nguy hiểm đi. Tần Tử Ngưng trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng nói, liên quan tới tà ma trong cổ tịch không có ghi chép qua, chỉ sợ là Nguyệt Minh lão tổ độc nhất bí thuật. Tần Cửu Niên sắc mặt nghiêm túc, cái khác quần thần trăm quan cùng hoàng thất cung phụng cũng đều là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trong tâm vị Tần Phong lo âu, bọn hắn khoảng cách như thế xa xôi, đều có thể cảm nhận được kia giống như địa ngục khủng bố, kia thân ở trong đó Tần Phong đâu, há chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Đây là Bái Nguyệt giáo chủ kia bí thuật bản tăng cường. Nhìn lên bầu trời bên trong cựu luân huyết nguyệt, Tần Phong ngược lại không có bất kỳ bối rối, nhàn nhạt hỏi: "Hừ, Bái Nguyệt tên phế vật kia, lĩnh ngộ đến bí thuật, chưa đủ ta thi triển một." Nguyệt Minh lão tổ tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói: "Tại đây cựu luân huyết nguyệt chiếu sáng phía dưới, phiến thiên địa này phát tắc, sẽ để ta tới khống chế, ngươi chắc chắn phải chết. Võ vực cảnh cường giả mới có thể mở ra lĩnh vực. Nhưng mà hắn mượn Hắc Vân đại trận và cựu luân huyết nguyệt uy lực, có thể làm cho phiến thiên địa này vô hạn tiếp cận ở tại thuộc về hắn một phiến lĩnh vực. Hắn tự nhận là tự đối mặt luyện hư cảnh Tần Phong, chính là vô địch trạng thái. Ha ha, trong mắt của ta, ngươi cùng Bái Nguyệt giáo chủ cũng không có cái gì khác nhau quá lớn." Tần Phong khẽ cười nói, tuy rằng giữa thiên địa này linh khí toàn bộ đều bị huyết nguyệt phong tỏa, áp lực cực lớn cũng như đỉnh núi một dạng đè ở trên người của hắn, nhưng lại cũng không có để cho hắn cảm nhận được chút nào nguy hiểm. Thật là người không biết không sợ. Nguyệt Minh lão tổ hừ lạnh nói, hắn cảm thấy Tần Phong sợ rằng liền cái gì là lĩnh vực đều không hiểu được, nếu không tuyệt đối không phải là bộ dáng như vậy. Bá, trong bầu trời cựu luân huyết nguyệt nhất thời bùng nổ ra càng thêm tia sáng chói mắt, đáng sợ ma đạo phát tắc hướng phía Tần Phong thể nội rót vào, phải đem Tần Phong trực tiếp từ nhân loại biến thành một cái bị hắn khống chế tà ma. Xem ảnh một, cho dù là roi mắt toàn bộ ma tộc trực tiếp đem nhân loại biến thành tà ma thủ đoạn, cũng không có bao nhiêu tà ma nắm giữ. Mây đen bên trong ma tu toàn bộ đều là phát ra vui sướng kinh hô, huyết nguyệt này quang mang chiếu sáng, để bọn hắn có loại tắm thần huy cảm giác. Ma phía dưới nhân tộc chính là cảm giác vô cùng thống khổ, giống như thân ở địa ngục, đều là rối rít lo lắng rồi. Tần Phong, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn xem cái gì là chân chính lĩnh vực. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong lãnh đạm lên tiếng, trong cơ thể hắn chợt buộc phát ra chói mắt hào quang màu vàng, khí tức thần thánh lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng buộc phát ra, quần quần phật âm vang vọng đất trời giữa. Những cái kia ánh sáng màu vàng tại Tần Phong phạm vi mấy trăm trượng phạm vi nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ, trở thành từng cái màu vàng phật văn, để trong này thần thánh khí tức càng thêm nồng đậm. Tại đây thay đổi giống như trên mặt đất Phật quốc một dạng, mà thân ở chính giữa nhất Tần Phong chính là Phật quốc bên trong vô thượng thế tôn. Đây là cái gì? Ta lại có chủng muốn quỳ xuống quỳ bái kích động. Trong lúc nhất thời, vô luận là ma tu vẫn là nhân tộc rối rít hét lên kinh ngạc, bọn hắn sắc mặt mạnh mẽ biến, trong tâm vậy mà không nhịn được muốn cho Tần Phong quỳ xuống quỳ lạy. Thương Lan vực tuy rằng xuất hiện qua hòa thượng, nhưng lại bởi vì phức tạp nguyên nhân không có truyền pháp thành công, cổ tịch phía trên cũng không có ghi chép, cho nên không có ai biết được đây là cái gì lĩnh vực. Nhìn đến Tần Phong thi triển ra Phật môn tịnh thổ, Nguyệt Minh lão tổ phát ra không thể tin âm thanh, nói: "Làm sao có thể? Ngươi mới chỉ là luyện hư cảnh tam trọng thiên mà thôi, làm sao sẽ đã có thể mở ra lĩnh vực?" Thanh âm của hắn đều run rẩy, tràn đầy khó có thể tin. Phải biết, hắn mượn Hắc Vân đại trận và Cửu Luân huyết nguyệt bí thuật, mới là miễn cưỡng tạo ra một cái tương tự lĩnh vực khu vực phạm vi. Mà bây giờ Tần Phong thi triển, rõ ràng chính là chân chính lĩnh vực. Kia thần thánh Phật môn khí tức, để cho hắn cảm nhận được vô cùng áp lực lớn, giống như đặt mình trong ở một cái siêu thoát phiến thiên địa này thế giới. Nói đúng, bất quá cái này đã không sửa đổi được ngươi bị độ hóa số mạng. Tần Phong thản nhiên nói. Hắn cũng không có cố ý, nhưng giọng nói lại giống như Phật âm mở dạng, trùng trùng điệp điệp, truyền ra khoảng cách rất xa, ở trong thiên địa vang vọng. Ông ngong, ông ngong, ông ngong. Phật môn tịnh thổ bên trong pháp tắc chi lực, nhanh chóng hướng phía trong bầu trời cựu luân huyết nguyệt bọc quanh mà đi. Hơn nữa dễ như trở bàn tay tiến vào đây cựu luân huyết nguyệt bên trong, tiêu giải Nguyệt Minh lão tổ lực lượng. Kia cựu luân huyết nguyệt bắt đầu từ từ tản mát ra ánh sáng màu vàng. Không, không được. Nguyệt Minh lão tổ hoảng sợ giống to. Đây Phật môn pháp tắc, tuy rằng nhìn như bình thản thần thánh, nhưng mà mang cho hắn tuyệt vọng, chính là chưa từng có. Hắn liều mạng muốn phản kháng, nhưng mà đây Phật môn tịnh thổ bên trong, Tần Phong chính là hết thảy chúa tể. Hắn căn bản là không phản kháng được, chỉ có thể mặc cho sức của chính mình bị Phật đạo pháp tắc tiêu giải. A, cuối cùng, tại Nguyệt Minh lão tổ tuyệt vọng trong tiếng kêu gào thê thảm, lực lượng của hắn hoàn toàn bị tiêu giải. Trong bầu trời cựu luân huyết nguyệt cũng tại lúc này biến thành cựu luân mặt trời chói chang, ngang qua trên không. Vốn là mờ mịt tà dị thiên địa, tại lúc này thần thánh quang mang chiếu khắp. Nguyệt Minh lão tổ chết. Mây đen bên trong ma tu nhìn lên bầu trời bên trong cựu luân mặt trời chói chang, cảm thụ được nguy hiểm to lớn khí tức, vô cùng hoảng sợ nói. Trong mắt bọn họ tràn đầy không thể tin. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vì Nguyệt Minh lão tổ thu thập huyết thực, hôm nay Nguyệt Minh lão tổ xuất thế, hàng lâm Thương Lan vực. Bọn hắn vốn tưởng rằng có thể thoải mái thống ngự Thương Lan vực, tắc uy tắc phúc, lại không nghĩ rằng hiện tại Nguyệt Minh lão tổ lại bị giết. Trốn.
cháy mau. Sau khi hết khiếp sợ, những này ma tu nhất thời phát ra thanh âm hoảng sợ, chuyển thân chính là muốn trốn khỏi nơi đây.
Muốn đi,
đều lưu lại cho ta. Thần Phong mắt liếc những này ma tu, lãnh đạm nói. Hắn căn bản không có lưu tình tính toán. Những này ma tu tuy rằng còn không phải tà ma, nhưng mà đã cùng tà ma không có gì quá lớn khác biệt. Mỗi một người đều là chết chưa hết tội.
Ầm ầm.
Trong bầu trời cựu luân mặt trời chói chang, bùng nổ ra chói mắt hào quang màu vàng. Phàm là bị quang mang soi đến ma tu, toàn bộ đều là phát ra thống khổ kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu từ từ bị tiêu giải, cuối cùng hóa thành từng luồng ma khí. Tính cả toàn bộ Hắc Vân đại trận, bị hấp thu tiến vào Phật môn bên trong vùng tịnh thổ. Trang diện vô cùng kinh người cùng chấn động. Chương 117, kết thúc. Hướng theo Nguyệt Minh lão tổ bị giết, khó có thể đếm hết ma tu bị giết, trong bầu trời mây đen biến mất. Toàn bộ thiên địa đều là lâm vào trong yên tĩnh. Thời gian phảng phất tại một khắc này đình chỉ. Tất cả mọi người thật giống như hóa đá một dạng, ngạc nhiên nhìn đến hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, khiếp sợ không gì sánh nổi. Liền giống như học sinh mới hài nhi, lần đầu tiên nhìn thấy trong bầu trời có người ngự không mà đi đó, mang cho bọn hắn khiếp sợ là khó có thể dùng lời nói diễn tả được. Đặc biệt là Tần Cửu Niên cùng Tần Tử Ngưng bọn hắn, quả thực không thể tin được tự nhìn đến hết thảy các thứ này. Ngắn ngủi thời gian một ngày, bọn hắn thật sự là trải qua quá nhiều hy vọng cùng tuyệt vọng. Trước đó, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ ra, trong đồn đãi Tiêu Giao kiếm tiên lại chính là Tần Phong. Hơn nữa đã đạt đến đáng sợ luyện hư cảnh. Thậm chí, liên luyện hư cảnh ngũ trọng tiên Nguyệt Minh lão tổ đều không phải đối thủ của hắn. Điều này thật sự là quá mức rung động. Bất quá rất nhanh, hoàng thành yên tĩnh chính là bị sôi sục nơi đánh vỡ. Tiếng thốt kinh ngạc, giống như vòi rồng, tại hoàng thành bên trong nhanh chóng bao phủ. Nguyệt Minh lão tổ chết, chúng ta an toàn. Chúng ta không cần khi tà ma huyết thực rồi. Vô số người phát ra hoan hô âm thanh, đinh tai nhức óc. Giống như trở về từ cõi chết. May nhờ có Tiêu Giao kiếm tiên ở đây, tu vi của hắn thật sự là quá mức kinh khủng. Ta thậm chí hoài nghi hắn là không phải phàm nhân, chẳng lẽ thật sự là trên trời kiếm tiên hạ phàm đi. Ta sau này trở về, nhất định phải cho Tiêu Giao kiếm tiên thành lập bia lập miếu, để cho hậu nhân vĩnh viễn cung phụng. Đủ loại âm thanh không ngừng vang lên. Hoàng thành bên trong mấy ngàn vạn người, đều là lâm vào sống sót sau hai nạn vui sướng, và đối với Tiêu Giao kiếm tiên thực lực đáng sợ trong khiếp sợ. Cảm thấy hắn quả thực là tiên nhân chuyển thế. Tất cả nhìn về phía trong bầu trời Tần Phong ánh mắt, đều là tràn đầy sùng bái cùng cảm kích, thậm chí có người trực tiếp quỳ bái. Chân chân thiết thiết đem Tần Phong coi là tiên nhân. Mà đối với những người này phản ứng, Tần Phong chính là trước sau như một bình tĩnh. Hắn tại lợi dụng Phật môn tịnh thổ, hấp thu ma khí trong thiên địa sau đó, liền không có tính toán tại đây dừng lại, mà là chuyển thân trở lại hoàng cung bên trong. Xem ảnh một. Ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành. Tần Phong mở miệng, chậm rãi nói, có cái gì muốn hỏi vấn đề, chờ ta bế quan sau khi kết thúc lại nói. Nguyệt Minh lão tổ bị giết sau đó, hắn ngược lại chuyện cần làm càng nhiều. Vô luận là luyện hóa những cái kia hấp thu vào Phật môn bên trong vùng tịnh thổ ma khí, vẫn là tiếp tục lĩnh ngộ kia một tia đại đạo pháp tắc, hoặc là tiêu hóa một trận chiến này cảm ngộ, đều là cấp bách. Bá. Dứt lời, Tần Phong không có ở nơi đây dừng lại, hóa thành một đạo hồng quang, chính là hướng phía Hoàng Lăng phương hướng, bay vút mà đi. Lưu lại Tần Cửu Niên và quần thần trăm quan bọn hắn, trong tâm mặc dù có vô số lời muốn nói, nhưng mà chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Phu hoàng, hoàng thúc hắn. Tần Tử Ngưng không nhịn được mở miệng. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, chính là bị Tần Cửu Niên cắt đứt. Ta biết trong lòng có của ngươi rất nhiều nghi hoặc. Tần Cửu Niên có chút bất đắc dĩ nói, nhưng mà những vấn đề kia đáp án, ta cũng không biết. Nghe vậy, Tần Tử Ngưng cười khổ gật đầu một cái, nàng từ Tần Cửu Niên vừa mới biểu lộ khiếp sợ bên trong, cũng là đoán được một ít. Bệ hạ, chiến đấu mới vừa rồi, ngài không có bị thương chớ? Đang lúc này, Trần Lao tiến đến lo lắng hỏi. Ta không sao. Tần Cửu Niên lắc lắc đầu, sau đó nói, trước xem một chút những ngự lâm quân kia cùng hoàng thành đại doanh sĩ binh đi, xem ai bị thương, cho bọn hắn nhanh chóng phân phát đan dược.
Được.
Lập tức chính là có đại thần đáp ứng nói. Rất nhanh chính là có lượng lớn đan dược từ hoàng cung bên trong đan điện bên trong lấy ra, từ những cái kia không có bị thương binh sĩ phân phát cho đồng bạn bị thương. Có cần hay không truyền lệnh thiên hạ để người ta biết tà ma đã bị diệt sự tình? Văn Nguyên các đại học sĩ hỏi. Ma Vân đánh tới sự tình, khẳng định đã truyền khắp toàn bộ Thương Lan vực. Hiện tại trọng yếu nhất là muốn ổn định dân tâm, đề phòng ấn pháp hoảng loạn. Ân, chuyện này liền giao cho ngươi. Tần Cửu Niên dừng một chút sau đó tiếp tục nói, đồng thời lập tức chuyển chỉ cho trấn thủ tứ phương mấy vị đại tướng quân, để bọn hắn không cần mang binh hồi viên hoàng thành rồi, mau sớm tiêu diệt những cái kia gần đây vô cùng cản rỡ tà ma. Tuân chỉ. Văn Nguyên các đại học sĩ gật đầu sau đó chính là rời khỏi nơi này. Đông đảo đại thần rối rít làm việc. Tần Cửu Niên nhìn đến bốn phía sụp đổ cung điện, một khắc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cùng lúc đó, một chiếc cổ xưa chiến thuyền đang hướng phía đại hạ hoàng thành phương hướng đi mà tới, chính là đại yến hoàng triều cổ chiến thuyền. Phía trên tất cả đều tử phụ cảnh cường giả. Bệ hạ, hoàng triều chúng ta cường giả dốc hết, liền vì cứu viện đại hạ hoàng triều, sẽ có hay không có điểm quá lô mãng sao? Đại yến thừa tướng không nhịn được nói. Cái khác mấy vị đại yến trọng thần cũng đều là rối rít phụ họa. Cảm thấy tuy rằng Tần Cửu Niên để cho người truyền tin cầu viện, vốn lấy bọn họ cùng đại hạ hoàng triều quan hệ, hoàn toàn không cần thiết cứu viện Thái Huyền hoàng triều. Các ngươi biết cái gì? Chiến thuyền phía trước đã chúng năm đại yến hoàng chủ, chính là lạnh lùng nói, năm đó phong ma đại chiến, mấy đại hoàng triều tất cả đều tham dự, chém giết cùng phong ấn vô số tà ma. Nếu như bây giờ đại hạ hoàng triều tiêu diệt, cái khác mấy đại hoàng triều còn có còn sống sót khả năng sao? Hắn đạt được Tần Cửu Niên cầu viện, hơn nữa xác nhận tình báo sau đó, ngay lập tức sẽ làm ra bình tĩnh đánh giá. Hiện tại xuất lĩnh tất cả cường giả, đi tới Đại Hạ hoàng thành, thay vì liên thủ đối kháng tà ma, mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn đã chiếm được tin tức, cái khác mấy đại hoàng triều cường giả cũng đang ngồi cổ chiến thuyền, hướng phía Đại Hạ hoàng triều phương hướng đi tới. Thế nhưng, kia ma vân bên trong tà ma, nếu dám ồ ạt tấn công Đại Hạ hoàng triều, nhất định là có nắm chắc tất thắng. Đại Yến thừa tướng không nhịn được nói, chờ chúng ta chạy tới, đánh giá Đại Hạ hoàng thành đánh giá đã bị công phá, cường giả nói không chừng cũng tổn thất hầu như không còn. Nghe thấy hắn nói như vậy, Đại Yến hoàng chủ trầm mặc, điểm này hắn không phải là không có nghĩ đến. Nhưng hắn lại cũng không có để cho chiến thuyền dừng lại, mà là tiếp tục đi. Liên tính Đại Hạ hoàng thành thật bị công phá, hắn cũng muốn liên thủ cái khác hoàng triều cường giả, cùng tà ma nhất chiến. Đây là cơ hội cuối cùng, bằng không đợi tà ma lượng lớn thôn vệ nhân tộc, thay đổi cường đại sau đó, liền triệt để kết thúc. Hoàng triều cùng tông môn khác nhau. Những tông môn kia gặp phải tiêu diệt nguy cơ, bất cứ lúc nào đều có thể vứt bỏ tông mà chạy, nhưng các đại hoàng triều lại có hơn vạn năm cơ nghiệp, có lượng lớn tông thân sinh hoạt, nếu mà cứ như vậy bị hủy, mỗi một cái hoàng chủ cũng đảm đương không nổi như thế tội lớn ngập trời. Vẫn là kiếm đạo làm chủ. Canh ba, không dễ, câu cái miễn phí lễ vật. Xin vui lòng, dịu dít. Chương 118, các đại hoàng triều tới cứu viện. Gánh chịu mấy đại hoàng triều cường giả cổ thuyền, tại tụ họp sau đó, chính là lấy cực nhanh tốc độ đi, hướng phía Đại Hạ hoàng triều phương hướng, đi mà đi. Vì tăng thêm tốc độ, bọn hắn hướng trong trận pháp, rót vào lượng lớn linh khí, khiến cho cổ chiến thuyền chạy tốc độ vượt xa trong ngày thường. Ầm ầm. Thời gian không bao lâu, mấy chiếc thái cổ chiến thuyền đã cách Đại Hạ hoàng thành chỉ còn lại 3000 dặm vị trí. Bọn hắn nhìn thấy phía trước trong bầu trời, căn bản không có bất kỳ tà vân, đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Xảy ra chuyện gì, không phải có tà ma ở tấn công Đại Hạ hoàng thành? Nhìn đến Đại Hạ trên hoàng thành không, một mảnh bình tĩnh an lành, Đại Yến hoàng chủ trong mắt tràn đầy nghi ngờ nói, làm sao hiện tại cái gì cũng không có? Đi theo tất cả đại thần, cũng đều là không hiểu, mấy đại hoàng triều đều là đã nhận được tin tức giống nhau, không thể nào có sai lầm a. Lẽ nào Đại Hạ hoàng thành đã bị công phá, tà ma đều tiến vào hoàng thành bên trong? Lúc này, Đại Yến thừa tướng trong mắt tràn đầy ngưng trọng nói. Nghe thấy hắn nói như vậy, cái khác mấy đại hoàng triều hoàng chủ cùng cường giả đều là khẩn trương lên. Nếu quả như thật là như vậy mà nói, vậy liền có nghĩa là bọn hắn sắp đối mặt tà ma sẽ vô cùng cường đại. Không đúng, liền tính tà ma đã tiến vào hoàng thành bên trong, trong bầu trời hẳn còn có che khuất bầu trời tà vân a. Thái Huyền hoàng triều hoàng chủ chính là nghi ngờ nói, làm sao bây giờ chỗ này đừng nói che khuất bầu trời tà vân rồi, thậm chí ngay cả ma khí đều rất mỏng manh. Hơn nữa, trong thiên địa này không chỉ không có ma khí, còn có một loại phi thường khí tức thần thánh. Thái Huyền thừa tướng hoài nghi mình có phải hay không thần thức cảm giác sai lầm. Hai người bọn họ nói chuyện, để cho mấy đại hoàng triều vốn là vô cùng khẩn trương mọi người, cũng đều là phát hiện có cái gì không đúng. Cảm giác có chút không quá hợp lý. Bất kể như thế nào, vẫn là nhanh đi xem một chút đi. Đại Yến hoàng chủ sắc mặt ngưng trọng nói, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể cho những cái kia tà ma thôn phệ nhân tộc tăng thực lực lên thời gian. Lời nói của hắn để cho không ít người gật đầu đồng ý. Thái Huyền hoàng thành nhân khẩu mấy chục triệu, nếu mà mặc cho những cái kia tà ma thôn phệ, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ. Ầm ầm. Các đại hoàng triều cổ trên chiến thuyền tiếp tục hướng phía Đại Hạ hoàng thành phương hướng đi tới. Chỉ bất quá bây giờ, trên chiến thuyền tất cả trận văn đều là sáng lên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trận pháp phòng ngự vận chuyển. Không ít cường giả cũng là lấy linh khí hộ thể, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng tà ma chiến đấu. Thời gian không bao lâu, mấy đại hoàng triều cổ thuyền đã đi đến Đại Hạ hoàng thành vùng trời, một màn trước mắt chính là để bọn hắn đều là gương mặt ngạc nhiên. Phía dưới hoàng thành bên trong, tuy rằng bên trong hoàng cung đâu đâu cũng có sụp đổ cung điện, cũng không thiếu tử trận sĩ binh, rõ ràng là trải qua một đợt đại chiến, nhưng bây giờ cũng đã khôi phục yên tĩnh. Có người ở chuyên chở thi thể, có người ở dọn dẹp phế tích, phảng phất hết thảy đều đã đi qua. Xem ảnh một. Đây là có chuyện gì? Xâm phạm tà ma đã bị đánh lui sao? Thái Huyền hoàng chủ mặt đầy ngạc nhiên, có chút không quá tin tưởng. Bởi vì hắn từ Tần Cửu Niên phái tới cầu viện nhân khẩu bên trong, và hoàng triều trong tình báo biết được, ngút trời ma vân bên trong chính là có vô cùng nguy hiểm tà ma và số lượng khổng lồ ma tu cùng tà thú. Lấy Đại Hạ hoàng thất cường giả, tuyệt đối khó có thể ứng đối. Tần Cửu Niên trong đó, chúng ta đi xuống xem một chút. Đại Yến hoàng chủ chú ý đến phía dưới hoàng cung bên trong Tần Cửu Niên, trầm giọng nói. Lập tức, mấy đại hoàng triều hoàng chủ đều là ly khai cổ chiến thuyền, rơi vào hạ phong hoàng cung bên trong. Lúc này đang cùng trong triều tất cả đại thần chính đang bàn thủ tục Tần Cửu Niên, tự nhiên cũng chú ý đến bọn hắn, lập tức cười tiến ra đón. Chư vị vạn dặm xa xôi mà đến, giúp chúng ta chống đỡ tà ma, ở chỗ này cảm ơn trước rồi. Tần Cửu Niên nói cảm tạ. Tuy rằng mấy đại hoàng triều cường giả cũng không có giúp một tay, nhưng bọn hắn vừa nhận được cầu viện, liền đều đuổi đến, hắn đương nhiên phải cảm tạ một hồi. Tại đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao liền một cái tà ma bóng dáng đều không có, lẽ nào tin tức có sai lầm, tấn công các ngươi tà ma cũng không cường đại? Thái Huyền hoàng chủ không kịp đợi nói. Làm sao có thể không cường đại? Tần Cửu Niên nghĩ tại suy nghĩ một chút vẫn còn có chút sau lưng phát rét, nói, vậy Nguyệt Minh lão tổ tu vi, ít nhất cũng là luyện hư cảnh ngũ trọng thiên. Cái gì? Luyện hư cảnh cường giả? Nghe thấy Tần Cửu Niên mà nói, tất cả hoàng chủ, toàn bộ đều là phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Bọn hắn vốn tưởng rằng, kia tà ma liền tính rất cường đại, cũng nhiều lắm là tử phủ cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là luyện hư cảnh. Ở đó chờ cường giả trước mặt, mấy đại hoàng triều tất cả cường giả liên thủ, cũng căn bản không có một tí khả năng chiến thắng. Nếu như sớm biết như vậy, bọn hắn liền tính gánh vác hoàng triều tội nhân thân phận, cũng phải mang tộc nhân thoát đi Thương Lan vực. Ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Luyện hư cảnh tà ma nếu như xuất thủ, toàn bộ hoàng thành hiện tại cũng khẳng định đã tan thành mây khói, các ngươi làm sao có thể còn sống khỏe re? Đại Yến hoàng chủ không tin nói. Những người khác cũng đều là có chút hoài nghi, cảm thấy Tần Cửu Niên có phải hay không tại hù dọa bọn hắn. Ta có cần thiết lựa các ngươi sao? Tần Cửu Niên bất đắc dĩ cười khổ nói, hôm nay nhất chiến, có mấy chục triệu người nhìn ở trong mắt. Nếu thật sự là như thế, vậy các ngươi là làm sao sống được? Nguyệt Minh lão tổ lại tại sao lại rút đi? Thái Huyền hoàng chủ theo sau chính là hỏi. Trong tâm tràn đầy vô số nghi hoặc, bởi vì Tiêu Giao kiếm tiên xuất thủ. Sau đó, Tần Cửu Niên chính là đem chuyện xảy ra hôm nay đều nói cho Thái Huyền hoàng chủ và người khác, ngoại trừ Tần Phong thân phận không có vạch rõ ra, cái khác không có bất kỳ che giấu. Dù sao, hôm nay trận đại chiến này, có mấy chục triệu người đều nhìn thấy. Hắn liền tính muốn giấu giếm, cũng căn bản liền không giấu được. Mà nghe Tần Cửu Niên giảng thuật, tại chỗ tất cả hoàng chủ, từng cái biểu tình đều thay đổi phi thường đặc sắc. Biết được Nguyệt Minh lão tổ một trưởng chính là bóp nát Kinh Long trận Long Hồn thời điểm, bọn họ đều là lộ ra khẩn trương và vẻ sợ hãi, quả thực là có thể cảm thụ lây. Cảm nhận được Tần Cửu Niên bọn hắn tuyệt vọng. Dù sao, thực lực khoảng cách thật sự là quá mức khổng lồ. Một mực khi bọn hắn nghe thấy Tiêu Giao kiếm tiên xuất thế, hơn nữa cuối cùng chém giết Nguyệt Minh lão tổ sau đó, trên mặt sợ hãi cùng khẩn trương, mới rốt cục là biến thành chấn động cùng bất khả tư nghị. Hí! Tiêu Giao kiếm tiên vậy mà lấy sức một mình, đánh bại tất cả xâm phạm tà ma cùng ma tu. Nghe thấy Tần Cửu Niên giảng thuật, tại chỗ tất cả hoàng tộc đều là phát ra khiếp sợ âm thanh. Một người nhất kiếm, một mình đối mặt ngút trời mây đen và vô tận tà ma. Chỉ là suy nghĩ một chút liền chấn động. Tiêu Giao kiếm tiên vài thập niên trước xuất thủ, chém giết Cản Thi phái cổ thi thời điểm, mới tử phụ cảnh tu vi mà thôi, bây giờ lại đều đã có thể chém giết luyện hư cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Đại Yến hoàng chủ chấn động sau khi, không nhịn được thở dài nói, tốc độ tu luyện này cũng quá kinh khủng đi. Cái khác mấy đại hoàng chủ, lúc này mới chú ý tới, Tiêu Giao kiếm tiên tốc độ tu luyện, xác thực là quá đáng sợ. Cho dù là tại Phong Ma trước khi đại chiến, Thương Lan vực võ đạo cường thịnh nhất thời điểm, nhưng cũng chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài võ đạo. Nghe mọi người cảm thán, Tần Cửu Niên chính là giữ im lặng, không nói gì. Nếu để cho những người này biết rõ Tần Phong niên kỷ, còn không phải muốn hụ chết. Chương 119, tín ngưỡng chi lực. Đúng rồi, nếu Tiêu Giao kiếm tiên là các ngươi hoàng triều tiền bối, hơn nữa còn mạnh như vậy, vì sao ngươi còn phái người hướng về chúng ta cầu viện? Thái Huyền hoàng chủ cao mày không nhịn được nói. Lúc trước Tiêu Giao kiếm mấy lần ra tay trợ giúp đại hạ hoàng triều thời điểm, bọn hắn đã suy đoán, Tiêu Giao kiếm tiên có thể là đại hạ hoàng triều một cái đồ cổ, cũng không phải rất kinh ngạc. Chỉ là không hiểu, nếu Tiêu Giao kiếm tiên mạnh như vậy, Tần Cửu Niên vì sao còn phải cầu viện? Ta cũng là hôm nay mới biết. Tần Cửu Niên bất đắc dĩ cười khổ. Nếu mà hắn sớm biết Tần Phong tu vi mà nói, cũng sẽ không đang tà ma tấn công ngay lập tức, cũng làm người ta bằng nhanh nhất tốc độ chuyển tống hướng các đại hoàng triều cầu viện. Người cũng là mới biết, làm sao có thể? Nghe thấy hắn nói như vậy, mấy vị khác hoàng chủ rõ ràng có chút không tin. Phải biết, luyện hư cảnh cường giả đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên tu luyện chính là vô cùng to lớn, hơn nữa tuyệt đối sẽ có lớn vô cùng động tĩnh. Tần Cửu Niên thân là đại hạ hoàng đế, làm sao có thể một chút tin tức cũng không biết? Ta xác thực là hôm nay mới biết. Tần Cửu Niên có chút khổ sở cười nói, biết rõ Tiêu Giao kiếm tiên dĩ nhiên là ta hoàng thất cường giả thời điểm, khiếp sợ của ta trình độ là vượt qua xa chư vị. Nghe thấy hắn nói như vậy, tại chỗ tất cả hoàng chủ đều là không nhịn được cau mày. Nếu như nói Tần Cửu Niên không biết Tiêu Giao kiếm tiên tồn tại sự tình, bọn hắn thật sự là không tin, nhưng loại chuyện này bọn hắn cảm thấy Tần Cửu Niên cũng thật sự là không có lừa bọn họ cần thiết. Được rồi, ngươi nói không biết cũng không biết đi. Đại Yến hoàng chủ ngược lại cũng không có xoắn xuýt, mà chỉ nói, chúng ta lần này vạn dặm xa xôi tới cứu viện, hiện tại bái kiến một hồi vị kia lão tiền bối, hẳn không quá đáng đi. Cái khác mấy cái hoàng chủ nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu mà Tần Cửu Niên thật không biết kia Tiêu Giao kiếm tiên tồn tại mà nói, những lời ấy chưa chắc Tiêu Giao kiếm tiên rất có thể cũng không phải đại hạ hoàng thất người, nói không chừng chính là dạo chơi nơi này cường giả, chỉ là ở chỗ này rồi vài chục năm mà thôi. Bọn hắn nói không chừng có hy vọng, có thể đem Tiêu Giao kiếm tâm mời về đến mình hoàng triều. Đây, không phải ta không muốn, mà là Tiêu Giao kiếm tiên tại chém giết tà ma sau đó, nói muốn bế quan một đoạn thời gian. Tần Cửu Niên khẽ cười chậm rãi nói, không muốn để cho những người khác quấy rầy. Hắn sao lại không đoán được ý nghĩ của những người này, tuy rằng hắn biết rõ Tần Phong là sẽ không được những người này lôi kéo đi, nhưng nếu Tần Phong đều đã nói qua không muốn để cho người quấy rầy, hắn đương nhiên phải làm được. Không muốn để cho người quấy rầy. Thái Huyền hoàng chủ nghe vậy, khẽ cau mày, có chút hoài nghi Tần Cửu Niên nói chân thực tính, nói, nếu vị tiền bối kia tạm thời không muốn để cho người quấy rầy, vậy bọn ta liền ở ngay đây ở lâu một đoạn thời gian, xem vị kia lão tiền bối lúc nào xuất quan. Không sai, ngược lại hiện tại hoàng triều bên trong cũng không có chuyện gì, vẫn là bái phòng Tiêu Giao kiếm tiên tương đối trọng yếu. Mấy cái khác hoàng chủ cũng đều là rối rít nói. Cái này khiến Tần Cửu Niên có chút cười khanh khách, nhưng là vừa có chút bất đắc dĩ. Xem ảnh một, hiện tại là hắn hướng về người khác cầu viện, đối phương vạn dặm xa xôi mà đến, hắn cũng không tiện xua đuổi. Cuối cùng chỉ có thể phân phó lễ bộ người phụ trách an bài những hoàng chủ này nơi ở. Hoàng lăng bên trong, Sở Hùng đã rời khỏi. Vốn là, hắn tại biết rõ Tần Phong bí mật sau đó, còn có chút không biết làm sao, không biết tiếp theo nên làm gì. Nhưng bây giờ Tần Phong đã chủ động để lộ bí mật của mình, trong lòng của hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, phải nhanh trở lại năm thành binh mã ti. Tà ma xâm phạm mang theo hoảng loạn, khẳng định đã tạo thành không ít va chạm, hắn phải nhanh xử lý. Mà trở lại rồi Hoàng Lăng Tần Phong, đối với chuyện của ngoại giới, không quan tâm chút nào. Hắn trở lại Hoàng Lăng sau đó, liền bắt đầu tiến hành ngồi. Vừa mới hấp thu lượng lớn ma khí bước vào Phật môn bên trong vùng tịnh thổ, hắn phải mau sớm luyện hóa. Quá trình này sẽ rất lâu. Bất quá hiện tại Nguyệt Minh lão tổ đã bị giết, hắn có nhiều thời gian. Thời gian như nước, luôn là tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Thu đi đông lại. 3 năm đi qua rất nhanh. Tất cả hoàng thất hoàng chủ, đợi mấy tháng sau đó, không có thấy Tần Phong xuất thế, liền bất đắc dĩ ly khai. Dù sao bọn hắn là các đại hoàng triều hoàng chủ, còn rất nhiều sự tình chờ đợi bọn hắn tự mình xử lý. Đồng thời, luyện hư cảnh tà ma Nguyệt Minh lão tổ xâm phạm, tiêu giao kiếm tiên xuất thế, đem chu diệt tin tức tại toàn bộ Thương Lan vực bắt đầu phong truyền. Biết được Thương Lan vực vậy mà xuất hiện một cái luyện hư cảnh kiếm tu cường giả, có thể nói là khắp thế gian đều kinh ngạc. Vô số kiếm đạo cường giả rối rít đi đến Đại Hạ Hoàng thành, muốn bái phỏng. Đối mặt những người này, Tần Cửu Niên vô cùng nhức đầu. Cuối cùng, hắn đem chuyện này giao cho Lễ Bộ Thượng thư xử lý. Hoàng Lăng bên trong Tần Phong, tại trải qua chém giết Nguyệt Minh lão tổ sau trận chiến ấy, tu vi đã tăng lên tới luyện hư cảnh tứ trọng thiên. Tốc độ tiến triển có thể nói là rất nhanh. Không chỉ như thế, hắn luyện hóa lượng lớn ma khí sau đó, Phật môn thiên đường phạm vi đã nhận được cực lớn mở rộng. Lúc này Tần Phong xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, thân thể bốn phía đều là ánh sáng màu vàng, huyền ảo phức tạp Phật văn tại thân thể bốn phía trên dưới lơ lửng, như ẩn như hiện Phật âm, giống như hoàng trung đại lữ một dạng. Đặc biệt hơn chính là tại Tần Phong đỉnh đầu phía sau, vậy mà còn có một đạo như ẩn như hiện lưu ly vầng sáng, đem cả người hắn càng là làm nổi lên thần thánh vô cùng. Bất quá Tần Phong trước mặt cắm vào chu tiên kiếm, bộc lộ ra ngoài khí tức sát phạt, chính là cùng đây Phật quang có chút hoàn toàn xa lạ. Còn có từng luồng hàm chứa cường đại khí tức sát phạt kiếm khí, không ngừng đồng bền bước vào trong cơ thể hắn. Keng. Chính đang Tần Phong ngồi tĩnh tọa giữa, một đạo kiếm minh âm thanh chính là đột nhiên bộc phát ra. Tại Hoàng Lăng bên trong vang vọng. Những tín ngưỡng chi lực này, rốt cục thì từ trong cơ thể của ta thanh trừ hết rồi. Tần Phong tự lẩm bẩm, thở dài nhẹ nhõm. 3 năm này thời gian, hắn cũng không phải tại luyện hóa ma khí, mà là đang thanh trừ thể nội tín ngưỡng chi lực. Hôm đó Chu Diệt Nguyệt Minh lão tổ nhất chiến, hoàng thành bên trong vô số nhân tộc đem hắn xem như tiên nhân một dạng quy lạy, sinh ra lượng lớn tín ngưỡng chi lực, mà hắn tu luyện Phật môn tịnh thổ, hấp thu tín ngưỡng chi lực mà nói, cũng có thể mở rộng phạm vi, hắn tại hấp thu ma khí thời điểm, không cẩn thận đem những cái kia tín ngưỡng chi lực cũng hấp thu vào trong. Sau khi trở về mới phát hiện, bất quá, Tần Phong rất nhanh sẽ là phát hiện, những cái kia tín ngưỡng chi lực, mặc dù đối với hắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt, có thể mở rộng Phật môn tiên đường phạm vi, nhưng lại sẽ để cho hắn cùng với những người đó sản sinh quan hệ nhân quả. Cái này khiến Tần Phong có chút kiêng kỵ. Do dự sau đó, hắn quyết định lợi dụng Chu Tiên kiếm bên trong sát lục chi khí, thanh trừ hết những cái kia tín ngưỡng chi lực. Quá trình này là rất chậm rãi, bất quá cuối cùng vẫn là thành công. Cái này khiến Tần Phong cảm giác toàn thân thoải mái. Sau đó, Tần Phong đem một cái không trọn vẹn thanh đồng bản từ trong nạp giới lấy ra ngoài. Cái này thanh đồng trên nền mặt dị loang lổ, vô cùng phổ thông, nhưng trên thực tế chính là Nguyệt Minh lão tổ duy nhất mang theo người vật phẩm. Sự ủng hộ của mọi người mới là ta đổi mới động lực. Cầu miễn phí lễ vật, dịu dít. Chương 120, bước vào Hoàng Lăng bái phỏng. Phía trên này xem ra giống như là một cái bản đồ, lẽ nào đây là một cái tàng bảo đồ? Nhìn đến thanh đồng trên nền mặt đồ án, Thần Phong tự lẩm bẩm. Hắn nuốt nuốt trong tay thanh đồng bản, nếm thử có thể hay không cho ra tin tức gì. Tần Phong sở dĩ đối với đây thanh đồng bản như thế cảm thấy hứng thú, ngoại trừ bởi vì đây là Nguyệt Minh lão tổ trên thân duy nhất vật phẩm ra, mà là bởi vì đây thanh đồng bản chất liệu phi thường đặc thù, hắn dùng đem hết toàn lực, vậy mà đều không cách nào đem hư hại chút nào. Mà trong thời gian kế tiếp, Thần Phong có chút thất vọng. Vô luận hắn là đem linh khí truyền vào trong đó, vẫn là lấy thần thức kiểm tra, đều không cách nào từ thanh đồng trên nền mặt phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Lẽ nào nhất thiết phải tìm ra cái khác thanh đồng bản toái phiến mới có thể sao? Thần Phong tự lẩm bẩm. Hắn đối với cái này thanh đồng bản càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá bởi vì tạm thời không có cách nào lấy được hữu dụng hơn tin tức, hắn liền đem nó nhận được hệ thống bên trong không gian. Sau đó, Thần Phong ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lăng bên ngoài phương hướng. Nếu đã đến, liền vào đi. Thần Phong thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống không bao lâu, Tần Tử Ngưng thân ảnh chính là xuất hiện ở Hoàng Lăng bên trong. 3 năm này trong thời gian, Tần Tử Ngưng mỗi qua mấy ngày sẽ tới một lần, nhìn thấy Tần Phong còn đang tu luyện đến rời khỏi, mới vừa nghe được Tần Phong âm thanh, nhất thời vui mừng quá đỗi. Cứ việc đây Hoàng Lăng nàng đã tới rất nhiều lần, nhưng lần này bước vào, Tần Tử Ngưng lại có vẻ có chút câu nệ, có chút không quá thói quen. Tử Ngưng gặp qua Hoàng Thúc. Đi tới gần sau đó, Tần Tử Ngưng không có ngày xưa hoạt bát, mà là rụt rè dựa theo lễ tiết, cung kính nói. Thấy nàng bộ dáng này, Tần Phong không khỏi lộ ra nụ cười. Ngươi trong ngày thường hành vi làm việc, nếu mà cũng như vậy chú trọng lễ nghi, phụ thân ngươi thì sẽ không khiến chuyên môn cung nữ giám sát ngươi lễ nghi rồi. Tần Phong thấy vậy, lắc đầu khẽ cười nói. Kỳ hỉ. Nghe thấy Tần Phong mà nói, Tần Tím mặt cười ửng đỏ, có chút cười cười xấu hổ. Không cần câu nệ, giống như ngày trước đó là được rồi. Tần Phong thản nhiên nói. Ừ. Tần Tử Ngưng gật đầu một cái, nhìn thấy Tần Phong thái độ đối xử với mình, hay là cùng lấy trước kia một bản, cũng buông lòng rất nhiều. Nàng sau đó hỏi, Hoàng Thúc vậy mà mạnh như vậy, lúc trước làm sao cho tới bây giờ không có triển lộ ra a?
Xem ảnh một.
Vì sao phải triển lộ ra? Tần Phong chính là cười hỏi ngược lại, một thanh tuyệt thế thần kiếm, chỉ có tại trong vỏ kiếm mặt, không làm người đời biết tới thời điểm, mới là nguy hiểm nhất. Giống như lần này Nguyệt Minh lão tổ xâm phạm, nếu mà hắn đã sớm để lộ thân phận, Nguyệt Minh lão tổ sẽ được không xâm lấn sao?
Cũng sẽ không.
Nguyệt Minh lão tổ sẽ chỉ ở xâm phạm trước, chuẩn bị càng thêm đầy đủ một ít. Đến lúc đó, cứ việc Tần Phong còn rất nhiều lá bài tẩy, nhưng vẫn là sẽ vô cùng phiền toái. Không làm người đời biết tới mới là nguy hiểm. Nghe thấy Tần Phong mà nói, Tần Tử Ngưng đăm chiêu gật đầu một cái. Hơi do dự sau đó, nàng không nhịn được hỏi, "Hoàng thúc, kiếm đạo của ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, có phải hay không bởi vì ngài?" Nàng tiên thiên kinh mạch có hại, đột nhiên khôi phục bình thường, hơn nữa thiên phú kiếm đạo dị bẩm, thế nhân đều cho rằng nàng là tuyệt thế kiếm thể. Ngay cả chính nàng cũng như vậy cho là. Mà khi Tần Phong hiện thân hơn nữa triển lộ ra thực lực cường đại sau đó, trong lòng nàng ý nghĩ theo sau chính là sinh ra dao động. Không hoàn toàn là. Tần Phong chính là nói, bản thân ngươi nỗ lực cũng rất trọng yếu. Nghe thấy Tần Phong xác nhận suy đoán của mình, Tần Tử Ngưng cũng không ngoài ý muốn, khe khẽ gật đầu.
"Cảm ơn hoàng thúc, nếu không phải lời của ngài, ta hiện tại sợ rằng đã lấy chồng ở xa Nam Man hoặc là Bắc Di và hôn."
Tần Tử Ngưng nói cảm tạ. Tần Phong nghe vậy cười một tiếng, sau đó thừa dịp có thời gian, bắt đầu chỉ điểm Tần Tử Ngưng một ít kiếm đạo kiến thức. Mỗi câu cũng để cho nàng cảm thấy vô cùng huyền ảo. Cả người nghe chóng mặt, trực tiếp tại chỗ ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt minh tưởng, để tiêu hóa Tần Phong nói cho nàng biết những thứ đó. Một tên phụ trách canh gác Hoàng Lăng Ngự Lâm Quân, vội vã đi tới ngự thư phòng. Đem Tần Phong bế quan kết thúc, cho phép Tần Tử Ngưng bước vào Hoàng Lăng bên trong sự tình, bẩm báo cho Tần Cửu Niên.
Hoàng huynh bế quan kết thúc.
Tần Cửu Niên chính đang nghe Trần lão cùng mấy cái trọng thần bẩm báo võ đạo học viện sự tình, nghe vậy sau đó lập tức chính là kích động đứng lên. Đồng thời liền vội vàng để cho cung nữ đi đem chính mình càng thêm chính thức trang phục lấy ra. Hắn muốn đi gặp Tần Phong. Tại đánh chết Nguyệt Minh lão tổ sau đó, Tần Cửu Niên liền tiếp tục muốn gặp Tần Phong, nhưng bởi vì Tần Phong một mực bế quan tu luyện duyên cớ, hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội này. Hiện tại Tần Phong rốt cục thì bế quan tu luyện kết thúc.
Bệ hạ, chúng ta có thể hay không đi theo?
Trần lão cùng mấy vị trọng thần thấy vậy, cũng đều là không nhịn được nói. Tuy rằng Tần Phong làm thái tử thời điểm, bọn hắn đều đã gặp qua rất nhiều mặt, nhưng hôm nay Tần Phong đã là luyện hư cảnh cường giả, võ đạo tiền bối, bọn hắn đều còn muốn lại cự ly gần gặp một lần. Tần Cửu Niên nghe vậy, hơi có chút do dự. Hắn không quá xác định Tần Phong phải chăng muốn gặp ngoại nhân, nhưng hắn nghĩ đến, mình có một việc phải làm, Trần lão cùng mấy vị trọng thần đi theo cũng vừa vặn, chính là gật đầu một cái. Chờ đến Hoàng Lăng sau đó, ta trước hết để cho người bẩm báo, nếu như hoàng huynh đồng ý thấy lời của các ngươi mới có thể tiến nhập Hoàng Lăng. Tần Cửu Niên chậm rãi nói. Trần lão bọn hắn nghe vậy, theo sau chính là gật đầu đáp ứng. Sau đó, mọi người ly khai ngự thư phòng sau đó, chính là hướng phía Hoàng Lăng phương hướng chạy tới. Thời gian không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới Hoàng Lăng. Vốn là Tần Cửu Niên đang còn muốn Hoàng Lăng bên ngoài chờ chốc lát, để cho người vào trong trước tiên bẩm báo một hồi, nhưng Tần Phong đã chú ý đến bọn hắn, chính là mở miệng để bọn hắn đều tiến vào. Tần Cửu Niên và người khác nghe vậy, đều có chút khẩn trương, chỉnh sửa quần áo một chút, lúc này mới hướng phía Hoàng Lăng bên trong đi tới. Hôm nay Hoàng Lăng bên trong thần ẩn trận, chỉ có để phòng năng lượng ngoài tiết tác dụng, đã không còn có thể ẩn tàng. Tần Cửu Niên bọn hắn vừa tiến vào đến Hoàng Lăng bên trong, chính là bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Đến nơi này nơi đều là cường đại kiếm ý và còn chưa tiêu tán Phật quang.
Khí.
Tần Cửu Niên bọn họ đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều bị chấn nhất đến. Chém giết Nguyệt Minh lão tổ trận chiến đó, bọn hắn mặc dù biết Tần Phong rất cường đại, nhưng khoảng cách xa xôi, căn bản không bằng như vậy chấn động. Hoàng Lăng không bị Kinh Long trận bao trùm, hơn nữa bên trong linh khí còn muốn duy trì Hoàng Lăng trận pháp vận chuyển, vốn là linh khí vô cùng mỏng manh, bây giờ chỗ này vậy mà giống như trên mặt đất thần quốc một dạng. Văn Nguyên các đại học sĩ không nhịn được thở dài nói, tại đây Hoàng Lăng bộ dáng, cùng hắn lần đầu tiên bồi Tần Cửu Niên đến thời điểm, có thể nói là khác biệt trời vực. Cho dù là hoàng cung bên trong linh khí nồng nặc nhất vùng này cấm địa, linh khí mức độ đậm đặc cũng không kịp nơi này một phần vạn. Trần lão cũng là thở dài nói, bọn hắn không biết là, nơi này linh khí sở dĩ nồng đậm, cũng không phải Tần Phong tại đây thiết lập rồi tụ linh trận, mà là Tần Phong đang tu luyện thời điểm, thể nội một cách tự nhiên thả ra. Nếu không, bọn hắn còn có thể càng thêm khiếp sợ. Chương 121, Phong Ma Cốc. Chư vị, các ngươi nhìn những này chim nhỏ cùng lưu lạc mèo chó. Đương nhiên, Trần lão nhìn về phía con đường bên cạnh, thở dài nói, lang thang mèo chó. Nghe vậy, Tần Cửu Niên bọn họ đều là ngẩn ra. Không hiểu loại thời điểm này, Trần lão lực chú ý, tại sao sẽ ở đây chút trên thân động vật. Mà khi bọn hắn nghe tiếng nhìn lại thời điểm, mỗi một người đều là khiếp sợ không thôi. Tứ giai ma thú cấp cao. Những này lang thang sùng vật, vậy mà đều là ma thú cấp 4. Tần Cửu Niên âm thanh đều run rẩy. Trong ngày thường có thần ẩn trận, hắn căn bản không nhìn ra, hiện tại hắn vậy mà chấn động phát hiện, những này lưu lạc mèo chó, bởi vì thời gian dài cùng Tần Phong đợi chung một chỗ, nhận được cường đại kiếm ý cùng linh khí nồng nặc ảnh hưởng. Mỗi một người đều là tứ giai ma thú cấp cao, tương đương với luân hải cảnh bắt trọng thiên trở lên cường giả. Phải biết, Thương Lan vực tứ giai trở lên ma thú tuy rằng không hiếm thấy, nhưng những này lang thang mèo chó cũng đều là bình thường nhất ma thú, chỉ có thể bị xem như sủng vật đến nuôi. Bọn nó cuối cùng cả đời có thể đạt đến nhị giai, đều muốn cảm ơn trời đất. Những này vậy mà đều là tứ giai cao cấp. Những này mèo chó tuổi tác không cao hơn 100 năm. Trần lão sơ qua đã tính toán một chút, không nhịn được thở dài nói, tốc độ tu luyện của bọn nó, vậy mà tại trên ta. Phải biết, hắn mặc dù là đã từng đại hạ hoàng triều đệ nhất kiếm đạo thiên tài, nhưng đến luân hải cảnh cửu trọng thiên thời điểm, nhưng cũng đã hơn 130 tuổi. Nghe thấy Trần lão mà nói, người ở chỗ này lại lần nữa đổi sắc mặt. Người này không bằng chó so sánh, thật sự là quá có lực trùng kích. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, mình lại có một ngày sẽ hâm mộ những này mèo chó cùng chim nhỏ. Chúng ta còn là đừng nhìn loạn. Tần Cửu Niên chậm rãi nói. Hắn sợ mình chịu đựng không được loại đả kích này. Mọi người nghe vậy, đều là cười khổ gật đầu, hướng phía Tần Phong chạy đi đâu rồi đi qua. Hoàng huynh, vương gia. Tần Cửu Niên bọn họ đều là rối rít cung kính hành lễ nói. Lúc này, Tần Phong ánh mắt đang tính toán tìm hiểu Tần Tử Ngưng trên thân, nghe vậy sau đó nhìn về phía Tần Cửu Niên bọn hắn. Các ngươi cũng không cần dạng này, giống như ngày trước đó là được. Xem ảnh một. Tần Phong cười khẽ, thản nhiên nói. Hắn có chút không quá thói quen. Nghe vậy sau đó, Trần lão cùng mấy vị trọng thần vẫn như cũ duy trì cùng kính tư thái. Dù sao, bọn hắn lúc trước cũng chỉ là cùng làm thái tử Tần Phong gặp mấy lần, cũng không bằng Tần Tử Ngưng đó cùng Tần Phong rất quen thuộc. Mà Tần Cửu Niên chính là từ trong nạp giới đã lấy ra một cái ngọc chế tỷ ấn. Làm gì vậy? Tần Phong thấy vậy, nghi ngờ hỏi. Hoàng huynh, đây đại hạ hoàng đế hẳn đúng là ngài. Tần Cửu Niên vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói. Vừa nói, hắn chắp tay đem tỷ ấn đưa về phía rồi Tần Phong. Một màn này, để cho Trần lão bọn hắn tất cả đều kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người đều là không muốn đến, Tần Cửu Niên vậy mà đã làm xong nhường ngôi chuẩn bị, liền tỷ ấn đều mang đến. Ngôi vị ngươi ngồi thật tốt, tại sao phải để cho ta? Tần Phong chính là cũng không có nhận qua tỷ ấn, mà là hỏi ngược lại. Luận thực lực tu vi, ta không bị kịp ngài một phần vạn, luận đối với đại hạ hoàng triều góp phần, nếu không phải lời của ngài, 3 năm trước đây trận chiến đó, hoàng triều đều muốn tiêu diệt. Mà nói trị quốc phương lược, ngài càng là hơn ta vô cùng xa. Tần Cửu Niên chậm rãi nói, cho nên đây ngôi vị tương ứng nhường cho ngài. Đây là hắn nghi cặn kẽ quyết định. Vừa nói như thế, đây ngôi vị xác thực thích hợp hơn cho ta. Tần Phong cười một tiếng, sau đó nói, bất quá ta đối với đây ngôi vị cũng không có hứng thú, ta cũng không có quá nhiều tinh lực xử lý quốc sự, cho nên vẫn là ngươi đến tiếp tục làm đến hoàng đế thích hợp hơn. Tần Cửu Niên nghe vậy, hơi ngẩn ra. Hắn nghĩ tới Tần Phong có lẽ có thể sẽ cự tuyệt, lại không có nghĩ đến, lý do dĩ nhiên là đối với ngôi vị không có hứng thú. Bất quá sau đó hắn cũng thư thái, một cái luyện hư cảnh cường giả, nếu như muốn, có thể trực tiếp thống lĩnh toàn bộ Thương Lan vực, một cái đại hạ hoàng triều ngôi vị, xác thực không có gì lực hấp dẫn. Hoàng huynh nếu là đúng đây ngôi vị không có hứng thú vậy coi như xong, nhưng mà nếu mà hoàng huynh nguyện ý, đây tỷ ấn tùy thời có thể lấy đi. Hơi do dự một chút, Tần Cửu Niên chậm rãi nói. Sâu trong nội tâm của hắn, xác thực cảm thấy Tần Phong càng thêm thích hợp làm đại hạ hoàng đế. Tần Phong nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì, khe khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, lần trước Nguyệt Minh lão tổ xâm phạm Thương Lan vực, phong ma cốc không có bạo phát gì động đi. Năm đó phong ma sau đại chiến, có quá nhiều tà ma cần phong ấn, mà chỉ có đại hạ hoàng triều nắm giữ trấn ma tháp loại bảo vật này. Cho nên cái khác mấy đại hoàng triều chính là liên thủ, đem một nhóm lớn ma thú trấn áp tại mấy đại hoàng triều cương vực nơi tiếp giáp, lấy hoàng triều khí vận trấn áp. Bên kia hết thảy đều rất tốt. Tần Cửu Niên nghe vậy, theo sau chính là nói, Đại Yến cùng Thái Huyền mấy đại hoàng triều khí vận liên hợp trấn áp những cái kia tà ma, bọn hắn căn bản không thể nào cưỡng ép đột phá phong ấn trốn ra được. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Phong lúc này mới gật đầu một cái. Sau đó Tần Phong lại hỏi thăm một ít liên quan tới Táng Ma Cốc tin tức. Dự tính của hắn đi Táng Ma Cốc một chuyến, xem nơi đó tà ma có biết hay không thanh đồng bản đến tột cùng là cái gì vật phẩm, cho nên nói trước tháo xuống, bên trong đều phong ấn cái gì tà ma. Có hay không cùng Nguyệt Minh lão tổ quan hệ không tệ. Tần Cửu Niên chính là đem chính mình biết liên quan tới Táng Ma Cốc nội dung, đều là nhất ngũ nhất thập nói cho Tần Phong. Khi hiểu được tin tức mình muốn sau đó, Tần Phong ánh mắt mới là nhìn về phía Trần Lao và người khác. Các ngươi cùng nhau đến trước, chắc có không ít thứ muốn hỏi đi. Võ đạo phương diện nghi hoặc, cứ mở miệng, ta biết đều sẽ giúp các ngươi giải đáp một hồi. Nếu những người này đã đến, hắn tự nhiên không ngại sơ qua chỉ điểm một chút, để thăng bên dưới thực lực của bọn họ. Đa tạ tiền bối. Trần Lao bọn hắn nghe vậy, đều là vô cùng kích động, liền vội vàng cung kính nói. Tuy rằng Tần Phong niên kỷ so với bọn hắn muốn nhỏ rất nhiều, nhưng Tần Phong tu vi võ đạo tại bọn hắn bên trên, cho nên bọn họ đều là tôn xưng Tần Phong là tiền bối. Sau đó trong thời gian, Trần lão bọn họ đều là rối rít đưa ra rất nhiều võ đạo phương diện nghi hoặc, Tần Phong toàn bộ đều cho bọn hắn thoải mái giải đáp. Dù sao, Tần Phong mặc dù là kiếm tu, nhưng luyện hư cảnh thực lực là vượt qua xa Trần lão bọn hắn, cho dù là không phải kiếm đạo phương diện võ đạo nội dung, hắn nắm giữ trình độ cũng là siêu việt Trần lão bọn hắn. Nghe thấy Tần Phong dễ dàng như vậy là có thể giải đáp nghi ngờ của bọn hắn, hơn nữa để bọn hắn thể hồ có đỉnh, Trần lão và người khác càng thêm khâm phục Tần Phong lên. Quả thực là đầu giảm xuống đất. Có tiền bối chỉ điểm, tu vi của ta sợ rằng không cần vài năm là có thể tăng lên nữa một cái tiểu cảnh giới rồi. Trần Lao không nhịn được nói. Nếu mà ngươi muốn tăng lên nữa một cái tiểu cảnh giới mà nói, không đến mức lại dùng thời gian mấy năm. Tần Phong vừa nói, đem một cái bình ngọc nhỏ lấy ra ngoài, đưa cho Trần Lao, thản nhiên nói, trong này có tử phủ đan. Tử phủ cảnh tu luyện giả sau khi uống, có thể trực tiếp đề thăng một cái tiểu cảnh giới, bất quá chỉ có thể dùng một lần, nếu không thì không có dược hiệu. Tử phủ đan. Nghe thấy Tần Phong mà nói, không chỉ là Trần Lao, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Phải biết, loại này truyền thuyết bên trong đan dược, tại Thương Lan vực cũng sớm đã không có luyện dược sư có thể luyện ra. bọn hắn không muốn đến, Tần Phong trong tay, vậy mà sẽ có tử phủ đan. Đa tạ tiền bối. Trần Lão liền vội vàng nhận lấy bình ngọc nhỏ, tay đều run rẩy. Không nên khách khí, cũng không phải cái gì chân quý đan dược. Tần Phong chính là thản nhiên nói. Những đan dược này, hắn cũng sớm đã không dùng được. Nghe lời nói này, Trần Lão bọn họ đều là biểu tình đặc sắc. Không muốn đến như thế hiếm hoi đan dược, tại Tần Phong trong mắt chính là căn bản không đáng nhắc tới. Vừa lúc đó, một mực ngồi tĩnh tọa minh tưởng Tần Tử Ngưng cũng đã kết thúc. Tần Phong nói cho nàng biết kiếm đạo áo nghĩa, tuy rằng nàng vẫn chưa có hoàn toàn lý giải, nhưng cũng không có vừa mới bắt đầu đó chóng mặt cảm giác. Tần Cửu Niên nhìn thấy sắc trời đã là chạm vào tối, liền cũng không muốn quấy rầy nữa Tần Phong, tính toán cáo từ ly khai. Đúng rồi Hoàng Thúc, cái kia tiểu bạch hồ tại sao không có bóng dáng? Tần Tử Ngưng vẫn luôn cảm thấy tại đây mất cái gì, phải rời đi mới là nhớ tới, nghi ngờ. Tiểu bạch hồ. Tần Phong nhận ra. Điều này cũng mới phản ứng được, tiểu bạch hồ đã đến mấy năm không có bóng dáng. Hắn cau mày nói, đoán chừng là ra ngoài đi vòng vo, tạm thời còn không muốn về đến đây đi. Tần Tử Ngưng nghe vậy, gật đầu một cái, cũng không có để ý. Tiểu bạch hồ so với nàng đã gặp bất kỳ một cái nào ma thú đều muốn thông minh, cho nên hắn cũng không lo lắng. Tại chỗ có người đều sau khi rời khỏi, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Phong Ma Cốc phương hướng. Dự tính của hắn đi một chuyến xem. Chương 122, đi đến Phong Ma Cốc. Tại Thái Huyền cùng Đại Yến mấy đại hoàng triều giao giới chi địa, có một phiến mênh mông bát ngát đồng hoang. Mà tại đồng hoang khu vực trung tâm, chính là một đầu thật dài sơn cốc, bên trong ma khí ngút trời, sông thẳng trời cao. Xa xa nhìn lại, cũng làm người ta cảm giác sợ mất mật. Nơi đây chính là Phong Ma Cốc. Tại cửa vào sơn cốc rộng mấy dặm, thường cách một đoạn khoảng cách, chính là có một vị tản ra kim quang nhàn nhạt thạch địa, phía trên phân biệt viết Thái Huyền, Đại Yến các dòng chữ. Những bia đá này bên trong ẩn chứa có mấy đại hoàng triều khí vận, liên hợp ngưng tụ ra một màn ánh sáng, dùng để ngăn trở Phong Ma Cốc bên trong tà ma trốn khỏi. Canh gác Phong Ma Cốc cường giả đều ở đây ngoài trăm dặm, thỉnh thoảng đến dò xét. Bởi vì tà ma tuy rằng bị phong ấn ở Phong Ma Cốc bên trong, nhưng mà tại đây ma khí ngập trời, vẫn là dễ dàng ảnh hưởng tâm thần của người ta, thật sự là quá nguy hiểm. Mà ngày nay tại đây nhưng có chút khác nhau, nơi này có mấy đạo thân ảnh đứng tại có khắc Thái Huyền hai chữ thạch bia trước mặt. Tuy rằng đều là nhân tộc, nhưng trên thân tất cả đều tản mát ra cường đại ma khí, vừa nhìn chính là ma tu. Cầm đầu ma tu Trung Nô trong tay nắm một thanh tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng cổ kiếm, bên trong lại có đại hạ hoàng triều khí vận đang chảy xuôi. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Phong Ma Cốc bên trong ma khí phun trào, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở tại đây. Bất quá bọn hắn cũng không dám đi ra, bởi vì kia gần như trong suốt màn sáng, nhìn như không có nguy hiểm gì, nhưng nếu mà cưỡng ép xông vào đi ra ngoài, sẽ vô cùng thê thảm, làm không tốt tính mạng đều thất lạc. Thanh kiếm này ôn dưỡng tốt. Nhìn thấy Trung Nô và người khác, tà ma Đồ Lăng lập tức chính là không kịp đợi hỏi. Tuy rằng tại đây Phong Ma Cốc bên trong, hắn vô pháp mê hoặc ngoại giới nhân tộc, nhưng hắn Huyền Tôn lại không có bị phong ấn ở tại đây, một mực trốn ở Thương Lan vực. Trăm năm trước qua đời thời điểm, liền để cho Trung Nô và người khác nghe lệnh hắn làm việc. Đại ôn dưỡng tốt. Trung Nô gật đầu một cái, ngôn ngữ vô cùng cung kính mà nói, chặt đứt đây Thái Huyền hoàng triều thạch địa, hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Mấy năm trước Nguyệt Minh lão tổ xâm phạm Thương Lan vực thời điểm, Thái Huyền hoàng chủ xuất lĩnh cường giả dốc hết, đi vào cứu viện đại hạ hoàng triều. Bọn hắn phụng Đồ Lăng mệnh lệnh, thừa lúc vắng mà vào, đầu độc mấy tên Thái Huyền hoàng thất cổ lỗ sĩ. Thời gian mấy năm qua bên trong, bọn hắn một mực đang mượn mấy cái hoàng thất cổ lỗ sĩ thân phận, lợi dụng Thái Huyền hoàng triều khí vận, đến ôn dưỡng cây này cổ kiếm. Ha ha, rất tốt. Đồ Lăng nhất thời cười to, nói, vạn năm đi qua, chúng ta rốt cuộc có thể thấy mặt trời lần nữa rồi. Đợi đến chúng ta đánh chiếm Thương Lan vực sau đó, các ngươi chính là lớn nhất công thần, có thể thay ta trở quản lý nhân tộc trật tự. Cái khác những cái kia tà ma cũng đều là vô cùng kích động, phát ra cười to âm thanh. Bị phong ấn vào năm, bọn hắn rốt cuộc có cơ hội rời khỏi chỗ này. Xem ảnh một. Đồ Lăng đại nhân, các ngươi đi ra Phong Ma Cốc sau đó, tốt nhất vẫn là trước tiên ly khai Thương Lan vực, kia Tiêu Giao kiếm tiên thật sự là quá mạnh mẽ. Trung Nô chính là sắc mặt ngưng trọng mà nói, Nguyệt Minh lão tổ cũng đã là luyện hư cảnh ngũ trọng thiên tu vi, còn có cường đại Hắc Vân đại trận, đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà hắn nghe được lời này, chính là dẫn tới một hồi cười ầm lên. Ha ha, Nguyệt Minh lão tổ tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người mà thôi, hoàn toàn không cách nào cùng chúng ta so sánh. Nếu là chúng ta toàn bộ rời khỏi nơi đây, liên thủ lại, thực lực hoàn toàn tại Nguyệt Minh lão tổ bên trên, giết cái kia Tiêu Giao kiếm tiên, chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay. Không sai, kia là cái gì Tiêu Giao kiếm tiên, há lại bọn ta đối thủ. Những này tà ma, hoàn toàn không đem Tiêu Giao kiếm tiên để ở trong mắt. Bọn hắn tại vạn năm trước, yếu nhất cũng là luyện hư cảnh ngũ trọng thiên tu luyện giả, tuy rằng bị phong ấn vào năm, thực lực mức độ lớn suy yếu, nhưng có mấy trăm người hơn, liên thủ thực lực vượt qua sang Nguyệt Minh lão tổ. Nghe thấy Đồ Lăng bọn hắn như thế tự tin, căn bản không đem Tiêu Giao kiếm tiên để ở trong mắt, Trung Nô không khỏi thán phục bọn hắn cường đại. Cũng không có lãng phí thời gian nữa, trong tay tản ra hào quang màu vàng cổ kiếm, nhất kiếm hung hãn chém ra. Ầm ầm. Kiếm mang rơi vào trên tấm bia đá, nhất thời bạo phát ra chói mắt hào quang màu vàng. Chấn động kịch liệt, bao phủ tứ phương. Toàn bộ Phong Ma Cốc đều ở đây chấn động. Ầm ầm. Thạch bia tuy rằng ẩn chứa có Thái Huyền hoàng triều khí vận, không thể phá vỡ, nhưng Trung Nô trong tay cổ kiếm cũng là như thế, trực tiếp đem chém vỡ nát mở ra. Mà hướng theo bia đá này vỡ nát, nơi này màn sáng nhất thời thay đổi như ẩn như hiện lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ha ha, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi chỗ này. Nhìn thấy trước mắt ngăn trở màn sáng, như ẩn như hiện bộ dáng, Đồ Lăng bọn hắn tất cả đều kích động cười to. Tại đây vạn năm trong thời gian, bọn hắn chịu quá nhiều thống khổ. Hiện tại rốt cục thì có thể thoát khỏi loại đau khổ này, lại lần nữa hàng lâm nhân gian. Ta đi ra ngoài trước. Vừa lúc đó, phong ma cốc sâu bên trong cũng tràn ra không ít tà ma, có một cường đại tà ma trực tiếp cướp tại Đồ Lăng trước mặt bọn họ, muốn trước tiên rời khỏi nơi đây. Đồ Lăng thấy vậy, cũng không có ngăn trở. Đây màn sáng dù sao chưa có hoàn toàn biến mất, trước hết để cho khắc tà ma ra ngoài, có thể lại suy yếu một ít đây màn sáng cường độ. A, kia tà ma thân thể cùng màn sáng tiếp xúc với nhau, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ thanh âm. Bất quá hắn cố nén khổ sở, tiếp tục hướng phía bên ngoài bước dài ra. Bởi vì đi ra sau đó, liền có nghĩa là tự do. Hướng theo đây cường đại tà ma thân thể, không ngừng phá tan đến màn sáng ra, hắn thả ra cường đại ma khí, bao phủ tứ phương. Trung nô bọn hắn một đám ma tu, chính là vô cùng kích động. Bọn hắn thuần phục tà ma, ẩn núp nhiều năm, hiện tại rốt cục thì phải có thu hoạch. Đến lúc đó, bọn hắn chính là tà ma phía dưới, vạn linh bên trên. Ha ha, rốt cuộc đi ra. Rốt cuộc đi ra. Mà ngay tại lúc này, cái kia cường đại tà ma đã xuyên qua màn sáng, hưng phấn hét lớn, Thương Lan vực nhân tộc, các ngươi đều đem trở thành bản tôn huyết thực. Đồ Lăng cùng với khác tà ma thấy vậy, cũng đều vui sướng không thôi, theo sau chính là chuẩn bị xuyên qua đây buộc phát suy nhược màn sáng. Xem ra ta đến có chút không phải lúc a. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang dội. Đồ Lăng ánh mắt của bọn họ nhìn đến, phát hiện là cái thoạt nhìn chưa đủ trăm tuổi người trẻ tuổi, trên người mặc hoàng thất trang phục, hoàn toàn xa lạ. Nhân tộc kia đã xuyên qua màn sáng tà ma, nhìn thấy Tần Phong sau đó, trong mắt lập tức chính là sáng lên, nói: "Hắc hắc, bản tôn đã có hơn một vạn năm không có thưởng thức qua nhân tộc rồi. Vừa vặn, ngươi liền đến thỏa mãn một hồi bản tôn ham muốn ăn uống đi." Trong lúc nói chuyện, hắn chính là bước ra một bước, đi tới Tần Phong trước mặt. Luyện hư cảnh nhất trọng thiên tu vi, triển lộ không bỏ sót, vô cùng đáng sợ. Hắn tự tay thò ra, chính là muốn bóp Tần Phong cổ. Đồ Lăng và người khác nhìn thấy một màn này, tuy rằng thấy thèm, nhưng cũng không có tiếp tục xem, bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh xông ra trước mắt màn sáng. Đến lúc đó, muốn bao nhiêu huyết thực có bao nhiêu. Bá. Nhưng mà vừa lúc đó, Tần Phong đầu ngón tay một đạo ánh kiếm, chính là trong nháy mắt xuyên thấu cái kia tà ma thân thể, để cho hắn trực tiếp nổ tung lên. Hình thần câu diệt, hóa thành từng đạo ma khí, biến mất tại giữa thiên địa. Một màn này, để cho đang chuẩn bị tiếp tục đột phá phong ấn Đồ Lăng bọn hắn, toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn đến Tần Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn hắn luyện hư cảnh nhất trọng thiên đồng bọn, lại bị người trẻ tuổi này giết trong nháy mắt. Chương 123, Cửu Huyền vực. Tiêu Dao Kiếm Tiên. Ngươi chẳng lẽ là Tiêu Dao Kiếm Tiên? Trung nô bọn hắn một đám ma tu, chính là phản ứng rất nhanh, không nhịn được kinh hô. Dõi mắt toàn bộ Thương Lan vực, ngoại trừ Tiêu Dao Kiếm Tiên ra, không có ai nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Ông sòm. Thần Phong lãnh đạm nhìn Trung nô bọn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Phốc suy." Trung nô bọn hắn một đám ma tu, trong nháy mắt chính là nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe. Liên giao thảm âm thanh đều không có tới kịp phát ra. Nơi đây lâm vào trong an tĩnh. Đáng ghét, ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới nơi này? Phong Ma Cốc bên trong Đồ Lăng, cắn răng nghiến lợi, tràn đầy oán nghiệm. Cái khác những cái kia tà ma cũng đều là như thế. Bọn hắn lập tức phải đột phá màn sáng rồi, lúc này Tần Phong lại đến, cái này khiến bọn hắn buồn bực suýt hộc máu. Đây màn sáng suy nhược khu vực cũng không lớn, hơn nữa muốn xông vào ra ngoài, cần một cái quá trình, nếu mà Tần Phong liền dạng này chờ ở chỗ này, bọn hắn ra ngoài một cái, sẽ chết một cái. Các ngươi cũng không cần có lớn như vậy oán nghiệm. Tần Phong thấy vậy, chính là thản nhiên nói, liền tính ta hôm nay không đến, để các ngươi đều đi ra ngoài, đến cuối cùng các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hắn hiện tại đã là luyện hư cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, hơn nữa Phật môn thiên đường phạm vi càng lớn hơn, những này tà ma liền tính liên hợp lại, mà thôi căn bản không phải đối thủ của hắn. Côn vọng. Đồ Lăng bọn hắn nghe vậy, đều là tức giận nói. Căn bản không tin Tần Phong nói. Tần Phong chính là chẳng muốn nói nhiều phí lời. Hắn đem tia thanh đồng bản lấy ra, thản nhiên nói, đây là Nguyệt Minh lão tổ trên thân, các ngươi ai biết đây là cái gì? Ha ha. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đồ Lăng cười to, trong mắt tràn đầy khôi hài cùng đùa cợt nói, nếu là ngươi đem đây mấy đại hoàng triều thạch địa toàn bộ chém nát, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết, đây là Nguyệt Minh lão tổ từ chỗ nào có được. Ồ, xem ra ngươi cũng biết. Thần Phong hơi có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng đây thanh đồng bản là Nguyệt Minh lão tổ tại hải ngoại thời điểm đoạt được, xem ra không phải là như thế, là đã từng cùng Đồ Lăng bọn hắn xâm phạm Thương Lan vực thời điểm, đã có. Biết rõ lại làm sao? Đồ Lăng cười lạnh nói, xem ảnh một. Nếu ngươi không muốn nói, vậy ta liền tự nhìn. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong chậm rãi bước ra, bay thẳng đến Phong Ma Cốc bên trong bước đi. Một màn này, để cho những cái kia nổi nóng vô cùng tà ma đều là ngẩn ra. Hắn muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn đi vào trong sơn cốc này đi? Hắn điên rồi sao? Nếu như hắn dám vào tại đây, chúng ta giết hắn giống như bóp chết kiến một dạng. Tất cả tà ma tất cả đều rối rít nói. Phải biết, đây Phong Ma Cốc bên trong tà ma, chừng mấy trăm vị hơn, mỗi cái tu vi cường đại. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Tần Phong bước vào Phong Ma Cốc, nhất định chính là cựu vào hồ huyệt. Nhưng mà, ngay tại Đồ Lăng bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Tần Phong đã bước mà vào rồi. Màn sáng kia chỉ có thể đi ra người, cũng sẽ không ngăn trở đi vào. Ngươi vậy mà thật dám đi vào? Đồ Lăng nhìn đến gần ngay trước mắt Tần Phong, quả thực khó mà tin được. Cái khác những cái kia tà ma, cũng đều là ngẩn ra, bất quá rất nhanh chính là phản ứng lại.
Ha ha, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném a.
Mọi người cùng nhau tiến lên, giết ra hỏa này, chúng ta liền có thể rời khỏi chỗ này. Thân thể của hắn nhất định phải thường mỹ vị. Những cái kia tà ma nhìn chằm chằm Tần Phong, như cùng ở tại tiếp đãi làm thịt dê con. Bọn hắn không do dự nữa, rối rít đối với Tần Phong xuất thủ.
Ầm ầm,
đủ loại cường đại ma đạo võ kỹ hướng phía Tần Phong oanh sát mà đi. Đáng sợ dao động, làm cho cả phong ma cốc đều ở đây chấn động, giống như động đất một dạng. Những này tà ma biết rõ Tần Phong rất cường đại, cho nên vừa ra tay liền căn bản không có nương tay tính toán. Những cái kia tại ngoài trăm dặm người trông chừng, mới vừa nghe được động tĩnh mà đến, thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể có người dám bước vào phong ma cốc, đây không phải là muốn chết sao? Hơn nữa hắn là người nào, vậy mà đưa tới nhiều như vậy tà ma xuất thủ?
Không gì hơn cái này.
Mà lúc này Tần Phong, lãnh đạm nhìn đến kia che khuất bầu trời ma khí, chậm rãi nói. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn, đột nhiên tản mát ra hào quang màu vàng. Phạm vi ngàn trượng phạm vi, trong nháy mắt chính là bị ánh sáng màu vàng bao trùm, huyền ảo phức tạp Phật văn, lơ lửng ở giữa không trung. Hoàng trung đại lư một dạng Phật âm, vang vọng đất trời giữa.
Ầm ầm.
Một cái chớp mắt, những cái kia oanh sát mà đến ma đạo võ kỹ, toàn bộ vỡ nát mở ra, hóa thành từng đạo ma khí, sau đó bị Phật môn tịnh thổ hấp thu. Mà tại trong phạm vi này tất cả tà ma, chính là cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể động đậy. Như cùng ở tại đối mặt một cái Phật môn thế tôn, trên thân thừa nhận áp lực lớn.
Cái gì?
Ngươi rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Đồ lăng bọn hắn những cái kia tà ma, thấy một màn này, toàn bộ đều là không nhịn được hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn hắn vốn tưởng rằng, trải qua cùng Nguyệt Minh lão tổ trận chiến đó, Tần Phong coi như không có trọng thương, cũng khẳng định bị thương nhẹ, thời gian 3 năm có thể khôi phục cũng là không tệ rồi. Lại không có nghĩ đến, Tần Phong không chỉ có không có thụ thương, hơn nữa tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, rốt cuộc lại đột phá trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa đáng sợ kia lĩnh vực, vậy mà còn phát triển đến ngàn trượng phạm vi. Bọn hắn vốn là đều nắm giữ khoảng cách, tránh cho bước vào Tần Phong Phật môn tịnh thổ bên trong, lại không nghĩ rằng đây Phật môn tịnh thổ trực tiếp đem bọn hắn đều bao phủ. Phải biết, cho dù là võ vực cảnh cường giả, phát triển lĩnh vực tốc độ cũng không có nhanh như vậy à. Nếu ta đều đã tiến vào, vậy trước tiên hấp thu một ít ma khí, đến phát triển ta vùng tịnh thổ này phạm vi đi. Tần Phong thản nhiên nói. Tại đây ma khí như thế dư giả, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Về sau nếu như rời khỏi Thương Lan vực mà nói, đây Phật môn tịnh thổ chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong hai tay nặn ra ấn kết, vùng tịnh thổ này bên trong Phật đạo phát tắc, phát sinh biến hóa, trực tiếp bắt đầu hấp thu này chút tà ma thể nội ma khí.
Không.
Những cái kia tà ma cảm nhận được thể nội ma khí, vậy mà đang bị Tần Phong Phật môn tịnh thổ hấp thu, những cái kia tà ma đều là phát ra thanh âm tuyệt vọng. Bọn hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng lại không thể động đậy. Tần Phong chính là cũng không để ý tới những này tà ma kêu thảm thiết, mà là lặng lặng đi tới rồi Đồ Lăng trước mặt.
Ngươi
muốn làm cái gì?
Đồ Lăng phát ra thanh âm hoảng sợ.
Ta chỉ là xem, kia thanh đồng bản đến tột cùng là Nguyệt Minh lão tổ làm sao có được.
Tần Phong thản nhiên nói.
Trong lúc nói chuyện, con ngươi của hắn bên trong có thần bí khó lường phù văn xuất hiện, bắt đầu quan sát Đồ Lăng thần thức. Vốn là vô cùng thống khổ Đồ Lăng, tại lúc này gào thảm âm thanh càng thêm kịch liệt. Hắn vô cùng hối hận, tại sao mới vừa rồi không có nói cho Tần Phong, nhưng lại lúc này đã trễ.
Cựu Huyền Ngực.
Chỉ chốc lát sau, Tần Phong trong mắt thần bí phù văn huyền ảo biến mất, hắn tự lẩm bẩm. Căn cứ vào từ nơi này Đồ Lăng trong ký ức được tin tức, Nguyệt Minh lão tổ cái kia thanh đồng bản là hắn từ Cựu Huyền Ngực được. Bất quá, liên quan tới Cựu Huyền Ngực tin tức, Tần Phong chính là cũng không biết một tí gì. Cái kia vực tựa hồ khoảng cách Thương Lan vực rất xa xôi, hắn lúc trước thấy qua trong cổ tịch, cũng không có bao nhiêu liên quan tới Cựu Huyền Ngực ghi chép.
Không nói, làm thêm giờ đi tới.
Ô ô ô. Chương 124, đường xa mà đến người. Tại từ Đồ Lăng trong thần thức, đã nhận được mình muốn biết sự tình sau đó, Tần Phong ánh mắt rơi vào những này tà ma trên thân.
Van xin tiền bối, tha chúng ta đi.
Ta nguyện ý vĩnh viễn trung thành với tiền bối. Những cái kia tà ma đều là ma tộc, nhưng mà tử vong dưới uy hiếp, vậy mà rối rít dễ tha, hơn nữa xưng hô Tần Phong là tiền bối. Vạn năm đến, sợ rằng Thương Lan vực nhân tộc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có dạng này một màn phát sinh. Dù sao, những này tà ma thể nội ma khí không ngừng bị rút ra, hiện tại mỗi một người đều gầy như que tủi, sắp bị hút khô.
Các ngươi quá yếu.
Tần Phong chính là thản nhiên nói, liền tính trung thành với ta, cũng không có chỗ ích lợi gì. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn tản mát ra càng cường đại hơn hào quang màu vàng, trong lúc nhất thời đè ở những cái kia tà ma trên thân áp lực thì càng thêm khổng lồ,
như núi lớn.
A, kèm theo gào thảm âm thanh vang dội, tinh thổ bên trong tà ma tại đây áp lực cường đại phía dưới, toàn bộ bị nghiền ép, thân thể vỡ nát mở ra, hình thần câu diện, sau đó hóa thành từng luồng ma khí tiêu tán tại giữa thiên địa, bị vùng tịnh thổ này hấp thu.
Ầm ầm.
Tại diện sát nơi này tất cả tà ma sau đó, Tần Phong trực tiếp đem xung quanh tịnh thổ thu hồi. Những cái kia hấp thu ma khí, hắn cũng không tính tại đây chậm rãi luyện hóa. Trở lại Hoàng Lăng sau đó, có nhiều thời gian.
Hệ thống, giúp ta tại phong ma cốc đánh dấu.
Sau đó Tần Phong thản nhiên nói.
Đinh.
Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được ma ấn.
Hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai.
Ma ấn. Tần Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức kiểm tra hệ thống không gian. Phát hiện một vị toàn thân đen nhẻm, giống như hắc ngọc giống vậy ấn thì, liền lơ lửng tại hệ thống không gian bên trong. Ma ấn, trong đồn đãi một vị ma tộc chí tôn ấn thì, từ tài liệu đặc biệt chế tạo mà thành, không thể phá vỡ, nắm giữ cực mạnh phong ấn chi lực. Nhìn đến giới thiệu phía trên, Tần Phong đối với đây ma ấn có đại khái lý giải. Đây cũng là một cái ma tộc chí tôn, dùng để phong ấn hoặc là trấn áp binh khí của địch nhân. Xem ảnh một. Khí vật ngược lại không tệ, bất quá chỉ là không biết có thể hay không đem luyện hóa, làm việc cho ta. Tần Phong tự lẩm bẩm. Dù sao, đây là ma tộc binh khí, mà hắn là nhân tộc. Bất quá Tần Phong cũng không nghĩ nhiều, trở về nếm thử sau khi luyện hóa sẽ biết. Sau đó, hắn đóng cửa hệ thống không gian, chậm rãi hướng phía đi ra bên ngoài. Tiền. Tiền bối là Tiêu Giao kiếm tiên. Nhìn thấy trước mắt Tần Phong, mấy cái canh gác phong ma cốc người đều là vô cùng kích động nói. Bọn hắn là đến từ các đại hoàng triều cường giả, mỗi một người đều vô cùng già mua, mấy trăm tuổi rồi, nhưng lúc này thấy đến Tần Phong, vẫn biểu hiện vô cùng cung kính. Giống như vãn bối một dạng. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, thản nhiên nói, bây giờ chỗ này tà ma toàn bộ đã bị ta tiêu diệt rồi, các ngươi cũng không cần một mực canh gác chỗ này. Nghe thấy Tần Phong thật sự là Tiêu Giao kiếm tiên, những người này đều có chút bất khả tư nghị, không muốn đến trong truyền thuyết Tiêu Giao kiếm tiên, vậy mà tuổi trẻ như vậy. Bọn hắn nghe nói qua chém giết Nguyệt Minh lão tổ sau trận chiến ấy, còn tưởng rằng Tần Phong ít nhất cũng có ngàn tuổi rồi. Đa tạ tiền bối tiêu diệt phong ma cốc bên trong tà ma, còn thương lan vực một cái vĩnh viễn an bình. Mọi người đều là rối rít cảm tạ Tần Phong nói. Chỉ cần phong ma cốc bên trong những này cường đại tà ma bị giết sạch sẽ, thương lan vực bên trong cái khác những cái kia ẩn nút tại các nơi tà ma, liền không đáng sợ rồi. Chỉ là dựa vào các đại hoàng triều lực lượng, cũng đủ để đem hoàn toàn tiêu diệt. Ừ. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó hắn liền không có ở nơi đây dừng lại, hướng phía Đại Hạ Hoàng thành phương hướng bay vút mà đi. Lần này hắn đã có đầy đủ thu hoạch. Mà những này canh gác phong ma cốc cường giả, chính là vẫn nhìn Tần Phong bóng lưng biến mất tại tầm mắt phần cuối. Sau đó thời gian mấy ngày bên trong, phong ma cốc bên trong những cái kia tà ma bị Tiêu Giao kiếm tiên một người diệt hết sự tình, truyền khắp toàn bộ Thương Lan vực. Vô số người bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Những này tà ma tồn tại, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra núi lửa mở dạng, để cho người thấp thỏm lo âu, vạn năm đến cũng không có người có thể giải quyết, chỉ có thể tạm thời đem phong ấn trấn áp. Ai cũng không từng nghĩ đến, lại bị Tiêu Giao kiếm tiên một người cho san bằng. Thương Lan vực nhân tộc đều là đối với Tần Phong cảm kích vô cùng, cảm thấy rốt cục thì an toàn. Về phần từ phong ma cốc trở về Tần Phong, chính là vẫn luôn ở đây hoàng lang bên trong luyện hóa những ma khí kia. Những này tà ma cộng lại so với Nguyệt Minh lão tổ mạnh mẽ, hơn nữa ma khí đều không phải cùng gia tộc đồng nguyên, cho nên luyện hóa cần một đoạn thời gian rất dài. Cùng lúc đó, tại biển Đông Lục Gia Khê Vân đảo cũng là phi thường náo nhiệt. Tại đây nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ biển Đông phồn hoa nhất địa phương. Ngoại trừ bởi vì Lục Gia hiện tại đã là biển Đông đệ nhất đại gia tộc gia, cũng bởi vì Lục Gia cùng Đại Hạ Hoàng Triều Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ, để cho người không dám đắc tội. Tại Khê Vân đảo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có đậu đầy rồi thương thuyền thương cảng. So sánh với cái khác ba phương hướng, phía bắc thương cảng hơi nhỏ rồi một ít, chỉ ngừng 3-4 chiếc thuyền buôn. Lúc này, một chiếc thuyền con tại trong biển đi mà đến, cùng mấy chiếc kia khổng lồ thuyền buôn thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Ầm ầm, nước biển đánh thẳng vào thương cảng, kia một chiếc thuyền con cũng dừng ở nơi này. Tại trên thuyền nhỏ có cả người mặc cà sa, đầu chọc người trung niên ngồi xếp bằng, hướng theo thuyền nhỏ đến bên bờ. Trung niên này hòa thượng cũng là chậm rãi mở mắt. Đây chính là Thương Lan vực sao? Trung niên hòa thượng huyền diên tự lẩm bẩm, phiêu bạc 100 năm, rốt cục thì đến. 10 vạn năm qua, từ Linh Sơn đến hàng cổ đại lục truyền bá Phật pháp cao tăng không phải số ít. Nhưng hàng cổ đại lục thật sự là quá mức mênh mông, Phật giáo truyền bá tốc độ cũng không có nhanh như vậy, chỉ có tại mấy cái đại vực mới có Phật tông, hơn nữa còn phải nhận được thánh địa thế gia kiểm chế. Về phần Thương Lan vực, từ khi vạn năm trước tới đây truyền bá Phật pháp vị kia cao tăng bật vô âm tín sau đó, liền không còn có cao tăng tới đây truyền bá Phật pháp. Chương 125, Phật pháp cuồn cuộn. Đây Thương Lan vực với tư cách hàng cổ đại lục yếu nhất vực một trong, ta truyền bá Phật pháp trong quá trình cũng sẽ không gặp phải trở ngại gì. Huyền Diên tự lẩm bẩm. Truyền bá Phật pháp trong quá trình, ngoại trừ phải xem truyền bá người đối với Phật pháp trình độ lý giải ra, càng phải là nhìn bị truyền bá người tu vi. Bởi vì dưới tình huống bình thường, tu vi càng cao người, đối với thế giới này lý giải lại càng cao, thần thức cũng chỉ càng mạnh, lại càng làm khó dễ lấy để cho tín ngưỡng Phật giáo. Ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, thương cảng xa xa trong rừng rậm đông nhiên chuyển tới kịch liệt sóng năng lượng, kiếm khí cùng ma khí xen lẫn vô cùng kinh người. Chỉ một thoáng, thương cảng bên trong vô số ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Ầm ầm, một cái thể nội tản ra đáng sợ ma huy tà ma bị một đạo chói mắt kiếm mang trực tiếp chém ra rừng rậm, nặng nề đập vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Đồng thời, mấy đạo thân ảnh từ trong rừng rậm lao ra, đương nhiên đó là Lục Thanh Trúc cùng Lục Đỉnh và người khác. Liên Nguyệt Minh lão tổ đều là chết rồi, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. Lục Thanh Trúc cầm trong tay trọng kiếm, tư thế hiên ngang, nhìn đến kia tà ma, khẽ kêu nói. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng như Thương Lan vực mấy đại hoàng triều một dạng, đang dọn dẹp biển đông bên trong cất giấu tà ma. Cái này trọng thương tà ma, cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, lặng lẽ giấu ở Khê Vân đảo bên trong, nhưng vẫn là bị Lục Thanh Trúc bọn hắn phát hiện. Đáng ghét nhân loại. Tà ma tức giận không thôi. Ngày xưa, bọn hắn ma tổ uy phong bậc nào, lúc nào trải qua loại này bị khuất. Vậy mà giống như chó nhà có tang một dạng, bị giết chỉ có chạy trối chết phần. Bất quá đây tà ma cứ việc vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám thờ ơ, chuyển thân tiếp tục chính là chạy trốn, muốn rời khỏi Khê Vân đảo, bước vào trong biển. Nói như vậy chưa chắc còn có một con đường sống. Bá. Đây tà ma hóa thành một vệt bóng đen, hướng phía Thương Cảng phương hướng, chính là bay vút mà tới. Cẩn thận đây tà ma, mau tránh ra. Lục Thanh Trúc thấy vậy, liền đội vàng khẽ kêu nói. Thương Cảng bên trong người nghe vậy, cũng đều rối rít thoát đi, vô cùng hoảng loạn, sợ hai bị đây tà ma giết chết. Mà kia Huyền Diên nhìn thấy chiều này đến mình vọt tới tà ma, và hốt hoảng đám người, khóe miệng chính là nổi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Xem ảnh một. Không muốn đến vừa tới Thương Lan vực liền có hiện ra Phật pháp cao thâm cơ hội. Hắn mặt lộ nụ cười ấm áp, lặng lặng nhìn hướng về mình vọt tới tà ma. Ở đâu ra con lựa chọn, vậy mà không mau nhường đường, nhìn ngươi là tìm chết. Đây tà ma lúc trước cũng không có gặp qua hòa thượng, cũng không biết và trên là cái gì, nhưng nhìn thấy cái này vẻ mặt giả cười đầu trọc, liền bật thốt lên con lửa trọc hai chữ. Hắn một trưởng chính là hướng phía Huyền Diên vỗ tới, trên bàn tay ma khí phun trào, phi thường đáng sợ. Các hạ hà tất lớn như thế hỏa khí? Huyền Diên chính là nhàn nhạt mở miệng. Hai tay của hắn chắp tay, kim quang nhàn nhạt, từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài, vô cùng kinh người. Đem cả người hắn làm nổi lên tràn đầy thần thánh khí tức. Ầm ầm. Cái kia tà ma tại đây Phật quang chiếu sáng phía dưới, vậy mà trực tiếp bị trấn áp quỳ trên đất. Trên thân giống như lưng đeo một tòa núi lớn một dạng, không thể động đậy. Ngươi là cái tu vi gì, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây tà ma vô cùng hoảng sợ. Hắn chính là tử phủ cảnh tam trọng tiên tu vi, trước mắt hòa thượng này, vậy mà không có xuất thủ, chính là ép hắn quỳ trên đất. Sai, không phải bần tăng tu vi mạnh mẽ, mà là Phật pháp cuồn cuộn. Huyền Diên dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, ta xem ngươi cùng Phật môn hữu duyên, không bằng bỏ đao đổ tể xuống, quy y Phật môn. Quy y Phật môn. Tà ma vốn là cho rằng Huyền Diên muốn giết mình, nghe vậy sau đó, vội vàng nói, ta nếu như quy y rồi Phật môn, ngươi có phải hay không có thể không giết ta? Hắn cũng không biết cái gì là Phật môn, nhưng lại biết rõ sống sót rất trọng yếu. Ngươi nếu quy y Phật môn, đó chính là chứng minh mình muốn hối cải để làm người mới, ngày xưa tội nghiệp tự nhiên không cần truy cứu nữa. Huyền Diên thản nhiên nói, ta nguyện ý quy y Phật môn. Tà ma liền vội vàng gật đầu nói, không có chút do dự nào. Hắn cảm giác được, trước mắt con lựa chọn, so với Lục Thanh Trúc bọn hắn mạnh mẽ rất nhiều. Nếu đối phương nguyện ý thu hắn, kia hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dạng này còn có thể nhiều một cái núi dựa. Bần tăng quả nhiên không nhìn lầm, nộ tính của ngươi rất cao. Huyền Diên thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một tia kim quang tiến vào đây tà ma thể nội. Suy, suy, chỉ một thoáng, đây tà ma thể nội ma khí, vậy mà đang không ngừng tiêu tán, sau đó chuyển hóa thành kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn vốn là tà khí ngút trời, nhưng hướng theo Huyền Diên đạo kim quang kia nhập thể, ma khí trong cơ thể không ngừng chuyển hóa, trên người hắn rất nhanh sẽ tràn đầy thần thánh an lành khí tức. Từ nay về sau, ngươi pháp danh Tuệ Giác, là bần tăng đệ tử. Huyền Diên thản nhiên nói. Đa tạ sư phụ giáo hóa. Đây tà ma đối với bản thân ma khí biến hóa, giật mình không thôi, bất quá cũng không kịp khiếp sợ, liền vội vàng chính là gật đầu. Một màn này, để cho Thương Cảng bên trong tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Mới vừa rồi còn ma khí ngập trời tà ma, vậy mà trong nháy mắt liền tan hết một thân ma khí. Bọn hắn chỉ nghe trong đồn đãi, có cường đại tà ma có thể trực tiếp đem người biến thành tà ma. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có ai có thể đem tà ma biến thành người. Nhìn đến mọi người vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Huyền Diên vừa lòng phi thường, theo sau chính là chuẩn bị mở miệng. Hướng về những người này giảng thuật Phật pháp cao thâm, để cho những người này quy y Phật giáo. Nhưng mà vừa lúc đó, Lục Thanh Trúc sát thực đứng dậy. Đây tà ma giết người vô số, chỉ là tại đây Khê Vân đảo bên trong, liền thôn phệ mấy trăm đầu mạng người. Lục Thanh Trúc lạnh lùng nói, ngươi câu nói đầu tiên rửa sạch tội lỗi của hắn. Hắn đã hối cải để làm người mới, thí chủ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Huyền Diên chính là thản nhiên nói. Phảng phất sai không phải đây tà ma, mà là Lục Thanh Trúc bụng dạ quá nhỏ mọn rồi. Hắn nghe được lời này, để cho Lục Đình nhất thời nghẹn không nổi nữa. Đánh rắm. Hối cải để làm người mới nếu như là có thể vô tội mà nói, vậy còn muốn luật pháp quy tắc làm cái gì? Lục Đình vốn là cái nóng nảy người rất tốt, nhưng cái này con lửa chọc bị biện, để cho hắn cũng không nhịn được nổ thô tục. Chương 126, hiểu ra. Thương Cảng bên trong những người khác, lúc này cũng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, cảm thấy Huyền Diên vừa mới thủ đoạn tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng nói quả thật có rất lớn suy luận vấn đề. Tà ma phạm vào tội nghiệt, há có thể bởi vì hắn câu nói đầu tiên rửa sạch. Nhìn thấy bầu không khí phát sinh biến hóa, Huyền Diên nhất thời sắc mặt lạnh xuống. Hắn vốn là muốn nhân cơ hội truyền bá Phật pháp, lại bị Lục Thanh Trúc đánh gãy, tự nhiên không rất cao hứng. Hắn theo sau chính là nói, xem ra chư vị vẫn là ham vào tại khổ hải bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Cũng được, vậy ta liền trợ giúp chư vị thoát ly khổ hải. Lập tức, miệng hắn tụng kinh văn, từng đạo huyền ảo Phật văn, kèm theo cường đại Phật pháp chi lực, hướng phía Lục Thanh Trúc và người khác thổi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Thanh Trúc bọn hắn vội vàng lấy linh khí hộ thể, nhưng lại cũng không có tác dụng. Kia từng luồng tản ra kim quang ma văn, trực tiếp tiến vào Lục Thanh Trúc và người khác thể nội. Vốn là vẻ mặt tức giận Lục Thanh Trúc cùng Lục Đình và người khác, trong mắt trở nên thất thần. Chỉ chốc lát sau, trong mắt phẫn nộ chính là hoàn toàn biến mất, bị an lành cùng an bình thay thế. Đa tạ đại sư dạy bảo, chúng ta hiểu rõ. Lục Đình và người khác tất cả đều chậm rãi nói. Bọn họ cùng vừa mới thời điểm, hoàn toàn giống như là biến thành một người khác một dạng. Hiểu rõ liền tốt. Huyền Diên dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, phủ cận đây còn có chỗ ở, bần tăng muốn nghỉ ngơi một chút. Đại sư có thể đi lục gia ta nghỉ ngơi. Lục Đình liền vội vàng chính là nói. Huyền Diên nghe vậy, cũng không có do dự, khe khẽ gật đầu, sau đó liền hướng theo Lục Đình bọn hắn, hướng phía Lục gia phương hướng bay vút mà đi. Kia đã dùng tên giả Tuệ Giác Tà Ma, cũng là theo sát phía sau. Thời gian không bao lâu, mọi người chính là đi tới Lục gia. Trên đường đi, Huyền Diên hiểu được, nguyên lai nơi này còn không phải chân chính Thương Lan vực, mà là Biển Đông, mà Lục gia chính là Đông Hải đệ nhất gia tộc. Bọn hắn đến Lục gia sau đó, không ít người của Lục gia đều là nghi hoặc Huyền Diên thân phận, nhưng thấy đến lúc đó Lục Đình cùng Lục Thanh Trúc bọn hắn mang về, liền cũng không nghĩ nhiều. Thương Lan vực tình huống, nói với ta nói. Tại đi đến Lục gia đại khách phòng sau đó, Huyền Diên chính là chậm rãi nói. Lục Đình bọn hắn không có bất kỳ che giấu, liền đem Thương Lan vực bên trong mình biết sự tình, đều nói cho Huyền Diên. Đối với mấy đại hoàng triều các loại sự tình, Huyền Diên sau khi nghe cũng không có biểu tình gì biến hóa. Bất quá nghe thấy Tiêu Giao kiếm tiên sau đó, không nén nổi là nhíu mày. Xem ảnh một, thậm chí ngay cả luyện hư cảnh ngũ trọng thiên tà ma đều có thể giết. Huyền Diên rõ ràng có chút bất ngờ. Hắn vốn là cho rằng Thương Lan vực bên trong cũng không có cái gì cường giả, lại không nghĩ rằng lại có bất ngờ. Hắn tu vi bây giờ có thể mới chỉ là luyện hư cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Vậy Tiêu Giao kiếm tiên tu vi nghe nói mới là luyện hư cảnh tam trọng thiên, nhưng bởi vì có một cái cường đại lĩnh vực, cho nên mới có thể chém giết Nguyệt Minh lão tổ. Tuệ Giác trầm giai nói. Ồ, lĩnh vực. Huyền Diên nghe vậy có chút bất ngờ, sau đó chính là nói nghe một chút. Chỉ có võ vực cảnh cường giả mới có thể mở ra lĩnh vực, kia là cái gì Tiêu Giao kiếm tiên lại có thể thi triển lĩnh vực, cái này khiến hắn có chút bất ngờ. Sau đó Tuệ Giác liền đem mình biết đều nói cho Huyền Diên. Cái này khiến Huyền Diên chân mày nhíu càng sâu hơn. Làm sao nghe lời ngươi miêu tả, kia Tiêu Giao kiếm tiên thi triển là Phật môn tịnh thổ a? Huyền Diên có chút không thể tin nói. Phật môn tịnh thổ, đó là cái gì? Tuệ Giác không hiểu hỏi, mà Huyền Diên vẫn không để ý tới hắn, trong mày trong tâm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn lắc đầu, nói, không thể nào là Phật môn tịnh thổ. Cấp độ kia Phật môn võ học, cho dù là tại Linh Sơn bên trong, kẻ nắm giữ cũng là ít ỏi không có làm ấy, kia Tiêu Giao kiếm tiên liền Phật môn đệ tử đều không phải, làm sao có thể tu luyện? So sánh với cái khác thánh địa thế gia cổ pháp, Phật gia võ học càng thêm không có truyền ra ngoài khả năng. Bởi vì bất kỳ một cái nào Phật giáo đệ tử, tại bắt đầu lãng tụng kinh văn bắt đầu, trong thần thức liền sẽ hình thành một loại cấm chế, hơn nữa hướng theo Phật pháp trình độ càng ngày càng cao sâu, kia cấm chế cũng sẽ càng vững chắc. Tất cả Phật giáo đệ tử tu hành Phật môn võ học đều ở đây cấm chế dưới sự bảo vệ. Vô luận là muốn hướng về Phật pháp trình độ không đủ đệ tử truyền bá những này Phật môn võ học, còn là bị người cưỡng ép kiểm tra thần thức, kia cấm chế liền biết phát huy tác dụng, cưỡng ép đem thần thức nghiền nát. Phật môn võ học là tuyệt đối không thể nào truyền ra ngoài. Hơn nữa, nếu như là cái khác một ít phổ thông Phật môn võ học truyền ra ngoài mà nói, có lẽ còn có một tia khả năng. Nhưng Phật môn tịnh thổ loại này cao thâm Phật môn võ học, từ khi Phật giáo sáng lập đến nay, có tư cách tu luyện cao tăng cũng là ít ỏi không có làm ấy. Hơn nữa bọn hắn từ tu luyện bắt đầu đến cuối cùng viên tịch đều không có ra khỏi Linh Sơn, làm sao có thể chuyển ra ngoài đi ra? Sư phụ, có muốn hay không ta lẻn vào Đại Hạ Hoàng Thành hỏi dò một phen? Tuệ Giác nhìn thấy Huyền Diên tựa hồ rất quan tâm cái này, theo sau chính là hỏi. Không cần hỏi dò, Huyền Diên chính là thản nhiên nói, qua một thời gian ngắn ngươi đi tới Hoàng Thành, mang theo mấy cái gặp qua trận chiến đó tu luyện giả cho ta nhìn xem một chút là được. Hắn thấy nếu mà Tiêu Giao kiếm tiên thi triển là Phật môn tinh thổ, kia tại Nguyệt Minh lão tổ bị chém giết sau đó, tất nhiên sẽ sản sinh lượng lớn tín ngưỡng chi lực, bị Tiêu Giao kiếm tiên hấp thu. Hắn chỉ cần nhìn một chút Hoàng Thành bên trong người có hay không cùng người khác tồn tại nhân quả, cũng biết Tiêu Giao kiếm tiên thi triển có phải hay không Phật môn tịnh thổ rồi. Được, Tuệ Giác gật đầu một cái. Mà sau đó Huyền Diên liền phân phó một ít chuyện, liền để cho mọi người ly khai, trong tâm bắt đầu tính toán nên như thế nào nhanh chóng truyền bá Phật pháp, hấp dẫn tín đồ. Hắn lần này từ Linh Sơn mà đến, trước khi chuẩn bị đi, sư tôn đưa hắn pháp khí cường đại hộ thân. Trên đường đi hắn tại mấy lần gặp phải trong biển ma thú, pháp khí tuy rằng cứu tánh mạng của hắn, nhưng bây giờ đã vô pháp sử dụng, trừ phi hướng bên trong truyền vào càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực. Mà quảng chiêu tín đồ chính là thu được tín ngưỡng chi lực phương pháp nhanh nhất. Chương 127, khiếp sợ lưỡng vực. Sau đó thời gian 10 năm bên trong, toàn bộ Thương Lan vực đều là duy trì hòa bình, ổn định phát triển. Đại Hạ hoàng triều thực lực cũng là không ngừng đề thăng, nghiễm nhiên đã trở thành Thương Lan vực đệ nhất đại hoàng triều. Cái khác mấy đại hoàng triều người tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, nghĩ biện pháp định hót cùng Đại Hạ hoàng triều quan hệ. Thậm chí, ngay cả Đông Thương vực mấy cái cường đại tông môn đều chủ động phái người đến bái cống. Tần Phong vẫn luôn ở đây luyện hóa chém giết phong ma cốc bên trong những cái kia tà ma, sau đó hấp thu vào Phật môn trong tịnh thổ ma khí. Tuy rằng bởi vì những cái kia tà ma không phải là đồng căn đồng nguyên, hấp thu tốc độ cũng không nhanh, nhưng hấp thu sau đó hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Hôm nay kia Phật môn thiên đường phạm vi đã vượt qua ngàn trượng có thừa. Hơn nữa, hướng theo đây Phật môn thiên đường phạm vi không ngừng mở rộng, Tần Phong đối với Phật pháp lý giải cũng càng ngày càng sâu rồi. Không chỉ như thế, bởi vì Tần Phong có Chu Tiên kiếm ở bên cạnh thời khắc thay hắn minh tịnh đạo tâm, hắn cũng không thay đổi thành một cái triệt để tín ngưỡng Phật giáo tín đồ. Hơn nữa bởi vì kia một tia thiên địa pháp tắc tồn tại, Tần Phong đối với Phật pháp lý giải cùng cái thế giới này bất luận cái gì Phật giáo đệ tử đều không giống nhau. Có đây Phật môn tịnh thổ, chờ ta đột phá đến võ vực cảnh sau đó, đối mặt võ vực cảnh cường giả sẽ chiếm hết ưu thế. Tần Phong tự lẩm bẩm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chờ hắn đột phá đến võ vực cảnh. Hiện tại hắn tại luyện hư cảnh tứ trọng thiên tu vi, tuy rằng có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới nhất chiến, nhưng đối mặt võ vực cảnh cường giả, vẫn là khó có thể ứng đối. Dù sao, mỗi cái đại cảnh giới sự chênh lệch, thật sự là quá mức khổng lồ, đặc biệt là cảnh giới càng cao, đại cảnh giới sự chênh lệch liền càng là kinh người. Tần Phong cảm giác mình hẳn đến luyện hư cảnh cửu trọng thiên mà nói, có lẽ mới có thể cùng võ vực cảnh cường giả nhất chiến. Đây ma ấn không biết có thể hay không luyện hóa thành công. Tần Phong đem hệ thống không gian bên trong ma ấn lấy ra ngoài, tự lẩm bẩm. Chỉ là nắm trong tay, là hắn có thể đủ cảm nhận được, ẩn chứa trong đó phi thường cường đại ma khí. Bất quá trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng Tần Phong cũng không có buông tha tính toán. Hắn chậm rãi buông hai tay ra, khiến cho lơ lửng ở giữa không trung, sau đó liền nhắm mắt, bắt đầu tản mát ra thần thức cường đại, chậm rãi đem hắn bọc lại. Chu Tiên kiếm ngay ở bên cạnh. Nếu mà đây ma ấn bên trong ma khí muốn xâm thực lời nói của hắn, kia Chu Tiên kiếm sẽ có kiếm minh vang vọng, không để cho hắn chìm hãm vào. Tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng Tần Phong vẫn là làm ra chuẩn bị. Cùng lúc đó, một tin tức giống như đá lớn nhập vào mặt hồ, nhấc lên cơn sóng thần. Biển Đông Phật Tông trên tông môn không, một cái khủng lồ màu vàng hư ảnh hiện ra với thế gian. Phật quang nơi chiếu theo địa phương, bất kỳ người tu luyện nào tu vi đều thu được khác nhau trình độ để thăng. Thậm chí có chút tử phụ cảnh tu luyện giả đều vì vậy mà tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Xem ảnh một, toàn bộ Thương Lan vực thậm chí Đông Thương vực đều bị kinh động. Trước đó, tuy rằng toàn bộ Biển Đông cũng đã là Phật Tông phạm vi thế lực, nhưng Đông Thương vực cùng Thương Lan vực đối với Phật Tông lý giải cũng không nhiều. Chuyện này xem như để cho Phật Tông hoàn toàn danh dương thiên hạ. Cái này Phật Tông là tình huống gì, lại có như thế thủ đoạn nghịch thiên, để cho người trực tiếp để thăng tu vi. Nghe nói cái này Phật Tông là 10 năm trước từ một cái gọi Huyền Diên người sáng lập, hiện tại đã thống ngự rồi toàn bộ Biển Đông. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, kia Phật Tông vậy mà đã thay đổi mạnh mẽ như vậy, lẽ nào đây Huyền Diên đến từ một cái thánh địa cường giả? Bởi vì lưỡng vực bên trong người đối với Phật Tông căn bản không biết, thậm chí chưa có nghe nói qua, không biết Phật Tông có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực để đề thăng tín đồ tu vi. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Phật Tông suy đoán xôn xao. Có người cho rằng Phật Tông bên trong có đế cấp bí thuật, có người chính là cho rằng Huyền Diên đến từ một cái thánh địa, tu vi cao thâm khó dò. Nhưng vô luận là loại nào suy đoán, Huyền Diên cùng Phật Tông hai cái danh tự này cũng đã là rõ ràng truyền đến lưỡng vực trong thai của mỗi người. Lượng lớn tu luyện giả đi tới Biển Đông, muốn gia nhập Phật Tông. Cho dù đối với Phật pháp không có hứng thú, nhưng đối với đề thăng tu vi cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tần Cửu Niên tự nhiên cũng là đã nhận được tin tức này, hắn ngoại trừ đối với Phật Tông thủ đoạn khiếp sợ không gì sánh nổi ra, càng nhiều hơn chính là lo âu. Bởi vì Đại Hạ Hoàng Triều sát bên Biển Đông, hiện tại trong Đông Hải xuất hiện dạng này một cái cường đại tông môn, đối với Đại Hạ Hoàng Triều là một cái uy hiếp cực lớn. Tần Cửu Niên lập tức liền để cho lượng lớn cẩm y vệ đi tới Biển Đông, điều tra Phật Tông cụ thể tin tức. Nhưng mà 3 tháng sau, cẩm y vệ trấn phủ sứ mang theo tin tức, chính là càng thêm để cho Tần Cửu Niên khiếp sợ không thôi. Bệ hạ, trải qua 3 tháng điều tra, chúng thần phát hiện, Biển Đông Phật Tông ảnh hưởng cũng sớm đã không giới hạn ở tại Biển Đông bên trong rồi, hoàng triều Đông Bộ khu vực xây dựng lượng lớn tự miếu, tín đồ khó có thể đếm hết. Cẩm y vệ trấn phủ sứ sắc mặt ngưng trọng nói, bởi vì Đại Hạ hoàng triều sát bên Biển Đông, cho nên cảnh nội đền miếu số lượng là cái khác mấy đại hoàng triều chi cùng. Lời vừa nói ra, Tần Cửu Niên sắc mặt mạnh mẽ biến. Ngươi nói cái gì? Hắn có chút khó mà tin được mà nói, Phật Tông vậy mà đã thẩm thấu đến hoàng triều bên trong. Vì sao không có một chút tin tức truyền tới trong triều đình? Xảy ra chuyện như vậy, địa phương quan viên cùng cẩm y vệ hẳn đã sớm báo lên a. Hồi bẩm bệ hạ, hoàng triều khu vực Đông Bộ tín ngưỡng Phật giáo, không chỉ là phổ thông mách tính, còn có địa phương tất cả quan viên cùng cẩm y vệ, thậm chí còn có hoàng thành bên trong một phần quan viên. Cẩm y vệ trấn phủ sứ sắc mặt nghiêm túc mà nói, bọn hắn cố ý che giấu cùng ngăn trở, dẫn đến tin tức này từ đầu đến cuối vô pháp vì bệ hạ biết. Trong lúc nói chuyện, hắn đem một phong tấu chương bẩm báo cho Tần Cửu Niên. Phía trên có hắn điều tra đến một phần hoàng thành bên trong tín ngưỡng Phật giáo quan viên. Lão sư, nhìn thấy tấu chương bên trên tên thứ nhất, rõ ràng là hắn thân là văn uyên các đại học sĩ lão sư, Tần Cửu Niên hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Phải biết, hoàng triều các nơi đưa tới tấu chương, có một bộ phận rất lớn, đều muốn trước tiên trải qua lão sư hắn cùng mấy vị khác đại thần sàng lọc, đem không trọng yếu loại trừ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lão sư của hắn vậy mà cũng tín ngưỡng Phật giáo rồi. Truyền lệnh, lập tức để cho lục bộ bên trong, không tại trong danh sách đại thần, tối nay đến ngự thư phòng thấy ta. Tần Cửu Niên trầm giọng khẽ quát. Chuyện nghiêm trọng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuân lệnh. Cẩm y vệ trấn phủ sứ nghe vậy, liền vội vàng đáp ứng nói. Sau đó, hắn chính là ly khai ngự thư phòng bên trong. Tần Cửu Niên chính là đi trước Hoàng Lăng phương hướng. Phật Tông so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nữa ảnh hưởng phạm vi cực kỳ rộng lớn, hắn sợ tự mình xử lý không tốt, cho nên muốn hỏi bên dưới Tần Phong nên làm như thế nào. Thời gian không bao lâu, Tần Cửu Niên chính là đã tới Hoàng Lăng bên trong. Mà lúc này Tần Phong chính đang luyện hóa ma ấn. Phát hiện Tần Cửu Niên đến, hơi có chút bất ngờ. Nghi ngờ hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Là Phật Tông sự tình. Tần Cửu Niên sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe thấy Phật Tông hai chữ, Tần Phong hơi ngẩn ra, bởi vì hắn nhớ Thương Lan vực bên trong cũng không có Phật giáo truyền tới tại đây à. Hắn đã từng còn có thể tìm kiếm qua, kết quả Thương Lan vực liên quan tới Phật Tông ghi chép, cơ hội là không có. Mà sau đó, Tần Cửu Niên liền đem toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả nói cho Tần Phong. Chương 128, một đạo thánh chỉ kinh trời bên dưới. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Phật Tông chính là đã phát triển tới mức này sao? Tần Phong sau khi nghe xong, tự lẩm bẩm. Bất quá hắn cũng biết, đây là ngoài dự đoán, chuyện hợp tình hợp lý. Phật tông dựa vào là tín đồ tín ngưỡng chi lực, dùng nó để thăng tông môn thực lực, chỉ cần hấp dẫn tín đồ tốc độ đầy đủ nhanh, Phật tông là có thể nhanh chóng quật khởi. Đương nhiên, Phật tông cũng không khả năng một mực lấy loại tốc độ này, không ngừng để thăng. Một khi tông môn cường đại đến trình độ nhất định, phổ thông tín đồ tín ngưỡng chi lực cũng khó mà đối với Phật giáo có bao nhiêu tăng lên. Cần tu vi càng cường đại hơn tín đồ, mà cái này không thể nghi ngờ sẽ cùng những cái kia thế lực cường đại sản sinh khủng lồ mâu thuẫn. Hoàng huynh cảm thấy ta nên làm thế nào? Tần Cửu Niên không nhịn được hỏi. Ngươi muốn làm gì đều có thể. Tần Phong chính là thản nhiên nói. A. Tần Cửu Niên rõ ràng thật không ngờ, Tần Phong dĩ nhiên là dạng này một cái trả lời. Hắn không nhịn được nói, hôm nay Phật tông chính là một cái thế lực phi thường mạnh mẽ, nếu mà không xử lý tốt cùng Phật tông quan hệ, kia sợ rằng sẽ sản sinh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà Tần Phong lại không thèm để ý chút nào. Hắn thản nhiên nói, ngươi cứ việc xử lý, một cái nho nhỏ Phật tông không nổi lên được đến sóng gió gì. Tần Cửu Niên nghe vậy, có chút cười khanh khách. Kia Phật tông mạnh mẽ như vậy, để cho Thương Lan vực cùng Đông Thương vực tất cả tu luyện giả cũng vì đó chấn động. Thậm chí có rất nhiều người suy đoán, Phật tông bên trong có đế cấp bí thuật, cảm thấy huyền diên thực lực muốn xa xa tại Tần Phong bên trên. Lại không nghĩ rằng, Tần Phong căn bản là không đem để ở trong mắt. Đa tạ hoàng huynh, ta biết rồi. Trong tâm tuy rằng khiếp sợ, nhưng Tần Cửu Niên từ nhỏ đã tin tưởng chính mình người hoàng huynh này, cho nên lúc này không có bất kỳ hoài nghi gì. Sau đó lại cùng Tần Phong nói mấy câu sau đó, liền không tiếp tục quấy rầy Tần Phong, ly khai nơi đây. Phật tông. Tần Phong tự lẩm bẩm. Vừa thu được Phật môn Thiên Đường thời điểm, hắn đối với cái thế giới này Phật giáo cảm thấy rất hứng thú, muốn đạt được một ít Phật môn võ học. Nhưng bây giờ hướng theo đối với Phật pháp dũng phát lý giải, hứng thú của hắn cũng không có bao lớn. Sau đó, Tần Phong lắc lắc đầu, chính là bắt đầu tiếp tục luyện hóa ma ấn. Xem ảnh một. Đây không phải là một cái ung dung quá trình. Dù sao đây ma ấn đã từng là ma tộc chí tôn cấp cường giả ở tỷ. Đêm khuya, ngự thư phòng bên trong, lục bộ bên trong không có tín ngưỡng Phật tông đại thần, đều hội tụ ở này. Tần Cửu Niên đem cẩm ý vệ điều tra đến tình huống, cho những thứ này trọng thần kiểm tra. Hí. Nhìn thấy phía trên nội dung bên trong, tại chỗ tất cả trọng thần đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phật tông đối với hoàng triều ảnh hưởng chi lớn, đã vượt xa khỏi tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Bệ hạ, nhất thiết phải ngăn cản Phật tông tiếp tục phát triển. Lại bộ thượng thư sắc mặt ngưng trọng mà nói, nhiều như vậy quan viên tín ngưỡng Phật giáo, cuối cùng có một ngày sẽ chính lệnh không ra hoàn thành. Không sai. Thị lang bộ hội trầm giọng nói, nhiều như vậy ruộng tốt xây dựng thành tự miếu, bách tính không đi đất canh tác mà là đi tụng kinh niệm Phật, liền vì bước vào kia hư vô mở mịt thế giới cực lạc. Tiếp tục như vậy sẽ dao động quốc chi căn bản. Không ít đại thần đều là rối rít phụ họa. Bọn hắn có cùng chung ý tưởng, chính là nhất thiết phải ngăn cản Phật tông tiếp tục tại hoàng triều phát triển. Ta và các ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm. Tần Cửu Niên gật đầu một cái, trầm rãi nói, tuyệt đối không thể mặc cho Phật tông như vậy phát triển tiếp. Ta tính toán thanh trừ hoàng triều khu vực đông bộ những cái kia tự miếu, liền tính không thể thanh trừ sạch, cũng tuyệt đối không thể lại thêm nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy, sẽ quốc chi không quốc. Chính là nếu như vậy, sợ rằng sẽ bạo phát hoàng triều cùng Phật tông mâu thuẫn a. Trần Lao chậm rãi mở miệng, sắc mặt ngưng trọng mà nói, vậy Phật tông mặc dù mới sáng lập thời gian 10 năm, nhưng lại có thể trực tiếp giúp đỡ lượng lớn tu luyện giả để thăng tu vi. Thực lực có thể nói là phi thường khủng bố, chúng ta sợ rằng khó có thể ứng đối. Liên quan tới Phật tông tương truyền, hắn tự nhiên cũng là nghe nói, cảm thấy sợ rằng coi như là Tần Phong cũng khó mà ứng đối Phật tông. Trần Lão lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả đại thần sắc mặt đều là ngưng trọng rất nhiều. Bây giờ Phật tông xác thực là khó đối phó. Yên tâm đi, chuyện này ta đã nói cho hoàng huynh rồi, hắn để cho ta cứ việc xử lý. Tần Cửu Niên chính là nói, hôm nay mệnh lệnh, các ngươi chỉ cần nghiêm túc chấp hành là tốt. Hắn cũng không có che giấu Tần Phong nói, bởi vì hắn phải cho mọi người lòng tin. Bằng không, cho dù hắn xuống thánh chỉ, tất cả quan viên đang kiêng kỵ Phật tông dưới tình huống, cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn thông suốt. Vương gia nói như vậy. Trần Lão bọn hắn nghe vậy, đều có chút vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tần Phong hẳn càng thêm biết rõ Phật tông cường đại, cho nên sẽ không để cho Tần Cửu Niên tùy tiện ra tay. Lại không nghĩ rằng Tần Phong vậy mà để cho buông tay đi làm. Không sai. Tần Cửu Niên gật đầu một cái. Nghe thấy xác nhận, Trần Lão và người khác sau khi kinh ngạc, cũng là phục hạ thuốc can thần. Tần Phong nếu đã lên tiếng, vậy bọn họ đối với Phật tông cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ rồi. Sau đó, Tần Cửu Niên chính là bắt đầu an bài, đem Phật tông từ hoàng triều thành trừ đi ra cụ thể sự nghi. Trần Lão bọn hắn tất cả đều không có bất kỳ ý kiến phản đối. Nửa tháng sau, trong hoàng thành một đạo thánh chỉ truyền khắp lưỡng vực. Tần Cửu Niên mệnh lệnh hoàng triều cảnh nội cựu thành tự miếu, tại trong vòng 10 ngày toàn bộ tháo bỏ, hơn nữa không cho phép bách tính tại ảnh hưởng trồng trọt dưới tình huống, đi trong chùa miếu thắp hương bái Phật, nghe hòa thượng đọc kinh văn. Cùng lúc đó, đã sớm tụ họp 50 vạn đại quân, đã chạy tới hoàng triều đông bộ, vào ở mấy tòa nhân khẩu đông đảo trong thành lớn. Trong lúc nhất thời, khắp thế gian đều kinh ngạc. Mấy tháng trước, Phật tông mới vừa biểu hiện ra đáng sợ như vậy thủ đoạn, lưỡng vực bên trong rất nhiều người đều cho rằng Phật tông toàn thân thực lực đã vượt qua Tiêu Dao kiếm tiên. Lại không nghĩ rằng Tần Cửu Niên lại dám trực tiếp bên dưới dạng này một đạo thánh chỉ. Lưỡng vực bên trong, tất cả lực chú ý đều là tập trung vào biển Đông Phật tông, muốn nhìn một chút Huyền Diên làm phản ứng gì. Cùng lúc đó, tại Đông Hải trên một hòn đảo này phía trên chỉ có một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, vốn là phi thường phổ thông. Nhưng mà hôm nay toàn bộ đỉnh núi đều là bị một loại kim quang nhàn nhạt quấn, thoạt nhìn tràn đầy thần thánh an lành khí tức, cho dù là từng ngọn cây cỏ đều có một loại đặc thù đạo vận. Cho dù là xa xa nhìn lại, đều có chủng muốn quy y Phật môn cảm giác. Không chỉ như thế, tại rất xa xôi khoảng cách, đều có thể nghe thấy Phật tông đỉnh núi bên trong có đọc kinh văn âm thanh truyền ra. Hơn nữa, không chỉ vâng vâng tại đỉnh núi bên trong, có đệ tử tại đọc kinh văn. Tại Phật tông thu đồ đệ thay đổi hà khắc sau đó, rất nhiều không phù hợp bái nhập Phật tông yêu cầu người, đều ở đây Phật tông dưới chân núi trong ngày đọc kinh văn, hy vọng lấy mình thành kính, đến cảm động Phật tông trưởng lão. Phật tông đỉnh núi có thật nhiều kiến trúc, mặc dù cũng không có quá lâu năm tháng, nhưng mà tại Phật quang chiếu khắp phía dưới, thoạt nhìn lại tràn đầy cổ điện giàn mua khí tức. Trung tâm nhất khu vực, kia hùng vĩ đại điện bên trong, thờ phụng từ tín đồ quyên hiến đủ loại chân quý chú khí vật liệu, tạo ra kim Phật. Bất quá tại đây cũng không cho phép đệ tử bình thường bước vào, chỉ có Huyền Diên và một đám Phật tông trưởng lão có tư cách ở chỗ này tụng kinh tu luyện. Thuận tiện cầu cái thuốc dục thêm. Chiều nay trước 7 giờ, vượt qua 3000 năm mà nói, tăng thêm một chương. Chương 129, Phật tông thủ đoạn. Tuệ Giác vội vã đi tới Phật tông lớn nhất bên trong đại điện kia, đem Tần Cửu Niên ban bố trong thánh chỉ để cho, báo cho Huyền Diên cùng tất cả Phật tông trưởng lão. Hôm nay Tần Cửu Niên ước chừng điều động 50 vạn đại quân, xem bộ dáng là quyết tâm muốn dỡ bỏ sạch những cái kia đền miếu. Tuệ Giác sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, tại chỗ những này Phật tông trưởng lão, mỗi một người đều là vô cùng phẫn nộ. Hừ, chúng ta tân tân khổ khổ truyền bá Phật pháp, hấp dẫn tín đồ kiến tạo tự miếu, kia Tần Cửu Niên một đạo thánh chỉ vậy mà liền muốn tháo bỏ, thật là khinh người quá đáng. La Hán viện Phật tông trưởng lão hừ lạnh nổi giận nói, tuyệt đối phải nghĩ biện pháp, không thể để cho hắn như ý. Không sai, ta Phật tông thật vất vả xây dựng lên uy nghiêm, há có thể bị hắn đánh vỡ. Những trưởng lão khác cũng đều là rối rít phụ họa, mỗi một người đều là vô cùng phẫn nộ. Không có chút nào trong ngày thường nói đọc kinh văn, truyền bá Phật pháp thì mặt mũi hiền hậu bộ dáng. Dù sao, tín đồ cùng tự miếu chính là bọn hắn mọi thứ. Tuy rằng Đại Hạ hoàng triều có một cái Tiêu Giao kiếm tiên, nhưng những này Phật tông trưởng lão chính là căn bản không quan tâm. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hôm nay Phật tông bên trong ẩn chứa đáng sợ dường nào tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, Huyền Diên còn có một cái từ Linh Sơn bên trong mang theo pháp khí, nếu như đánh thức mà nói, còn có thể càng thêm đáng sợ cùng khủng bố. Sư phụ cảm thấy nên làm cái gì? Đối với đông đảo tức giận Phật tông trưởng lão, Tuệ Giác cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía ngồi ở tại trung tâm bồ đoàn kia bên trên, từ đầu đến cuối đều không có nói về Huyền Diên. Cái khác tất cả Phật tông ánh mắt của trưởng lão, ánh mắt cũng là cùng nhau nhìn sang. Đại Hạ hoàng triều cái quyết định này nên như thế nào ứng đối, cuối cùng vẫn là phải xem Huyền Diên quyết định, bọn hắn tuy rằng trên danh nghĩa là Phật tông trưởng lão, nhưng cũng chỉ là phụ trách xử lý rườm rà chuyện vặt. Chuyện trọng yếu, chỉ có thể nghe Huyền Diên quyết sách. Mà ngay tại lúc này, Huyền Diên sắc mặt bình tĩnh từ trong nạp giới, đem một cái quyển trục lấy ra ngoài. Đại Hạ hoàng triều nếu muốn cùng chúng ta đối nghịch, vậy hãy để cho hắn biết rõ, ta Phật tông lợi hại. Huyền Diên dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, phía trên này là ta lấy tín ngưỡng chi lực nơi sách kinh văn, đủ để cho ngươi độ hóa kia 50 vạn đại quân bên trong kích thước tướng lĩnh. Nghe lời nói này, Tuệ Giác bọn họ đều là hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy Huyền Diên cái biện pháp này thật sự là quá tốt rồi. Đại Hạ hoàng triều tập trung 50 vạn đại quân, muốn tháo bỏ tự miếu, mà bọn hắn trực tiếp đem những cái kia kích thước tướng lĩnh, toàn bộ độ hóa quy y Phật môn, cái này không chẳng khác gì là trực tiếp đang đánh Đại Hạ hoàng triều mà sao? Xem ảnh một. Vốn là lưỡng vực bên trong, mọi ánh mắt đều có thể chú ý biển Đông Phật tông nhất cử nhất động. Muốn nhìn một chút Phật tông sẽ làm phản ứng gì. Nhưng mà thời gian 3 ngày đi qua, Phật tông bên trong không có động tĩnh gì. Không ít người rối rít suy đoán, chẳng lẽ là Phật tông kiêng kỵ Tiêu Giao kiếm tiên. Nhưng rất nhanh một tin tức phá vỡ tất cả mọi người phỏng đoán. Đại Hạ hoàng triều 50 vạn đại quân tất cả kích thước tướng lĩnh, toàn bộ quy y Phật môn. Hơn nữa, bọn hắn còn mạnh hơn chế yêu cầu tất cả sĩ binh trong ngày đọc kinh văn. Bởi vì những đại quân này đều là trú đóng ở mấy tòa trong thành lớn, cho nên kia binh sĩ đọc kinh văn âm thanh có thể trực tiếp bị thành bên trong người nghe thấy. Lưỡng vực bên trong tất cả mọi người đều bị Phật tông kinh người này thủ đoạn cho kinh hãi. Không muốn đến bọn hắn vậy mà lấy loại phương thức này đáp ứng Tần Cửu Niên ban bố thánh chỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hạ hoàng triều đều trở thành một cái trò cười. Tin tức truyền tới hoàng cung bên trong, trong triều đình trăm quan cũng toàn bộ đều là khiếp sợ không thôi. Tần Cửu Niên càng là sắc mặt tái xanh. Đây tương đương với một cái tát hung hãn quất vào trên mặt của hắn. Bệ hạ, đây Phật môn thủ đoạn thật sự là quá mức đáng sợ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vậy mà tất cả tướng lĩnh đều quy y rồi Phật môn. Binh bộ thượng thư sắc mặt vô cùng khó coi nói, có thể đảm nhiệm trong quân tướng lĩnh, vô luận chức vị kích thước, cũng đều là đối với hoàng triều trung thành nhất một số người. Hơn nữa người nhà của bọn họ, toàn bộ đều tại hoàng thành bên trong. Những tướng lãnh này lại có thể không để ý tới quy y Phật môn, cái này khiến hắn hoàn toàn thật không ngờ. Bệ hạ, nhất định nghĩ biện pháp đoạt lại quân đội quyền khống chế, sau đó hoàn toàn thành trừ Phật tông thế lực, bằng không, hoàng triều lâm uy. Thị lang bộ hộ vô cùng lo lắng nói. Nhưng mà, hai người bọn họ dứt tiếng, Tần Cửu Niên còn chưa mở miệng, ngay lập tức sẽ đưa tới những đại thần khác phản bác. Bệ hạ, thần cảm thấy Phật tông cũng không có làm ra cái gì cụ thể nguy hại thiên hạ sự tình, chúng ta không nhất định phải diệt trừ Phật tông. Thần tán thành. Hoàng triều cùng Phật tông, lúc này lấy hòa vi quý. Cứ việc những đại thần này đều là cẩm y vệ điều tra qua, không có quy y Phật tông, nhưng chỉ gần 3 ngày thời gian, Phật tông liền độ hóa rồi 50 trong đại quân tất cả tướng lĩnh, thủ đoạn thật sự là thật đáng sợ. Rất nhiều đại thần trong tâm đều sợ hãi rồi. Binh bộ thượng thư và người khác nghe thấy những người này nói, nhất thời phẫn nộ, cùng với cãi lại lên. Song phương lẫn nhau ngôn ngữ công kích, toàn bộ triều đình đều hỗn loạn lên. Nghe lẫn nhau cãi vã quần thần, Tần Cửu Niên sắc mặt khó coi đến cực hạn, sự tiến triển của tình hình vượt quá dự liệu của hắn. Cùng lúc đó, hoàng lăng bên trong, tại đây vô cùng an tĩnh, lưu lạc mèo chó cùng chít chít chách chách chim nhỏ, sống chung hòa bình, phảng phất không tranh quyền thế ngoại đảo nguyên. Tần Phong xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một pho tượng một dạng. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một cổ năng lượng đáng sợ dao động, chợt từ Tần Phong thể nội phóng thích ra ngoài, bao phủ tứ phương, giống như lao nhanh biển gầm mở dạng. Trong này không chỉ là sen lẫn kiếm khí cùng Phật quang, vậy mà còn có màu đen ma khí. Cứ việc đây ma khí cũng không rõ ràng, hoàn toàn bị kiếm khí cùng Phật quang nơi áp chế, thoạt nhìn rất nhỏ bé, nhưng lại có vẻ vô cùng đột ngột. Bởi vì dưới tình huống bình thường, thể nội ẩn chứa có ma khí, chỉ có tà ma cùng ma tu. Mà bây giờ Tần Phong lại không phải là tà ma, cũng không phải ma tu, chính là một cái phổ thông nhân loại. Qua hồi lâu sau, những này ma khí cùng kiếm khí mới là lại lần nữa trở lại Tần Phong thể nội. Hắn chậm rãi mở ra hai con mắt, rốt cục thì đột phá đến luyện hư cảnh ngũ trọng thiên. Tại luyện hóa kia ma ấn trong quá trình, Tần Phong tu vi cũng thu được để thăng, giúp đỡ hắn bước qua một cái đại hạm, tấn thăng đến luyện hư cảnh ngũ trọng thiên. Thực lực thu được tăng lên cực lớn. Đây ma ấn cũng không sai. Tần Phong trong tay vướt kia toàn thân đen nhẻm, giống như hắc ngọc giống vậy ấn tỷ, lẩm bẩm nói. Tại luyện hóa sau đó, đây ấn tỷ đã hoàn toàn trở thành hắn khí vật, hắn có thể rất rõ ràng từ nơi này ma ấn bên trong cảm nhận được một cổ cường đại phong ấn chi lực. Dùng để phong ấn một ít người hoặc là vật phẩm thời điểm, có thể dùng đạt được. Tương đối trực tiếp thoải mái, cũng không cần lại đi tốn sức khắc họa trận pháp. Sau đó, Tần Phong thu hồi ấn tỷ, bắt đầu ôn dưỡng kinh mạch, thích ứng tu vi để thăng. Chương 130, một mình đi tới. 3 ngày sau, biết được trong triều đình hỗn loạn và phụ hoàng làm khó chỗ Tần Tử Ngưng, một mình đi tới rồi hoàng lang bên trong. Toàn bộ hoàng triều đại quân tổng cộng liền không đến 200 vạn, hiện tại đi đông bộ phận điều động 50 vạn đại quân, nhưng ngay cả một bọt nước đều không nhấc lên. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có Tần Phong mới có thể giải quyết cái này nguy cơ. Hoàng thúc, đi đến hoàng lang sau đó, nhìn thấy Tần Phong đang tĩnh tọa ôn dưỡng kinh mạch, Tần Tử Ngưng thận trọng nói. Ừ. Tần Phong chậm rãi mở mắt ra, nói, lần trước ta kể cho ngươi kiếm đạo kiến thức, lĩnh ngộ như thế nào? Không sai biệt lắm lĩnh ngộ 89/10. Tần Tử Ngưng chậm rãi nói, muốn triệt để lĩnh ngộ mà nói, sợ rằng còn cần nhiều một chút lịch luyện. Tần Phong nghe vậy, khe khẽ gật đầu. Hắn nói những nội dung kia, tuy rằng không tính là rất thâm ảo, nhưng Tần Tử Ngưng dùng thời gian mười mấy năm hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng đã xem như phi thường không tệ rồi. Ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Tần Phong nhàn nhạt hỏi. Hắn nhìn ra, Tần Tử Ngưng rõ ràng là có tâm sự. Quả thật có sự tình. Tần Tử Ngưng gật đầu một cái, sau đó sắc mặt ngưng trọng mà nói, quang thời gian trước, phụ hoàng điều động 50 vạn đại quân, muốn tháo bỏ hoàng triều đông bộ những cái kia tự miếu, thế nhưng chút quân đội tướng lĩnh lại bị Phật tông toàn bộ độ hóa rồi. Hiện tại toàn bộ triều đình loạn cả một đoàn, sợ rằng chỉ có hoàng thúc xuất thủ mới có thể giải quyết chuyện này. Trong khoảng thời gian này, Tần Cửu Niên cũng không có đem chuyện này nói cho Tần Phong, bởi vì hắn muốn nỗ lực mình hóa giải Phật tông nguy cơ. Nhưng Tần Tử Ngưng tự mình đi trước hoàng triều đông bộ một chuyến về sau, phát hiện Phật tông thật sự là quá mạnh mẽ, dựa vào hoàng triều lực lượng là không cách nào giải quyết. Tất cả tướng lĩnh đều bị độ hóa, quy y Phật giáo sao? Tần Phong nghe vậy, lẩm bẩm nói, xem ra cái này Phật tông vẫn có chút thủ đoạn. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy. Hơi trầm ngâm sau đó, hắn tại hoàng lăng bên trong ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm gì. Tần Tử Ngưng mặc dù không rõ Tần Phong đang làm gì, nhưng cũng không có nói nhiều, khôn khéo đứng ở nơi đó. Đây một đóa không tồi. Tìm chỉ chốc lát sau, Tần Phong đi tới một gốc nở rộ đóa hoa bên cạnh, đem hái xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn chuyển thân đem đóa hoa này đưa cho Tần Tử Ngưng. Hoàng thúc đây là ý gì nha? Tần Tử Ngưng nháy mắt to, tràn đầy nghi hoặc không hiểu nói. Xem ảnh một. Ngươi cầm lấy đóa hoa này, đi tới biển Đông một chuyến. Tần Phong thản nhiên nói, nếu mà cái gọi là Huyền Diên Hòa Thượng nguyện ý giải tán Phật tông, đây cũng là mà thôi. Nếu không, ngươi đem một tia linh khí truyền vào đóa hoa này bên trong tức có thể. Nghe thấy Tần Phong nói như vậy, Tần Tử Ngưng trong mắt nghi hoặc thay đổi sâu hơn. Phật tông vật khổng lồ kia, tương truyền có đế cấp bí thuật, nàng một người cầm trong tay một đóa hoa, là có thể để cho Phật tông giải tán sao? Hoàng thúc, ta có thể hay không quá yếu? Tần Tử Ngưng không nhịn được nói, muốn để cho Phật tông nghe lời giải tán mà nói, sợ rằng cần ngài tự mình đi một chuyến. Nho nhỏ một cái Phật tông, còn không đáng được ta tự mình đi tới. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi cứ việc đi vào liền có thể. Nếu như là cái khác tông môn, phát triển đến bây giờ mạnh mẽ như vậy, hắn có lẽ sẽ tự mình đi một chuyến. Nhưng chính là bởi vì là Phật tông, hắn ngược lại không cần đi trước. Đây. Được rồi. Tần Tử Ngưng gật đầu một cái. Tuy rằng trong lòng của nàng có muôn vàn nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, Tần Tử Ngưng ly khai hoàng lăng. Nàng vốn là muốn cùng Tần Cửu Niên cáo biệt, nhưng biết được Tần Cửu Niên đang cùng tất cả đại thần bàn đối sách, liền cũng không có quấy rầy, một mình ngồi cổ thuyền chính là đi tới biển Đông rồi. Lưỡng vực bên trong có gần triệu tu luyện giả đi tới biển Đông. Bọn hắn cũng là phải đến bái nhập Phật tông. Rất nhiều người đều là biết rõ Phật tông độ hóa đại hạ hoàng triều tướng lĩnh sự tình, đoán chừng lần này Tiêu Giao Kiếm Tiên nhất định sẽ ra mặt. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Phật tông, đến tột cùng ai hơn lợi hại một chút. Ở cách Phật tông nơi ở hòn đảo vừa vặn có mười mấy dặm trên đảo, tại đây mỗi một tòa mọc như rừng đỉnh núi đều có lượng lớn tu luyện giả, bọn hắn hoặc là ngồi tĩnh tọa dưỡng thần, hoặc là uống trà tán gẫu. Nay cũng gần 10 ngày, Tiêu Giao Kiếm Tiên làm sao còn chưa tới Phật Tông? Đoán chừng là đang làm chuẩn bị, Phật Tông dù sao cũng không tiện đối phó. Vậy ngược lại cũng đúng là, Phật Tông cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên đến tuột cùng ai mạnh hơn, cái này còn nói không chừng đâu. Đủ loại nghị luận âm thanh liên tục. Đông đảo tu luyện giả đều không kịp đợi muốn nhìn một chút Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Phật Tông chiến đấu. Dù sao, cấp độ kia đáng sợ đối quyết, tại Thương Lan vực vạn niên đều chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Bọn hắn nếu là có thể tận mắt nhìn thấy, nhất định là được ích lợi không nhỏ. Những người này tầm nhìn, Phật Tông tự nhiên cũng là biết, nhưng bọn hắn nhưng chưa xua đuổi. Bởi vì Huyền Diên cảm thấy đây đối với Phật Tông là một cái cơ hội. Mượn cơ hội này, vừa vặn có thể để cho lưỡng vực tu luyện giả biết rõ, Phật Tông rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ cùng cường đại. Đại Hạ Hoàng triều cổ chiến thuyền. Bất thình lình, thét một tiếng kinh hãi vang dội. Chỉ một thoáng, mọi ánh mắt đều là nhìn về phía phương xa, phát hiện một chiếc cổ chiến thuyền đang hướng phía Phật Tông phương hướng đi. Đông đảo tu luyện giả hoàn toàn sôi trào lên. Bọn hắn rôi rít lăng không mà lên, hướng phía Phật Tông phương hướng bay vút mà đi. Rất nhiều Đông Hải tất cả hòn đảo tu luyện giả cũng đều nghe tin chạy tới, tại đây thoáng cái vô cùng náo nhiệt. Cổ chiến thuyền bên trong Tần Tử Ngưng, nhìn thấy lại có nhiều như vậy tu luyện giả, trong lúc nhất thời không nén nổi là có chút khẩn trương. Nàng ngược lại không phải sợ hãi có nguy hiểm, mà là lo âu, nếu mà lần này không có trấn nhiếp Phật Tông, Tần Phong danh tiếng khẳng định cũng bị đả kích lớn. Hoàng thúc dám để cho ta lấy đến đây một đóa hoa đến, chính là có niềm tin tuyệt đối. Tần Tử Ngưng an ủi mình nói. Nghĩ tới đây, nàng cũng không có do dự nữa, đi ra cổ chiến thuyền, chân đạp hư không, hướng phía Phật Tông đỉnh núi đi tới. Mà Tần Tử Ngưng xuất hiện, chính là để cho tất cả tu luyện giả đều ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Giao Kiếm Tiên đâu? Hắn làm sao không đến? Sẽ không phải là sợ chưa? Có khả năng, Phật Tông mạnh mẽ như vậy, Tiêu Giao Kiếm Tiên chỉ sợ cũng có chút kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời đủ loại đoán âm thanh rối rít vang dội. Tuy rằng rất nhiều tu luyện giả đều sùng bái Tiêu Giao Kiếm Tiên, nhưng lại nhìn thấy hiện tại xuất hiện chính là Tần Tử Ngưng, đều là suy đoán Tiêu Giao Kiếm Tiên là bởi vì kiêng kỵ Phật Tông, cho nên mới chưa có tới. Dù sao, những năm gần đây, Phật Tông hiện ra đủ loại thủ đoạn, thật sự là có chút kinh người. Lúc này Phật Tông bên trong, Tuệ Giác vội vã đi đến đại điện, tìm được Huyền Diên. "Sư phụ, Đại Hạ Hoàng triều cổ chiến thuyền đến." Tuệ Giác sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, "Không được là Đại Hạ Hoàng đế nữ nhi Tần Tử Ngưng, cũng không phải Tiêu Giao Kiếm Tiên." "Hử? Tiêu Giao Kiếm Tiên không đến?" Huyền Diên nghe vậy, nhíu mày. Hắn còn nghĩ lần này trực tiếp đem Tiêu Giao Kiếm Tiên cũng độ hóa, thu vào Phật Tông bên trong. Nói như vậy, không cần thời gian 3 năm, Phật Tông liền có thể thống ngự Đông Thương vực cùng Thương Lan vực rồi. Sau đó, hắn đứng lên nói, "Theo ta đi xem, có cần hay không trước tiên đem pháp khí kia lấy ra?" Tuệ Giác hỏi. Hắn ẩn nút tại Thương Lan vực nhiều năm, có thể một mực sống đến bây giờ, dựa vào chính là đối với nguy hiểm cảnh giác. Hắn mơ hồ cảm thấy, Tần Tử Ngưng rất nguy hiểm. Một cái chưa dứt sữa công chúa, cũng đáng giá đem pháp khí lấy ra sao? Huyền Diên chính là cũng không thèm để ý nói. Dứt lời, hắn chính là sai bước hướng phía đại điện bên ngoài quảng trường đi tới. Chương 131, tiêu diệt Phật Tông. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Tần Tử Ngưng chậm rãi đi đến Phật Tông đỉnh núi trước đại điện trên quảng trường. Ở trước mặt nàng, Huyền Diên cùng tất cả Phật Tông trưởng lão đều vẻ mặt lạnh ý nhìn đến nàng. Tiêu Giao Kiếm Tiên làm sao không đến? Huyền Diên nhìn đến Tần Tử Ngưng, biểu tình lãnh đạm nói, là trong tâm sợ, để ngươi đến cùng ta Phật Tông cầu hòa sao? Thanh âm của hắn được gia trì, giống như hoàng trung đại lữ, rõ ràng truyền vào tất cả tu luyện giả trong hai. Vô số tăng lữ, toàn bộ đều là toát ra khó che giấu ngạo ý, căn bản không đem Tần Tử Ngưng để ở trong mắt. Phật Tông ra những cái vây xem tu luyện giả, cũng đều là đưa ánh mắt rơi vào Tần Tử Ngưng trên thân, suy đoán nàng đến cùng là đúng hay không thay thế Tiêu Giao Kiếm Tiên đến cầu hòa. Ta hôm nay tới đây, không phải cầu hòa, là đến tiêu diệt Phật Tông. Tần Tử Ngưng cũng không vì bị vô số người nhìn chăm chú, mà có bất kỳ sợ hãi, giọng điệu không tiêu ngạo không xiểm định nói. Lời vừa nói ra, nhất thời một mảnh xôn xao. Phật Tông ra một mực chú ý nơi này tu luyện giả, đều là không nhịn được phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Tần Tử Ngưng vậy mà nếu muốn tiêu diệt Phật Tông, nàng điên rồi sao? Lúc trước Đại Hạ Hoàng triều cũng chỉ là muốn tháo bỏ cương vực bên trong đền miếu, hiện tại 50 vạn đại quân đều đã bị Phật Tông thoải mái khống chế, Tần Tử Ngưng vậy mà còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Tất cả tu luyện giả đều là cảm thấy không thể tin. Không hiểu Tần Tử Ngưng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vậy mà mở miệng chính là muốn tiêu diệt toàn bộ Phật Tông. Ai cho nàng dũng khí? Phật Tông tăng lữ chính là từng cái vô cùng phẫn nộ, rồi rít quát lớn Tần Tử Ngưng, cảm thấy nàng nhất định chính là tại nói vớ vẩn. Huyền Diên thậm chí sơ qua sửng sốt một chút, hiển nhiên thật không ngờ, Tần Tử Ngưng chuyến này tầm nhìn, dĩ nhiên là cái này. Đây là Tiêu Giao Kiếm Tiên ý tứ. Phản ứng lại Huyền Diên, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng hỏi. Vâng. Tần Tử Ngưng gật đầu một cái, nói, Phật Tông hôm nay tất diệt, bất quá các ngươi có thể lựa chọn tự rời đi, dạng này tốt nhất. Hừ. Xem ra, cái kia cái gọi là Tiêu Giao Kiếm Tiên, cũng bất quá là một không biết trời cao đất rộng tự đại cuồng. Huyền Diên hừ lạnh nói. Hắn thấy, kia Tiêu Giao Kiếm Tiên dám cả gan để cho Tần Tử Ngưng một người đến trước, hơn nữa nói ra những lời này, nhất định chính là không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn là vô tri đến cực hạn. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là tự rời đi, bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Tần Tử Ngưng chính là chậm rãi nói. Xem ảnh một, nàng mặc dù không biết trong tay hoa đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng đối với Tần Phong là tin tưởng vô điều kiện. Ngươi cũng là ngu xuẩn không nhẹ. Huyền Diên lạnh lùng nói, nếu ngươi hôm nay đến, vậy liền giúp ta mang về một chiêu, xem cái kia cái gọi là tiêu giao kiếm tiên, chẳng không đỡ được. Vừa nói, hắn một chỉ điểm ra, từng đạo sen lẫn Phật văn hào quang màu vàng, hướng phía Tần Tử Ngưng bay vút mà đi. Hắn phải lấy Tần Tử Ngưng là khí mãnh, truyền vào mình cường đại một chiêu, chờ Tần Tử Ngưng trở lại hoàng thành sau đó, lại phóng thích ra ngoài. Các ngươi đã không muốn tiêu diệt Phật tông, vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo hoàng thúc nói làm. Nhìn đến bay vút mà đến hào quang màu vàng, Tần Tử Ngưng tự lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện, nàng tương thể bên trong một tia linh khí rót vào ở trong tay đóa hoa kia bên trong. Ầm ầm. Vừa lúc đó, từng đạo kim quang đột nhiên từ đóa hoa kia bên trong phóng thích ra ngoài, to rõ Phật âm, vang vọng đất trời giữa. Huyền Diên muốn truyền vào Tần Tử Ngưng thể nội kim quang, trực tiếp chính là bị nghiền nát. Từng cái huyền ảo phức tạp Phật văn xuất hiện ở Tần Tử Ngưng phạm vi ngàn trượng trong phạm vi, kinh người Phật đạo pháp tắc, để cho người ngắm mà sinh sợ. Thân ở ngàn trượng trong vòng phạm vi Huyền Diên và người khác, toàn bộ đều là bị đây pháp tắc chi lực giam cầm, cả người đều khó nhúc nhích, thể nội linh khí đều ngừng lưu chuyển. Nơi này thời gian phảng phất đình chỉ lưu chuyển. Đây là có chuyện gì? Tuệ Giác và một đám Phật tông tăng lữ, trong mắt tràn đầy không thể tin, không hiểu đây là có chuyện gì. Phật môn tịnh thổ. Đây là Phật môn tịnh thổ. Huyền Diên cả người đều ngốc, âm thanh đều run rẩy mà nói, điều này sao có thể, đây chẳng qua là một đóa hoa mà thôi, làm sao có thể phóng thích ra ngoài Phật môn tịnh thổ. Hắn khó có thể tin. Tần Tử Ngưng cũng là bị một màn này khiếp sợ đến, bất quá nàng rất nhanh chính là khôi phục kiên tĩnh, nói, một đóa hoa xác thực rất phổ thông, thế nhưng cũng phải xem nhìn đóa hoa này là ai. Nghe thấy nàng nói như vậy, Huyền Diên rốt cục thì đã minh bạch. Đóa hoa này là Tiêu Giao Kiếm Tiên. Đã từng Tiêu Giao Kiếm Tiên chém giết Nguyệt Minh lão tổ thời điểm, thi triển chính là Phật môn tịnh thổ. Chính là trong lòng của hắn nghi hoặc, cũng không giảm bớt, lẩm bẩm nói, một ngoại nhân, đến tột cùng là tu luyện như thế nào Phật môn tịnh thổ. Phải biết, cho dù là tại Linh Sơn bên trong những cái kia cao tăng, nhưng cũng không có mấy người có thể thi triển ra Phật môn tịnh thổ a. Ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, Phật môn tịnh thổ bên trong Phật văn bắt đầu sáng khởi kim quang nhàn nhạt, Phật tông đỉnh núi bên trong, từng luồng hào quang màu vàng không ngừng bay ra, bắt đầu tiêu tán ở bên trong trời đất. Tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực đang trôi mất. Tuệ Giác kinh hô, nhìn về phía Huyền Diên nói, sư phụ, mau ngăn cản a. Những tín ngưỡng chi lực này chính là bọn hắn phí hết tâm tư thu nhận tín đồ, ngừng tụ đi ra ngoài. Hiện tại liền dạng này không ngừng tiêu tán ở bên trong trời đất, hắn trái tim đều đang chảy máu. Đáng ghét. Huyền Diên cắn răng nghiến lợi, tức giận nói, ta khổ tâm sáng tạo Phật tông, há có thể liền bị một đóa hoa như vậy bị phá hủy sạch. Dứt tiếng, hắn ý niệm hơi động, sau lưng đại điện bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu chấn động. Từng đạo kim quang từ đại điện bên trong tản mát ra. Ầm ầm. Rất nhanh, đại điện hoàn toàn sụp đổ, một cái thiên trượng từ đại điện bên trong bay tới trên bầu trời. Tản ra chói mắt hào quang màu vàng, giống như thần vật một dạng. Đây là binh khí gì? Lúc trước tại Thương Lan vực làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cảm giác binh khí này vô cùng thần thánh, có loại muốn quỳ xuống sùng bái kích động. Xa xa tất cả tu luyện giả, nhìn thấy đây thiền trượng sau đó, toàn bộ đều là kinh hãi nói. Bọn hắn đều bị đây thiền trượng bên trong thả ra Phật quang làm cho kinh động. Chúng ta năng động rồi. Năng động rồi. Mà ngay tại lúc này, Tuệ Giác và người khác, tất cả đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn hắn phát hiện tại đây thiền trượng thả ra kim quang phía dưới, bọn hắn vậy mà thoát khỏi Phật môn tiên đường giới hạn, có thể nhúc đích. Phật môn tịnh thổ mặc dù là một phương lĩnh vực, vốn lấy Tần Phong tu vi trước mắt, còn không cách nào để cho kỳ chân chính biến thành một phiến thoát khỏi đại đạo pháp tắc đơn độc tiên địa. Đây thiền trượng bản thân liền là pháp khí cường đại, lại rót vào lượng lớn tín ngưỡng chi lực, vô cùng cường đại, cho nên có thể giúp bọn hắn thoát khỏi Phật môn thiên đường giới hạn. Bá, bá, bá. Tuệ Giác và người khác không có chút do dự nào, liền vội vàng thoát đi Phật môn thiên đường phạm vi. Chỉ có Huyền Diên cũng không thoát đi, mà là đại thủ vồ giữa không trung, kia thiền trượng hướng phía hắn bay vút mà đến, bị hắn nắm tại trong tay. Chương 132, ngẫu nhiên cũng tu hành Phật pháp. Hừ. Huyền Diên lạnh rên một tiếng, nói, phá cho ta. Trong lúc nói chuyện, tay hắn nắm giữ thiền trượng, chợt gõ trên mặt đất. Đùng. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng đất trời giữa. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện lượng lớn vết nước, hơn nữa nhanh chóng phát triển mở ra, giống như mạng nhện mở dạng. Hơn nữa không chỉ như thế, nhưng phàm là vết nước có thể đạt được địa phương, những cái kia lơ lửng ở giữa không trung Phật văn chính là trực tiếp vỡ vụn ra, tiêu tán ở bên trong trời đất. Phật môn tịnh thổ chính đang vỡ nát. Không tốt. Tần Tử Ngưng thấy vậy, cảm nhận được nguy hiểm to lớn khí tức, nhất thời mặt cười mạnh mẽ biến. Mà ngay tại lúc này, Huyền Diên chậm rãi bước ra, hướng phía Tần Tử Ngưng chính là đi tới. Quỳ xuống cho ta quy y Phật tông. Trong nháy mắt, Huyền Diên chính là đã đi tới khoảng cách Tần Tử Ngưng chưa đủ 10 trượng khoảng cách rồi, mở miệng quát lạnh. Uy áp đáng sợ hướng phía Tần Tử Ngưng bao phủ mà đi. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, Phật tông đỉnh núi bên trong, lượng lớn tín ngưỡng chi lực tôn trào, đồng nhiên bắt đầu ở Tần Tử Ngưng sau lưng hội tụ, hơn nữa ngưng tụ thành một đạo màu vàng hư ảnh. Chừng 90-81 trượng cao. Cái bóng mờ kia tuy rằng như ẩn như hiện, căn bản là không nhìn ra bộ dáng, nhưng tản mát ra Phật đạo chi uy, nhưng là vô cùng đáng sợ cùng kinh người. Bao phủ tứ phương. Vỡ nát Phật môn tịnh thổ, cũng trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thần Phong lợi dụng Phật pháp, mượn Phật tông bên trong tín ngưỡng chi lực. Ầm ầm. Ầm ầm. Phật tông bên trong tất cả tăng lữ, tất cả đều tại đây uy áp đáng sợ phía dưới, quỳ trên đất. Vừa mới bọn hắn còn vẻ mặt sống sót sau hai nạn vui sướng, nhưng bây giờ trong mắt chỉ còn lại có kinh hoàng. Tại lúc này, bọn hắn phảng phất thấy được một vị chân chính Phật, mà không chỉ là Phật tông đệ tử, tại Phật tông ra vây xem tất cả tu luyện giả, cũng cưỡng bức đây uy áp đáng sợ, quỳ ở trong hư không, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Hư ảnh này quá mức mạnh mẽ rồi. Phật, Phật tổ hư ảnh. Nhìn thấy Tần Tử Ngưng sau lưng hư ảnh kia, duy nhất không có quỳ xuống Huyền Diên, khó có thể tin nói. Xem ảnh một. Linh Sơn cao tăng bên trong, cũng có người có thể ngưng tụ ra Phật tổ hư ảnh, đây cũng tính là một loại đặc thù Phật môn bí thuật. Bất quá rất nhanh, Huyền Diên chính là phát hiện, đó cũng không phải Phật tổ hư ảnh, bởi vì kiếp như ẩn như hiện hư ảnh tuy rằng cũng là tản ra kinh người Phật đạo uy áp, nhưng lại có tóc dài. Hơn nữa, còn mở miệng nói chuyện rồi. Pháp khí này ngược lại không tệ. Thần Phong Lâm Thanh, giống như quần quần Phật âm một dạng, thản nhiên nói. Hắn vốn tưởng rằng Tần Tử Ngưng cầm lấy đóa hoa kia, nhẹ nhàng thoải mái cũng có thể diệt hết Phật tông. Lại không có nghĩ đến, vậy mà còn cần hắn tự mình hiện thân. Ngươi đến tột cùng là người nào, vậy mà không chỉ có thể thi triển Phật môn tịnh thổ, còn có thể khống chế ta Phật tông ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Huyền Diên không thể tin, âm thanh đều run rẩy nói. Hôm nay nhìn thấy mọi thứ, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Một cái ngẫu nhiên cũng tu tập Phật pháp người. Thần Phong thản nhiên nói. Câu trả lời này, để cho Huyền Diên khó có thể tiếp nhận. Một cái đều không quy y người, làm sao có thể có tư cách tu tập Phật pháp, hơn nữa còn cường đại đến trình độ như thế. Ông ngong. Mà ngay tại lúc này, Huyền Diên trong tay kia thiền trượng đống nhiên kịch liệt run rẩy, muốn thoát khỏi Huyền Diên khống chế. Lấy Tần Phong đối với Phật pháp lý giải, muốn khống chế đây Phật tông pháp khí, vẫn là dễ dàng. Không, không. Cảm nhận được thiền trượng muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, Huyền Diên hoảng sợ la hét. Chính là đây thiền trượng tồn tại, hắn mới có thể chống cự Tần Phong màu vàng hư ảnh mang theo khủng lồ uy áp, nếu mà thiền trượng rời tay, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc, Huyền Diên nỗ lực là vô dụng. Bá. Thiền trượng rất nhanh chính là thoát ly Huyền Diên bàn tay, hướng phía chừng mười mấy trượng Tần Phong hư ảnh, đồng bệnh mà đi. Sau đó bị Tần Phong thu vào hệ thống không gian bên trong. Không, đừng có giết ta. Mà thân ở Phật môn tịnh thổ bên trong, đã vô pháp mượn dùng tín ngưỡng chi lực ra chỉ bản thân Huyền Diên, chính là tại đây uy áp đáng sợ phía dưới, phát ra tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ thanh âm. Hắn tại phiêu bạc trên biển 100 năm, mới rốt cục là từ Linh Sơn đi tới Thương Lan vực, là muốn tích lũy đại công đức. Hắn chỉ muốn phải sống. Cái gì tín ngưỡng cùng Phật pháp, tại lúc này đều không đáng nhắc tới. Chỉ có điều, đối với Huyền Diên cầu xin tha thứ, Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không có lưu tình tính toán. Phốc suy. Huyền Diên trực tiếp bị đây uy áp đáng sợ cho nghiền thành xương máu, phảng phất nở rộ đóa hoa huyết sắc một dạng. Cùng nơi này thần thánh khí tức hoàn toàn xa lạ. Yên tĩnh, toàn bộ Phật tông đều là lâm vào trong yên tĩnh, bao gồm tuệ giác ở bên trong tất cả tăng lữ, tại lúc này đều là lâm vào trong khiếp sợ. Bị Tần Phong đáng sợ rung động đến, gương mặt ngốc trệ, khó mà tin được tự nhìn đến hết thảy các thứ này. Huyền Diên chết. Phật tông bên ngoài những người tu luyện kia thấy một màn này, cũng là không nhịn được hét lên kinh ngạc. Huyền Diên tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, sáng tạo ra một cái mạnh mẽ như vậy tông môn. Bọn hắn vốn tưởng rằng Huyền Diên đã đủ để cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên sánh vai, thậm chí là mạnh hơn, nhưng chưa từng nghĩ đến dễ dàng như vậy liền bị xóa bỏ. Phật tông cũng không nên tiếp tục tồn tại. Tần Phong mở miệng, thản nhiên nói. Hắn một chỉ nhẹ một chút mà ra, một đạo kim quang trực tiếp tiến vào Phật tông chỗ ở đỉnh núi bên trong. Chỉ một thoáng, đỉnh núi bên trong vô số tín ngưỡng chi lực tại lúc này đều là tiêu tán tại giữa thiên địa. Vốn đang tản ra từng đạo hào quang màu vàng, vô cùng thần thánh đỉnh núi cũng thay đổi được phi thường bình thường lên. Lượng lớn Phật môn tăng lữ phát hiện mình bị cưỡng ép tăng lên tu vi, cũng bắt đầu đại phúc độ rơi xuống, thậm chí so với trước kia thấp hơn, phát ra không cam lòng âm thanh. Mà càng nhiều hơn tăng lữ, chính là gương mặt mở mịt. Bởi vì hướng theo Phật tông đỉnh núi tản mát ra thần thánh khí tức tiêu tán, bọn hắn phát hiện mình đối với Phật tín ngưỡng, vậy mà cũng theo đó tiêu tán không sai biệt lắm. Chỉ có số ít một ít thật lòng tín ngưỡng Phật giáo, không có nhận được ảnh hưởng quá lớn. Phật tông đã diệt, ngươi có thể đi về. Tần Phong đối với Tần Tử Ngưng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đây thân thể khổng lồ cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ừ. Tần Tử Ngưng khe khẽ gật đầu. Sau đó, nàng không có ở nơi đây dừng lại, trực tiếp chuyển thân trở lại trên thuyền của mặt, để cho cổ thuyền hướng phía Lục Gia phương hướng đi mà đi. Nếu đã đến biển Đông, nàng tính toán tại đây ở lâu một đoạn thời gian. Hướng theo Tần Tử Ngưng rời khỏi, khổng lồ màu vàng hư ảnh tiêu tán, những cái kia bị chấn nhiếp quỷ ở trong hư không tu luyện giả, mới là gian nan đứng dậy. Có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Phật tông cứ như vậy xong, tất cả tu luyện giả cảm giác khó có thể tin, tâm tình vô cùng phức tạp. Mười mấy năm trước, Phật tông tại biển Đông thành lập, lấy tấn lôi chi thế, trở thành lưỡng vực đệ nhất đại tông môn, thế lực cường đại, để cho bất luận người nào đều nhìn mà sợ. Mà bây giờ ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, vậy mà liền ầm ầm tan vỡ, thật sự là quá rung động. Mắt thấy hắn khởi cao úc, mắt thấy hắn yến khách mời, mắt thấy hắn lầu sụp. Có biển Đông gia tộc cường giả, không nhịn được tự lẩm bẩm. Mà Phật tông những trưởng lão kia, còn chưa kịp chúc mừng Tần Phong không giết bọn hắn, chính là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì vô số tu luyện giả đã theo dõi bọn hắn. Mười mấy năm qua trong thời gian, Phật tông nhận được vô số tín đồ quyên tặng, có thể nói là mập dầu mỡ, bọn hắn những này Phật tông trưởng lão, hiện tại tu vi đại giảm, càng là trong mắt rất nhiều người thịt béo. Sự ủng hộ của mọi người mới là ta đổi mới lớn nhất động lực. Dịu dít. Chương 133, khiếp sợ thả sâm. Đại Yến hoàng triều hoàng cung bên trong, một cái lao giả áo xám từ đằng xa bay vút mà đến, rơi vào trong ngự hoa viên, tìm được Đại Yến hoàng chủ và ở chỗ này mấy vị trọng thần. Tiên sinh làm sao trở về nhanh như vậy, không phải để cho ngài tại Phật tông chỗ đó nhìn đến sao? Đại Yến hoàng chủ nhìn thấy đây hắc bào lao giả, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Phật tông tại độ hóa kia 50 vạn đại quân tướng lĩnh sau đó, hắn cũng dự liệu được Tiêu Giao kiếm tiên sẽ ra mặt, cho nên để cho người tại Phật tông chỗ đó nhìn đến. Xem cuối cùng đến tột cùng là cái dạng gì kết quả, dùng cái này đến quyết định phía sau bọn họ quốc sách. Bệ hạ, Phật tông đã bị diệt. Lão giả áo xám cười khổ nói. Phật tông đã bị diệt. Lời vừa nói ra, tất cả đại thần đều là không nhịn được kinh hô. Lúc này mới thời gian mấy ngày a, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Phật tông vậy mà đã không tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Đại Yến hoàng chủ khó có thể tin, nói, Tiêu Giao kiếm tiên chẳng lẽ còn có mạnh hơn đồng bọn, cùng hắn cùng nhau xuất thủ. Bằng không, làm sao có thể liền nhanh như vậy tiêu diệt mạnh mẽ như vậy Phật tông? Hắn cảm thấy Phật tông phi thường cường đại. Trừ phi là Tiêu Giao kiếm tiên cùng mạnh hơn đồng bọn liên thủ, mới có thể nhanh như vậy tiêu diệt Phật tông. Nhưng mà, kia lão giả áo xám nghe vậy, chính là lắc lắc đầu. Hắn cười khổ nói, Tiêu Giao kiếm tiên không chỉ không có cùng mạnh hơn đồng bọn cùng nhau xuất thủ, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có ra mặt, liền đem Phật tông tiêu diệt. Cái gì? Đại Yến hoàng chủ bọn hắn, càng là sợ ngây người. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đây chính là Phật tông a. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, đã thống ngự biển Đông, trở thành đệ nhất đại tông môn thế lực. Hơn nữa tương truyền còn có đế cấp bí thuật. Vậy mà cứ như vậy bị diệt. Lão giả áo xám nhìn thấy mọi người bộ dáng khiếp sợ, cũng không ngoài ý muốn, sau đó cũng không có che giấu, đem chính mình trô đã thấy, đều nói cho Đại Yến hoàng chủ và người khác. Từ ngực. Nghe sự miêu tả của hắn, Đại Yến hoàng chủ và người khác đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thở dài nói, một đóa hoa liền tiêu diệt toàn bộ Phật tông, Tiêu Giao kiếm tiên cũng quá đáng sợ đi. Nếu mà đây lão giả áo xám không phải Đại Yến hoàng thất cung phụng, hắn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng vừa mới lão giả áo xám nói những cái kia. Bởi vì thật sự là quá rung động. Xem ảnh một. Tại lúc này, Đại Yến hoàng chủ và người khác trong mắt tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ. Trong tâm âm thầm thề, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể đắc tội Tiêu Giao kiếm tiên. Cùng lúc đó, cảnh tượng giống nhau, tại Thương Lan vực tất cả trong thế lực đều ở đây diễn ra. Ngắn ngủi 2 ngày trong thời gian, Phật tông bị diệt tin tức bắt đầu nhanh chóng tại lưỡng vực bên trong truyền bá. Cái kết quả này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều muốn cho rằng, lấy Phật tông cường đại, liền tính Tiêu Giao kiếm tiên tự mình đi tới, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Lại không có nghĩ đến, chỉ là để cho Tần Tử Ngưng mang đi một bó hoa, chính là tiêu diệt toàn bộ Phật tông. Bị Tiêu Giao kiếm tiên cường đại cho khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Vốn là tất cả thế lực còn muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhìn đại hạ hoàng triều cùng Phật tông bể đầu chảy máu. Hiện tại là hoàn toàn thất vọng. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng nghĩ biện pháp, tiếp tục càng sâu cùng đại hạ hoàng triều quan hệ. Tần Cửu Niên cùng tất cả đại thần biết chuyện này thời điểm, đồng dạng là bị khiếp sợ đến. Tử Ngưng khi nào đi biển Đông sao? Tần Cửu Niên gương mặt mờ mịt, hơn nữa vậy mà đánh trả nắm giữ hoàng huynh cho một đóa hoa, trực tiếp đem Phật tông tiêu diệt rồi. Vương gia thực lực, thật sự là quá đáng sợ, cho dù là phong ma trước khi đại chiến Thương Lan vực, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có xuất hiện qua loại cường giả này. Lễ Bộ thị lang không nhịn được nói, chưa từng có ai, chỉ sợ cũng sau này không còn ai rồi. Hắn bây giờ muốn bắt nguồn từ mình đã từng tự mình đưa Tần Phong đi tới Hoàng Lăng, còn có trùng bừng tỉnh như mộng cảm giác, cảm thấy thật sự là có chút không chân thật. Có hoàng huynh ở đây, thật là ta đại hạ hoàng triều chi phúc a. Tần Cửu Niên cũng là không nhịn được lẩm bẩm nói. Đông đảo đại thần cũng đều là rối rít phụ họa. Sau đó trong thời gian, Tần Cửu Niên hàng chỉ bắt đầu xử lý những cái kia quy y Phật môn quan viên sự tình. Tuy rằng tại Phật tông tín ngưỡng chi lực tan hết sau đó, những này tín ngưỡng Phật tông quan viên cũng đại đa số khôi phục bình thường. Nhưng bởi vì đối với Phật tông quá mức kiêng kỵ, Tần Cửu Niên vẫn là không có lập tức để cho những quan viên này phục hồi nguyên chức, mà là từ lễ bộ cùng lại bộ liên hợp thẩm tra sau đó, lại tiến hành quyết định, nhìn có thể hay không để bọn hắn lại lần nữa đảm nhiệm nguyên lai quan chức. Chuyện giống vậy, tại lưỡng vực cái khác mấy đại hoàng triều cùng tông môn cũng đều phát sinh. Phật tông quật khởi tốc độ quá mức nhanh chóng, bây giờ bị diệt sau đó, không có ai lại nghĩ nhìn thấy Phật tông quật khởi, bọn hắn đối với mỗi người biên giới những cái kia tín ngưỡng qua Phật tông người, đều tiến hành nghiêm khắc thẩm tra. Từ nay về sau, Phật tông lại nghĩ tại lưỡng vực quật khởi, có thể nói là khó như lên trời. Hoàng Lăng bên trong Tân Phong, từ hệ thống không gian bên trong, đem tia thiền trượng lấy ra ngoài. Pháp khí này vẫn tính là không tồi. Đánh giá trong tay thiền trượng, Thần Phong lẩm bẩm nói, vô luận là vật liệu vẫn là phẩm cấp, đều thật cao. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, phía trên này có người khác lưu lại ấn ký. Ông ngong. Tần Phong bàn tay nắm chặt thiền trượng, thân niệm cùng linh khí, đồng thời bước vào thiền trượng bên trong, tính toán đem phía trên ấn ký xóa đi. Bất quá vừa lúc đó, kia thiền trượng chính là tản mát ra kim quang, bên trong ấn ký còn muốn chống cự. Thiền trượng đều đã rơi vào trong tay ta, chống cự còn có ý nghĩa gì? Tần Phong chính là khẽ cười thản nhiên nói. Hắn cũng không nóng nảy, tay trái nặn ra từng đạo Phật văn, rót vào thiền trượng bên trong, mượn Phật pháp chi lực, đến xóa đi bên trong ấn ký. Ấn ký kia chống cự, trong nháy mắt chính là lắng xuống. Giang giác. Chỉ chốc lát sau, thiền trượng bên trong đột nhiên có thanh âm thanh thúy vang dội, phảng phất là thứ gì vỡ vụn một dạng. Tản ra kim quang thiền trượng cũng lập tức khôi phục yên tĩnh. Bên trong ấn ký bị triệt để xóa đi rồi. Không tồi. Tần Phong tự lẩm bẩm, sau đó đem đây thiền trượng lại lần nữa thu hồi đến rồi hệ thống không gian bên trong. Hiện tại đây hoàn toàn biến thành của hắn pháp khí. Cùng lúc đó, tại mênh mông bát ngát trên biển lớn, một con thuyền cổ chính đang đi. Xa xa nhìn lại, chọn chiếc cổ thuyền đều là tản ra như ẩn như hiện kim quang, thoạt nhìn tràn đầy khí tức thần thánh. Tại đây cổ thuyền bên trong đều là tĩnh tọa hòa thượng. Sư tôn, không xong. Vừa lúc đó, một cái tiểu hòa thượng mặt đầy sốt ruột đi tới trong khoang thuyền. Tại đây ngồi xếp bằng cả người phi tráng lệ cả xa lão hòa thượng. Làm sao? Lão hòa thượng nghe vậy, khẽ nhíu mày, lãnh đạm nói: "Linh, Linh Sơn truyền tin tức đến, Huyền Diên sư huynh hồn ngọc vỡ vụn." Tiểu hòa thượng thở hổn hển nói: "Huyền Diên hồn ngọc vỡ?" Lão hòa thượng này gương mặt không thể tin, nói: "Tại sao có thể như vậy, lẽ nào hắn tại vượt biển trên đường gặp phải nguy hiểm?" Hắn thấy, Thương Lan vực ở tại hàng cổ đại lục góc, là hẻo lánh chi địa, linh khí mỏng manh, không biết đạn sinh cái gì cường giả. Đồ đệ của hắn Huyền Diên nếu mà chết rồi, nhất định là tại vượt biển trên đường gặp phải cường đại hung thú. "Đây, không biết." Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu, nói: "Linh Sơn bên kia cũng không biết." "Hừ, vô luận là cái gì hung thú, dám giết ta Thả Sâm đệ tử, ta đều phải để cho hắn biết rõ, Phật pháp hậu trọng." Lão hòa thượng lạnh rên một tiếng. Hắn theo sau chính là chuẩn bị thúc dục thiền trượng bên trong ấn ký, xem Huyền Diên đến tột cùng là bị ai giết chết, lại là ở chỗ nào bị giết. Bất quá nháy mắt sau, hắn lại đổi sắc mặt. "Sao? Tại sao có thể như vậy?" Thả Sâm gương mặt không thể tin. "Sư phụ, làm sao?" Tiểu hòa thượng nghe vậy, vẻ mặt không hiểu nói. Chương 134, trước khi rời đi chuẩn bị. Vi sư ở lại kia thiền trượng bên trong ấn ký, lại bị người xóa sạch. Thả Sâm trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn tại thiền trượng bên trong lưu lại ấn ký, chính là phi thường phức tạp, trừ phi vận dụng Phật pháp chi lực, nếu không như muốn xóa đi mà nói, tất nhiên sẽ bùng nổ ra động tĩnh khổng lồ, hơn nữa bị hắn phát hiện. Làm sao hiện tại lặng yên không tiếng động liền bị xóa đi rồi? Tại sao có thể như vậy? Tiểu hòa thượng kia cũng là khiếp sợ. Đồng thời trong lòng của hắn có một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ giết Huyền Diên cũng là Phật môn đệ tử đi? Nhưng mà, hắn mới vừa sản sinh ra ý nghĩ như vậy, Thả Sâm liền đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói: "Đi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 10 năm." Tại tiểu hòa thượng trong tâm sản sinh ra loại ý tưởng này trong nháy mắt, trong cơ thể hắn Phật pháp chi lực đã không còn thuần khiết rồi, Thả Sâm dạng này Phật pháp trình độ, tự nhiên cảm thụ rõ ràng. "Đây là đồ đệ sai, ta hiện tại liền đi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm." Tiểu hòa thượng vội vàng nói. Dứt lời, hắn ly khai khoang thuyền. Mà Thả Sâm con mắt khép hờ, trong tâm đang trầm ngâm, có cần hay không đi tới Thương Lan vực xem. Hắn mặc dù không biết là ai xóa đi thiền trượng ấn ký, nhưng suy đoán Huyền Diên đại khái tỷ số là đến Thương Lan vực, bởi vì trong biển hung thú là khẳng định không có năng lực xóa đi thiền trượng bên trong ấn ký. "Được rồi, vẫn là đi trước Cửu Huyền vực đi." Thả Sâm tự lẩm bẩm, truyền bá Phật pháp tương đối trọng yếu, đến lúc tại Cửu Huyền vực thành lập cường đại Phật tông sau đó, lại đi Thương Lan vực xem cũng không muộn. Cửu Huyền vực là cái đại vực, đồng dạng không có thành lập Phật tông. Lần này hắn xuất lĩnh tất cả đệ tử rời khỏi Linh Sơn, chính là vì muốn tại Cửu Huyền vực thành lập Phật tông. Sau đó, đây cổ thuyền tiếp tục hướng phía hàng cổ đại lục Cửu Huyền vực phương hướng, tiếp tục đi mà đi. Sau đó 10 năm thời gian bên trong, lưỡng vực lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình thản. Đại Hạ hoàng triều thực lực thay đổi không ngừng cường đại, thu nạp thiên hạ rất nhiều nhân tài. Đã đến tại không có Tần Phong dưới sự giúp đỡ, cũng có thể lấy sức một mình độc chiếm lưỡng vực tất cả thế lực trình độ. Mà tại 10 năm này trong thời gian, Tần Phong tại Hoàng Lăng bên trong không phải là vẫn luôn ở đây tu luyện, mà là để cho Tần Cửu Niên giúp đỡ vơ vét đủ loại cổ tịch, sau đó kiểm tra có hay không liên quan tới Cửu Huyền vực ghi chép. Hắn tiếp theo tính toán đi tới Cửu Huyền vực, nhưng mà tại hoàn toàn không biết Cửu Huyền vực dưới tình huống, hắn cũng không tính tùy tiện đi tới. Hắn tính cách của người này chính là vượt trội tới một cái vững vàng. Xem ảnh một. Mà tại lật nhìn đây hơn 10 năm vơ vét đến lượng lớn cổ tịch sau đó, Tần Phong cũng từ trong tìm được một ít liên quan tới Cửu Huyền vực ghi chép. Biết được Cửu Huyền vực là hàng cổ trên đại lục một cái đại vực, cương vực là Thương Lan vực hơn 10 lần, chỗ đó linh khí dư giả, võ đạo phát triển xa xa so với Thương Lan vực hưng thịnh. Đặc thú nhất là, tại Cửu Huyền vực bên trong, là nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại. Đại danh đỉnh đỉnh Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc, chính là tại Cửu Huyền vực bên trong. Nói đến Cửu Vĩ yêu hồ, đống nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch Hồ tựa hồ rất nhiều năm cũng chưa trở lại rồi. Tần Phong tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là thật đi? A, nữ nhân. Hắn cùng với Tiểu Bạch Hồ dẫu gì chung sống không thiếu niên, hơn nữa còn giúp đỡ qua Tiểu Bạch Hồ nhiều lần, lại không nghĩ rằng Tiểu Bạch Hồ lúc đi, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, thật là quá tuyệt tình rồi. Lắc lắc đầu, Tần Phong bắt đầu tiếp tục khắc họa trận pháp. Lúc rời Thương Lan vực trước, dự tính của hắn tại Hoàng Thành lưu lại một cái cường đại trận pháp. Như thế như vậy, lại qua rồi 5 năm. Đại Hạ hoàng triều hưng thịnh trình độ, đã có thể bằng vào sức một mình, cùng lưỡng vực toàn bộ bên trong thế lực một trận. Tuy rằng Tần Cửu Niên không có phái binh xuất kích, nhưng Thương Lan vực bên trong cái khác mấy đại hoàng triều hoàng chủ, cũng đều là rối rít cải hoán quốc hiệu, đem hoàng triều biến thành vương triều, hơn nữa hướng về Đại Hạ hoàng triều túi đầu xưng thần. Chủ yếu là Đại Hạ hoàng triều thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ cùng so sánh, quả thực là khác nhau trời vực, thật ngại tiếp tục xưng hoàng rồi. Biết được cái khác mấy đại hoàng triều chủ động nguyện ý xưng thần, Tần Cửu Niên vẫn còn có chút bất ngờ. Bất quá, hắn cũng không phái binh đóng trú, mà là bắt đầu ở cái khác hoàng triều, khai mở đủ loại võ đạo học viện cùng văn đạo học viện. Đi theo Tần Phong học nhiều như vậy, Tần Cửu Niên cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Biết rõ văn hóa chinh phục, muốn tỷ võ lực chấn nhất tốt. Hôm nay Đại Hạ hoàng thành, quy mô cũng là vô cùng kinh người, xây dựng thêm sau đó, diện tích là di vãng gấp mấy lần, hơn nữa bốn phía bảo vệ hoàng thành thành trì cũng là số lượng đông đảo. Một ngày sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên, đại hạ hoàng thành và bốn phía bảo vệ những cái kia hoàng thành đã vô cùng phồn hoa. Đủ loại cổ thuyền thương đội qua lại không dứt. Keng. Bất thình lình, một đạo kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời giữa. Tại hoàng thành Hoàng Lăng bên trong, mấy ngàn chuôi thanh kiếm hồn xông thẳng lên trời, lơ lửng ở trên trời bên trong, dường như muốn thẩm phán cả người thế gian một dạng. Đáng sợ kiếm ý bao phủ bầu trời, đem vô số người ánh mắt đều là hấp dẫn. Đây là tình huống gì? Thật là đáng sợ kiếm ý, chẳng lẽ là Tiêu Dao kiếm tiên lão nhân ra người xuất thủ sao? Sẽ không phải là có tà ma muốn xâm lấn đi? Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng thốt kinh ngạc liên tục, cũng không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Bất quá, tuy rằng rất nhiều người suy đoán là tà ma xâm phạm, nhưng lại cũng không có bất kỳ sợ hãi, bởi vì trải qua nhiều lần như vậy, bọn hắn đã biết được Tiêu Dao kiếm tiên cường đại. Tà ma xâm phạm, đừng hòng chiếm được chỗ tốt gì. Ngự thư phòng bên trong Tần Cửu Niên và người khác nghe thấy động tĩnh cũng rối rít đi ra ngự thư phòng, nhìn lên bầu trời bên trong kiếm hồn, vẻ mặt nghi hoặc. Bá, bá, bá. Mà ngay tại lúc này, kia mấy ngàn thanh kiếm hồn đột nhiên phân tán ra, hướng phía hoàng thành bên trong mỗi các địa phương và bốn phía bảo vệ hoàng thành mấy tòa thành trì bắn tới. Kia từng trôi kiếm hồn có cắm vào kiến trúc nóc phòng, có cắm vào sinh trưởng mấy trăm năm cổ mộ bên trên, có chính là cắm vào tường thành. Tại cắm vào trong nháy mắt, những kiếm này hồn đều là vỡ nát mở ra, hóa thành từng đạo trận văn lẫn nhau liên hợp lại. Hơn nữa, không chỉ là những này trận văn giữa lẫn nhau liên tiếp hợp thành một cái trời cao kiếm trận. Đây trời cao kiếm trận còn cùng hoàng cung bên trong kinh long trận liên hợp lại. Ầm ầm, đại trận bắt đầu vận chuyển, trong vòng ngàn dặm linh khí đều là bị hấp dẫn mà đến, tiến vào trong trận pháp, duy trì trận pháp vận chuyển. Không chỉ như thế, hoàng thành bên trong vỡ nát kinh long trận cũng bắt đầu nhanh chóng được chữa trị, từng đạo màu vàng trận văn sáng lên, vận chuyển. Toàn bộ trận pháp trong phạm vi, linh khí mức độ đậm đặc đều tăng lên nhiều cái cấp bậc. Khí, kinh long trận vậy mà dễ dàng như vậy liền bị to bổ xong. Nhìn thấy kinh long trận khôi phục vận chuyển, đông đảo đại thần đều là không nhịn được kinh hô. Bọn hắn vốn tưởng rằng, không có hơn 100 năm thời gian, căn bản không thể nào sắp sụp bể kinh long trận chữa trị, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy liền bị Tần Phong cho to bổ xong. Mỗi một người đều là khiếp sợ không thôi. Mà bên ngoài hoàng cung mấy ngàn vạn người, chính là càng thêm khiếp sợ. Trận pháp sư, Tiêu Dao kiếm tiên dĩ nhiên là trận pháp sư. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, không chỉ là kiếm đạo đáng sợ như vậy, hơn nữa còn đồng thời tu tập trận pháp. Yêu nghiệt như vậy thiên phú, sợ rằng có thánh nhân phong thái. Vô số khiếp sợ âm thanh liên tục. Bị Tiêu Dao kiếm tiên vẫn là trận pháp sư một kiện sự này, cho khiếp sợ trận mắt hốt mồm. Hơn nữa rất rõ ràng, Tiêu Dao kiếm tiên vừa mới bố trí trận pháp là phi thường mạnh. Chương 135, suy diễn sư. Trong hoàng cung này linh khí đậm đà như vậy, về sau tu luyện, làm ít công to a. Đã rất lâu không có đột phá trần lão, không nhịn được thở dài nói. Hoàng thành và lệ thuộc thành trì linh khí mức độ đậm đặc đều thu được khủng lồ tăng lên, hoàng cung bên trong dĩ nhiên là càng thâm, một hít một thở giữa cơ hồ đều là linh khí. Cái khác hoàng thất cung phụng cũng đều rối rít phụ họa gật đầu, toàn bộ đều là vui vẻ ra mặt, không kịp đợi rối rít trở về bắt đầu tu luyện. Không có chút nào bất ngờ, kế tiếp trong khoảng thời gian này, đại hạ hoàng thất chứa nhiều cường giả tu vi, nhất định sẽ có không nhỏ mức độ để thăng. Đây trời cao kinh long trận hiệu quả, coi như không tệ. Hoàng Lăng bên trong Tần Phong, lợi dụng thần thức cường đại cảm thụ một lúc sau, lẩm bẩm nói: "Trận pháp này còn xa xa còn chưa đạt tới đỉnh phong. Nó sẽ hướng theo hoàng triều khí vận để thăng và hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, mà thay đổi càng ngày càng mạnh." Sau đó, Tần Phong đánh dấu rồi một bình địa linh trung nhũ dịch sau đó, cứ tiếp tục bắt đầu ngồi. Khắc họa có thể cùng kinh long trận dung hợp trời cao trận, đối với hắn linh khí cùng thần thức, tiêu hao vẫn là đủ lớn, dự tính của hắn các phương diện khôi phục được đỉnh phong sau đó mới rời khỏi. Hơn nữa thừa dịp trong khoảng thời gian này, còn có thể lại dưới sự chỉ điểm Tần Tử Ngưng. Tần Phong rời đi nơi này thời điểm, cũng không chuẩn bị mang theo mọi khác người, bởi vì hắn cũng không biết Cửu Huyền vực đến tuột cùng là dạng gì. Mang nhiều một người, liền hơn nhiều một phần nguy hiểm. 5 năm sau một ngày giữa trưa, Nguyệt Minh lão tổ ban đầu bị phong ấn tung lũng vùng trời, hai đạo thân ảnh đứng ở trong hư không. Một cái là phong thần Như Ngọc, cầm trong tay quạt xếp, thoạt nhìn phi thường nho nhã người trung niên. Một người khác chính là vóc dáng linh lung nhấp nhô, trên người mặc hồng y, vô cùng quyến rũ nữ tử. Nguyệt Minh lão tổ rời khỏi chỗ này, nho nhã người trung niên nhìn phía dưới thung lũng, không nén nổi là nhíu mày. Hắn là một tên suy diễn sư. Mấy trăm năm trước, hắn tại một cái bị không rõ nguyên nhân diệt hết trong thánh địa, đã nhận được một cái vỡ nát thanh đồng bản, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng lại suy đoán rất có thể là đế binh phái phiến. Ngay sau đó hắn lợi dụng thuật tính toán, biết được trong đó một cái toái phiến tại Nguyệt Minh lão tổ tại đây, tìm mà tới. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Nguyệt Minh lão tổ vậy mà đã mất dạng. Xem ra nơi này phong ấn bị hắn tránh thoát. Nữ tử quyến rũ cũng là cao mày nói, "Phu quân, ngươi còn có thể suy diễn ra hắn vị trí hiện tại sao?" "Tự nhiên có thể." Nho nhã người trung niên thản nhiên nói, "Chỉ muốn hắn không có đạt đến võ vực cảnh, lấy ta suy diễn chi pháp, tuyệt đối có thể suy diễn đến hắn vị trí cụ thể." Xem ảnh một. Sau đó, hắn chậm rãi rơi vào hạ phong tung lũng một bên, từ trong nạp giới lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục này tản ra khí tức cổ xưa, vừa nhìn chính là chất liệu bất phàm. Giang giác. Nho nhã người trung niên trực tiếp đem quyển trục bóp nát. Quyển trục vỡ vụn sau đó, hóa thành chấm quang mang, trên mặt đất ngưng tụ ra từng cái trận văn, tạo thành một bộ đầy đủ trận pháp. Sau đó hắn đứng tại trong trận pháp, hai con mắt hơi rũ, hai tay nhanh chóng kết xuất ấn pháp, nặn ra từng viên cổ xưa minh văn, bắt đầu suy diễn Nguyệt Minh lão tổ bây giờ ở nơi nào. Giang giác. Chỉ chốc lát sau, minh văn cùng trận pháp toàn bộ phá toái, nho nhã người trung niên cũng là chậm rãi mở ra hai con mắt, lẩm bẩm nói, nguyên lai là tại Đại Hạ Hoàng Thành bị người giết. Ồ, nghĩ không ra nho nhỏ này Thương Lan vực bên trong, vậy mà còn có thể sản sinh ra có thể chém giết Nguyệt Minh lão tổ nhân loại tu luyện giả, thật là không dễ dàng. Nữ tử quyến rũ cao mày, hơi có chút bất ngờ nói, bọn hắn đến từ trước, dĩ nhiên là thôi diễn Nguyệt Minh lão tổ tu vi, biết rõ Nguyệt Minh lão tổ là kỳ thực là rất mạnh. Chỉ đáng tiếc, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nho nhã người trung niên lạnh lùng nói, khi kia thanh đồng bản rơi vào trong tay hắn thời điểm, hắn đã chết chắc rồi. Đi, đi Đại Hạ Hoàng Thành. Hắn là tuyệt đối không có khả năng để người ta biết, hắn tại thu thập đây thanh đồng bản. Cho nên, hắn từ Tần Phong trong tay thu được thanh đồng bản sau đó, nhất định phải giết người diệt khẩu. Có cần hay không trước tiên suy diễn bên dưới cái kia giết Nguyệt Minh lão tổ người, là cái tu vi gì? Nữ tử quyến rũ hỏi. Không cần. Nho nhã người trung niên thản nhiên nói, hắn cũng không mạnh, ta tay không có thể giết. Hắn vừa mới suy diễn đến Nguyệt Minh lão tổ bị giết thời điểm một màn, đại khái suy đoán một hồi Tần Phong tu vi, cảm thấy cùng hắn chênh lệch khá xa, cũng không đem để ở trong mắt. Nếu mà hắn chuyên môn suy diễn một hồi Tần Phong hiện tại tu vi mà nói, nhất định sẽ thay đổi cái ý nghĩ này. Chỉ tiếc, hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, làm như vậy hoàn toàn là đang lãng phí trận pháp của chủ. Ngắn ngủi mấy thập niên, đối với luyện hư cảnh tu luyện giả lại nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, khó có thể có cảnh giới gì tăng lên. Vậy tốt. Nữ tử quyến rũ gật đầu một cái. Bá. Sau đó, thân ảnh của hai người hóa thành một ánh hào quang, hướng phía Thương Lan vực Đại Hạ Hoàng Thành phương hướng, bay vút mà đi. Vì tốc độ tăng lên, bọn hắn không ngừng sử dụng truyền tống quyền chủ. Vô cùng xa xỉ. Dù sao, suy diễn sư là so sánh luyện dược sư cùng chú khí sư, còn ít ỏi hơn tồn tại, vô luận đến nơi nào đều sẽ bị xem như thượng khách, mỗi cái đều là vô cùng dồi dào. Gần đây mấy năm này trong thời gian, Trần Lao rất nhiều hoàng thất cung phụng đều lần lượt đột phá, để cho hoàng thất thực lực thu được không tiểu trình độ để thăng. Mà Tần Cửu Niên nhưng cũng không phải thật cao hứng, bởi vì hắn vừa mới biết được, Tần Phong mấy ngày nữa liền chuẩn bị rời khỏi Thương Lan vực rồi. Hoàng huynh, so sánh với Thương Lan vực, cái khác vực đều càng cường đại hơn, ngươi đến lúc đó phải cẩn thận a. Tần Cửu Niên tuy rằng không buông bỏ, nhưng lại cũng không ngăn trở, bởi vì hắn biết rõ, lấy Tần Phong đây đáng sợ tu vi, là không có khả năng một mực ở tại Thương Lan vực, nhất định sẽ đặt chân càng rộng lớn hơn thế giới. Yên tâm đi, ta không phải kẻ lỗ mãng. Tần Phong nhàn nhạt cười nói, hắn trong ngày thường liền vô cùng cẩn thận, đến địa phương xa lạ, nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Tần Cửu Niên gật đầu một cái, điểm này hắn ngược lại cũng không nghi ngờ. Sau đó hắn lại hỏi thăm Tần Phong đều cần cái gì, hắn xong đi nắm chặt thời gian làm chuẩn bị. Cứ việc Tần Phong không có cần gì, nhưng vì không bắt Tần Cửu Niên tâm ý, hay là nói rồi một vài thứ. Tần Cửu Niên theo sau chính là rời khỏi Hoàng Lăng đi chuẩn bị. Hừ. Vừa lúc đó, Tần Phong đống nhiên khẽ nhíu mày. Vừa mới trong nháy mắt, hắn bén nhạy thần thức, đột nhiên để cho hắn có loại cảm giác bị người dòng nó. Vì sao ta không có nhận thấy được bốn phía có người a? Tần Phong tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn lợi dụng thần đồng ngắm nhìn bốn phía, đồng thời thần thức cường đại khuyết tán ra. Chỉ có điều, cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Tần Phong không nhịn được nhíu mày. Bất quá sau đó hắn chính là bác bỏ cái ý nghĩ này, mới vừa bị dòm ngó cảm giác, hắn phi thường rõ ràng. Mà đang ở Tần Phong trầm ngâm thời điểm, Tần Tử Ngưng đến. Hoàng thúc, ngươi muốn đi? Tần Tử Ngưng đôi mắt đẹp bên trong đầy vẻ không muốn, nước mắt cũng sắp chảy xuống. Từ 8 tuổi bước vào Hoàng Lăng, những năm này trong thời gian, nàng đối với Tần Phong tình cảm so sánh phụ thân nàng còn muốn thâm hậu. Ta không phải cầm thú, sẽ không có khoa xương nội dung cốt truyện. Mọi người cũng không cần đoán nữa. Chương 136, suy diễn chi pháp. Khóc cái gì, về sau cũng không phải là không thấy được. Tần Phong chính là khẽ cười nói, chính là gặp mặt lại, đã không biết là bao nhiêu năm sau đó. Tần Tử Ngưng thương tâm nói, vậy ngươi cần phải nỗ lực thật tốt tu luyện, nếu mà ngươi lúc nào thì đạp vào luyện hư cảnh ngũ trọng thiên rồi, liền có thể sớm đi Cửu Huyền vực tìm ta rồi. Tần Phong khẽ cười nói. Mà nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Tử Ngưng trên gương mặt tươi cười thương tâm cũng không có giảm bớt. Luyện hư cảnh ngũ trọng thiên, khoảng cách nàng còn phi thường xa xôi. Tần Tử Ngưng còn muốn nói điều gì, Tần Phong lên tiếng lần nữa rồi, nói, đúng rồi, ta dạy ngươi Hoang Vẫn Đoạn Thần Trạm cùng Vạn Kiếm Quy Tông, tu luyện ra sao rồi? Gần đây những năm này trong thời gian, hắn đã đem mình mạnh nhất hai loại kiếm pháp đều truyền thụ cho Tần Tử Ngưng. Hoang Vẫn Đoạn Thần Trạm tu luyện may mà. Tần Tử Ngưng dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, nhưng mà Vạn Kiếm Quy Tông có chút quá mức huyền ảo, ta đến bây giờ mới chỉ có thể ngưng tụ mấy thanh kiếm hồn mà thôi. Vạn Kiếm Quy Tông xác thực càng thêm huyền ảo. Tần Phong gật đầu một cái, nói, ngươi luyện nhiều một chút là tốt. Ừ. Tần Tử Ngưng gật đầu một cái. Mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, đông nhiên ở trên trời bên trong vang dội. Giết Nguyệt Minh lão tổ người ở chỗ nào, đi ra gặp ta. Nho nhã người trung niên cùng nữ tử quyến rũ, đứng ở trong hư không, âm thanh bị linh khí gia trì, vang vọng đất trời giữa. Thái độ vô cùng cao ngạo. Trên cao nhìn xuống, phảng phất là trên 9 tầng trời hùng lưng, tại mắt nhìn xuống trong nhân thế con kiến hôi. Trong lúc nhất thời, hoàng thành bên trong, vô số ánh mắt đều là kinh ngạc vô cùng. Không muốn đến vậy mà còn có người đến dám tìm Tiêu Giao kiếm tiên phiền thoái. Các hạ là ai? Trần Lao rất nhiều hoàng thất cung phụng, nghe thấy động tĩnh, rối rít lăng không mà lên, đi đến nho nhã trung niên nhân trước mặt, rất khách khí nói, tìm Tiêu Giao Kiếm Tiên chuyện gì?
Tiêu Giao Kiếm Tiên?
Nho nhã người trung niên nghe thấy cái xưng hô này, không nén nổi là cười lạnh, nói, đây Thương Lan vực quả nhiên là hẻo lánh chi địa, đều là một đám ít ngồi đáy giếng, chưa thấy qua cường giả chân chính. Yếu như vậy người đều có thể mang theo kiếm tiên hai chữ.
Xem ảnh một.
Lời vừa nói ra, hoàng thành bên trong không ít tu luyện giả, tất cả đều xôn xao. Gia hỏa này là ai, qua cuồng vọng đi. Không ít người đều đem Tiêu Giao Kiếm Tiên coi là sùng bái đối tượng, hơn nữa cảm kích nó ân cứu mạng, đối với đây nho nhã trung niên nhân bất kính ngôn ngữ, vô cùng tức giận. Các hạ lên tiếng khó tránh khỏi có chút quá mức vô lễ đi. Trần Lao và người khác cũng đều là sắc mặt âm u, lạnh lùng nói:
"Vô lễ?"
"Hừ." Nho nhã người trung niên một tiếng hừ lạnh, trong cơ thể hắn, một cổ khí tức kinh người chợt bộc phát ra đến. Uy áp đáng sợ, nhất thời làm cho cả hoàn thành đều là lâm vào tĩnh lặng trong đó. Luyện hư cảnh thất trọng thiên tu vi, để cho người căn bản khó có thể chịu đựng hắn uy áp, trên thân giống như có tòa vô hình đại sơn, đừng nói chuyện, thở hổn hển đều khó khăn. Trần Lao và người khác càng là bị khủng lồ lực áp bách, sắc mặt vô cùng tái nhợt. "Ngoan ngoãn nói cho ta, Diệt Nguyệt Minh lão tổ người, bây giờ đang ở nơi nào?" Nho nhã người trung niên nhìn trước mắt Trần Lao bọn hắn, lạnh giọng nói, "Nếu không, ta để trong này máu chảy thành sông." Lúc này Hoàng Lăng bên trong, Tần Phong nhìn thấy hai người kia, không nén nổi là cao mày. Không hiểu là ai cho bọn hắn dũng khí, lại dám tới nơi này tìm phiền toái. Lẽ nào bọn hắn đến từ trước, sẽ không có hỏi thăm một chút mình Diệt Phật tông sự tình sao? Bất quá trong lòng mặc dù hiếu kỳ, Tần Phong cũng lười nói thêm cái gì, mà là đối với Tần Tử Ngưng nói, "Ta lần này lại đến thi triển một chút Vạn Kiếm Quy Tông, ngươi xem được rồi."
"Ừ."
Tần Tử Ngưng nghe vậy, liền vội vàng gật đầu một cái.
Keng.
Cùng lúc đó, Tần Phong thể nội kinh người kiếm khí phóng thích ra ngoài, từng chuôi kiếm hồn tại thân thể của hắn bốn phía bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành công. Kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời giữa.
"Hử?"
Trong bầu trời nho nhã người trung niên chú ý đến Hoàng Lăng động tĩnh, lạnh lùng nói, "Nguyên lai là nút ở tại đây." Dứt lời, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt chính là đi tới Hoàng Lăng vùng trời, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nữ tử quyến rũ cũng là tại bên cạnh hắn.
Ầm ầm.
Nhưng mà vừa lúc đó, giống như lao nhanh dòng sông giống vậy kiếm hồn, đột nhiên từ Hoàng Lăng bên trong lao ra, hướng phía nho nhã người trung niên hai người bọn họ bạn tới.
"Cái gì?"
Nhìn thấy kinh người này kiếm hồn, nho nhã người trung niên cùng nữ tử quyến rũ đều là sắc mặt mạnh mẽ biến. Đáng sợ kiếm ý, để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, sợ hãi vô cùng. Bất quá hai người bọn hắn dù sao đều là luyện hư cảnh thất trọng thiên khoảng cường giả, vẫn là phản ứng nhanh chóng, vội vàng lấy rồi rào linh khí hộ thể, muốn đón đỡ đây đáng sợ kiếm hồn. Chỉ tiếc, Thần Phong thật sự là quá mạnh mẽ.
"Oanh!"
Một thanh này thanh kiếm hồn, trong nháy mắt chính là nghiền nát bọn hắn hộ thể linh khí, hơn nữa từ trong cơ thể của bọn hắn xuyên qua, đem kinh mạch toàn bộ chặt đứt.
Ầm ầm,
ầm ầm. Hai người nặng nề đập vào phía dưới Hoàng Lăng bên trong, toàn thân đều là huyết cùng vết kiếm, bộ dáng vô cùng thê thảm, hoàn toàn bị tàn phế.
"Ngươi,
tu vi của ngươi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy?" Nho nhã người trung niên tràn đầy không thể tin, nói, "Chẳng lẽ là ta suy diễn sai?"
Hắn khó có thể tin.
Hắn suy diễn đến Nguyệt Minh lão tổ chi tử thời điểm, Tần Phong rõ ràng không có cường đại như vậy a. Vừa mới qua đi mấy thập niên, làm sao sẽ đã mạnh như vậy?
"Ồ, ngươi là suy diễn sư?"
Tần Phong có chút bất ngờ. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, lúc trước chợt lóe lên, kia bị dòm ngó cảm giác, là chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn đi tới nho nhã trung niên nhân trước mặt, bắt đầu quan sát đối phương thần thức. Lúc trước Tần Phong vốn là có thể trực tiếp giết hai người kia, sở dĩ không có giết, vốn là vì muốn biết hai người tầm nhìn, hiện tại vừa vặn nhìn có thể nhìn đối phương một cái trong thần thức suy diễn chi pháp.
"A, không."
Tiếng kêu thê thảm, nhất thời tại đây vang dội. Hai người thần thức bị kiểm tra, ký ức bị tách ra, quả thực là sống không bằng chết. Nguyên lai là vì kia thanh đồng bản mà tới. Tần Phong tự lẩm bẩm, đây thanh đồng bản dĩ nhiên là đế binh phái phiến. Bất quá vì sao cảm giác không giống a? Hắn nghiêm túc kiểm tra qua đây thanh đồng bản, không hề cảm thấy phía trên có sát phạt chi khí. Lắc lắc đầu, Tần Phong tiếp tục quan sát nho nhã trung niên nhân thần thức. Từ trong thu được suy diễn chi pháp, hơn nữa biết được đây nho nhã người trung niên vốn là một phần của một cái tên là Thiên Cơ Các thế lực thần bí, chỉ có điều sau đó tìm cơ hội trốn tránh đi ra ngoài. Thiên Cơ Các kia bên trong, tựa hồ có không ít người đều trong tay nắm giữ suy diễn chi pháp. Đây suy diễn chi pháp thoạt nhìn vô cùng huyền ảo, chắc hẳn Thiên Cơ Các cũng là thánh địa cấp bậc thế lực. Tần Phong tự lẩm bẩm. Hắn tiếp tục kiểm tra nho nhã trung niên nhân thần thức và nữ tử quyến rũ thần thức, bất quá cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Sau đó, Tần Phong kết thúc hai người kia thống khổ, hơn nữa từ nho nhã trung niên nhân trong nạp giới thu được một cái thanh đồng bản. Bất quá đây thanh đồng bản cũng không thể cùng hắn khi trước kia một khối hợp lại chung một chỗ. Hai cái toái phía giữa, rõ ràng còn có cái khác toái phiến. Thật là càng ngày càng hiếu kỳ, đây tột cùng là cái gì rồi? Tần Phong tự lẩm bẩm. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đến lúc Cửu Huyền vực sau đó, có thể biết được một ít liên quan tới đây thanh đồng bản tin tức. Chương 137, gặp phải lôi kiếp. Lại quan sát chốc lát hai cái này thanh đồng bản, không có bất kỳ thu hoạch sau đó, Tần Phong liền đem nó thu vào, ánh mắt rơi vào Tần Tử Ngưng trên thân. "Vừa mới nhìn ta thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, có lĩnh ngộ mới sao?"
Tần Phong cười hỏi.
"Ừ." Tần Tử Ngưng gật đầu một cái, nói, ta trở về luyện thêm một chút, hẳn sẽ không nhỏ tiến bộ.
Cũng không cần quá gấp.
Tần Phong thản nhiên nói, tuổi của ngươi có tu vi như thế, đã là siêu việt không ít bạn cùng lứa tuổi rồi. Hắn cái này cũng không chỉ là đang an ủi Tần Tử Ngưng. Bởi vì Tần Tử Ngưng tuổi tác này tu vi, đã đủ để sánh vai không ít thánh địa bên trong đệ tử bình thường rồi. Đa tạ Hoàng Thúc khen ngợi. Tần Tử Ngưng cười nói. Sau đó, nàng lại cùng Tần Phong trò chuyện mấy câu, mới là rời khỏi Hoàng Lăng. Tại Tần Tử Ngưng đi sau đó, Tần Phong ánh mắt rơi vào nho nhã người trung niên hai người bọn họ trên thi thể. Bá. Bá. Tần Phong cong ngón tay khẽ búng, hai đạo cốt linh lánh hỏa, rơi vào trên thi thể, đem bùng cháy. Rất nhanh sẽ liền cho bụi đều không thừa xuống. Bị dị hỏa bùng cháy người hoặc là vật, tính cả khí tức tại bên trong, hết thảy đều sẽ biến mất hầu như không còn, cái gì cũng không biết còn dư lại, phản phất từ đến chưa từng xuất hiện trên thế gian qua. Cho dù là suy diễn sư cũng căn bản không tính toán ra được hai người chết tại nơi nào. Xuân đi đông đến, trong nháy mắt, tuyết lớn đầy trời. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, từ không trung bên trong bay xuống, đem toàn bộ hoàng thành đều bao phủ. Vốn là náo nhiệt phồn hoa hoàng thành, cũng an tĩnh rất nhiều. Hết năm vui mừng bầu không khí, cũng là rũ phát nồng đậm. Bởi vì lĩnh hội kia suy diễn chi pháp, mà kéo dài rời đi Tần Phong, hiện tại cũng phải đi. Hắn đứng ở hoàng thành trên tường thành, nhìn đến toàn bộ hoàng thành, thần sắc hơi có chút phức tạp. Dù sao, hắn tại đây ngây người nhanh 200 năm. Điện hạ phải rời đi sao? Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đi tới tường thành bên trên, cung kính hỏi. Xem ảnh một, chính là hôm nay quản lý năm thành binh mã Ti Sở Hùng. Hắn tại mang binh tuần tra thời điểm, chú ý đến Tần Phong, cho nên đi lên hỏi thăm. Trước đó, Sở Hùng đã nghe nói Tần Phong muốn rời đi sự tình. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó cười hỏi, mấy năm nay không thấy, thế nào? May mà. Mấy năm trước cưới cái nàng dâu, hiện tại đã có một nữ nhi rồi. Sở Hùng gãi đầu một cái, cười ngây ngô đến nói. Tần Phong nghe vậy, nhất thời cười khanh khách. Hắn vốn là muốn hỏi Sở Hùng tình huống tu luyện, lại không nghĩ rằng vậy mà đã nhận được dạng này một cái trả lời. Không tồi. Bất quá Tần Phong rất nhanh chính là khôi phục bình thường thần sắc, nhàn nhạt nói, ta nơi này có một cái ngọc thạch, đeo ở trên người có thể ôn dưỡng thân thể, coi như là cho ngươi nữ nhi lễ vật. Vừa nói, hắn đem một cái màu đỏ máu ngọc thạch đưa cho Sở Hùng. Đây là hắn đánh dấu lấy được, cùng ngày xưa cho Lục Thanh Trúc kia một cái tương đồng. Đa tạ điện hạ. Sở Hùng phi thường cảm tạ nói, ta cũng nên đi. Tần Phong tự lẩm bẩm. Dứt lời, hắn cũng không có lại dừng lại. Thân hình lăng không mà lên, hướng phía Cửu Huyền vực phương hướng, bay vút mà đi. Điện hạ bảo trọng. Sở Hùng nhìn đến Tần Phong rời đi bóng lưng, lớn tiếng nói, chỉ có điều thanh âm này rất nhanh chính là bị sen lẫn tuyết rơi nhiều gió rét cho thổi tan. Tần Phong cũng không phải một mực ngự kiếm mà đi. Hắn tại trước khi rời đi, để cho Tần Cửu Niên tìm một chiếc có thể trên không trung đi cổ thuyền, sau đó mình ở phía trên khắc họa rồi mới trận pháp gia trì. Trong ngày thường liền ngồi cổ thuyền. Tuy rằng tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng mà an giật rất nhiều. Cửu Huyền vực dù sao đường xá xa xôi, không phải một ngày hai ngày có thể tới. Một mực ngự kiếm mà đi, vẫn còn có chút quá mệt mỏi. Sau đó thời gian 3 năm bên trong, một mình ngồi cổ thuyền Tần Phong, hoành khóa nhiều cái vực. Ven đường ít ỏi ngừng nghỉ. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy bất phàm địa phương, mới có thể dừng lại đánh dấu lấy được tưởng thưởng, tiếp theo sau đó đi. Trong lúc này, Tần Phong lấy được đủ loại đan dược vật phẩm, đếm không hết. Tại hệ thống không gian bên trong chất đống đâu đâu cũng có. Đương nhiên, tại đi trên đường, Tần Phong còn gặp phải không ít chặn đường đánh cướp đại khấu, nhưng đều bị hắn thoải mái giải quyết hết. Thậm chí còn thu hoạch không nhỏ. Lại thêm thời gian 2-3 tháng, hẳn liền đến Cửu Huyền vực đi. Cổ thuyền bên trên ngồi xếp bằng Tần Phong, tự lẩm bẩm. Hắn tại đi qua một cái đại vực thời điểm, mua toàn bộ hàng cổ đại lục bản đồ, cũng là không lớn bao nhiêu đại khái biết rõ Cửu Huyền vực vị trí. Cách hắn tuy rằng còn rất xa, nhưng mà liền 2-3 tháng lộ trình. Ầm ầm. Mà đang ở Tần Phong ngồi cổ thuyền đi thời điểm, hắn chợt nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong, có mây đen cuộn cuộn, lôi điện sôi trào. Cho dù là cách nhau rất xa, cũng có một loại cảm giác bị đè nén. Tần Phong nghe thấy động tĩnh nhìn lại, đầu tiên chính là bài xuất. Cái này hẳn không phải trời muốn mưa. Sắp mưa rơi thời điểm lôi đỉnh, không phải như vậy. Có người muốn độ kiếp sao? Tần Phong tự lẩm bẩm, sẽ không phải là võ vực cảnh cường giả đi. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ sinh tử kiếp ra, chính là võ vực cảnh cường giả, lúc nãy cần độ kiếp. Mà trước mắt phiến này lôi hải, rõ ràng so sánh ngày xưa lục đỉnh tại biển Đông thời điểm độ sinh tử kiếp, mạnh hơn rất nhiều. Trong tâm mang theo hiếu kỳ, Tần Phong ly khai cổ thuyền, hướng phía lôi hải lăn lộn phương hướng, bay vút mà đi. Thời gian không bao lâu, chính là đi tới một nơi sơn cốc. Hừ. Cư nhiên là một gốc thất giai cổ dược. Tần Phong tới gần sau đó, khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Không muốn đến tại đây lăn lộn lôi hải phía dưới, là một gốc sinh trưởng ít nhất ngàn năm thất giai cổ dược, băng linh quả. Giang giác. Giang giác. Nó chính đang bị trong bầu trời lôi đình mạnh mẽ bổ, không ngừng tuôn trào màu băng lam linh khí, để chống đỡ kia rơi xuống lôi đình. Đồng thời nó quả thực cũng là rũ phát bóng ánh trong suốt, sắp thành thủ. Tần Phong có chút bất ngờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có cổ dược đang độ kiếp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Thất giai cổ dược đã cùng võ vực cảnh cường giả một dạng như có, thậm chí có qua chi không bị kịp. Tại sắp kết xuất trái cây thời điểm xuất hiện lôi kiếp, cũng không tính là đặc biệt gì hiếm thấy sự tình. Mà lúc này, đã có không ít tu luyện giả bị đây lôi kiếp hấp dẫn tới. Ta nói tại sao có thể có người ở cách thành trì gần như vậy sơn mạch độ kiếp, nguyên lai độ kiếp cũng không phải nhân loại tu luyện giả, mà là một gốc cổ dược. Có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc người chạy tới sau đó, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Dĩ nhiên là một gốc thất giai băng linh quả, đây chính là có giá trị không nhỏ a. Nếu mà lấy ra đi bán đấu giá, ít nhất cũng có thể bán mấy chục vạn thần linh thạch." Một cái toàn thân toát ra khí tức đáng sợ bá đạo giang minh, trong mắt nổi lên vẻ tham lam. Phổ thông thất giai linh quả tuy rằng vô cùng ít đòi gặp, nhưng cũng không có như vậy đắt tiền. Nhưng mà trải qua lôi kiếp lại bất đồng. Nhất định chính là có tiền mà không mua được. Không chỉ là cái này bá đạo giang minh, rất nhiều nghe tin chạy tới người, đang nhìn đến cây thuốc cổ kia sau đó, trong lòng cũng đều là đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt. Không tự chủ nắm chặt binh khí, tính toán đợi đến lôi kiếp sau khi kết thúc, đến cấp đoạt đây cổ dược kết xuất đến băng linh quả. Vậy cá nhân là ai? Hắn muốn làm gì? Mà ngay tại lúc này, có người kinh hô. Trong lúc nhất thời, lượng lớn ánh mắt bị hấp dẫn, phát hiện Tần Phong vậy mà đang hướng về trong lôi hải đi. Chương 138, khủng bố thế này. Người nọ là điên rồi sao? Vậy mà muốn đi vào lôi hải phạm vi. Có một người tông môn thái thượng trưởng lão, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nói, hắn chẳng lẽ không biết đây lôi kiếp khủng bố đến mức nào sao? Chỉ cần vừa đi vào, hắn cũng sẽ được tập trung. Xem bộ dáng là muốn đây băng linh quả muốn điên rồi. Hắn trang phục xem ra không phải chúng ta vực, đoán chừng là một cái tiểu vực tên nhà quê, lúc trước chưa từng thấy qua lôi kiếp, không biết lôi kiếp kinh khủng đến cỡ nào. Chú ý tới Tần Phong sau đó, những cái kia chờ đợi lôi kiếp kết thúc lại đi tranh đoạt người, đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là ôm lấy vẻ mặt hài hước thân sắc, cảm thấy Tần Phong nháy mắt sau, chính là sẽ bị trong bầu trời lôi đỉnh cho xét đánh hỏng thành cho tàn. Mà Tần Phong chính là cũng không để ý tới bốn phía những cái kia hài hước âm thanh, tiếp tục đi vào lôi hải trong phạm vi. Mới vừa tiến vào lôi kiếp trong phạm vi, hắn chính là cảm nhận được áp lực mênh mông, phảng phất bị thiên đạo mắt nhìn xuống. Bất quá Tần Phong thể phách cường đại, đây uy áp đối với hắn không hề ảnh hưởng. Giang giác. Mà ngay tại lúc này, một đạo màu bạc lôi đỉnh cũng là hướng phía Tần Phong bổ tới, phải đem hắn xóa bỏ. Nhưng mà, đây màu bạc lôi đỉnh còn chưa kịp rơi vào Tần Phong trên thân, chính là bị hắn bốn phía kiếm khí cho trực tiếp nghiền nát, hóa thành chấm ánh sáng màu bạc, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nếu như võ vực cảnh cường giả lôi kiếp, Tần Phong nhất định là không chịu nổi, bất quá đây thất giai linh quả lôi kiếp, với hắn mà nói vẫn là quá yếu. Một màn này, để cho lôi hải bên ngoài tất cả mọi người đều là cho khiếp sợ đến. Cái gì? Lôi đỉnh này rơi vào người này trên thân, vậy mà không có thương tổn được hắn chút nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin. Bọn hắn hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt. Trong bọn họ, không thiếu luyện hư cảnh cường giả, biết rõ đây trong lôi kiếp lôi đỉnh trô đáng sợ, lại không nghĩ rằng Tần Phong vậy mà có thể trực tiếp mặc kệ lôi đỉnh này. Giang giác. Giang giác. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, trong bầu trời lại lần nữa có mấy đạo lôi đỉnh hướng phía Tần Phong bổ tới. Một khi bị lôi kiếp tập trung, trừ phi toàn bộ lôi kiếp kết thúc, nếu không, mãi đến bị tập trung đến tử vong mới có thể đình chỉ. Ánh mắt của mọi người đều là theo dõi Tần Phong, muốn nhìn một chút vừa mới đến tột cùng là bởi vì bất ngờ, vẫn là lôi đỉnh thật vô pháp gần hắn thân. Veng, veng, veng. Đây mấy đạo lôi đỉnh đang đến gần Tần Phong sau đó, không có chút nào bất ngờ, toàn bộ đều là bị kiếm khí nghiền nát, hóa thành ánh sáng màu bạc, tiêu tán tại giữa thiên địa. Khí. Mọi người thấy vậy, tất cả đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái người này thoạt nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm, trên thân cũng không có nguy hiểm gì khí tức, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, lại có thể mặc kệ bầu trời này bên trong lôi kiếp. Bọn họ đều là không nhịn được kinh hô, biểu tình khiếp sợ. Xem ảnh một. Không ít người nhớ tới mình vừa mới trào phúng, đều là vô cùng đỏ mặt, vốn tưởng rằng Tần Phong là ngu xuẩn, không muốn đến dĩ nhiên là mình có mắt như mù. Tần Phong cường đại, xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Mà kế tiếp một màn, càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Không biết tại đây trong lôi hải đánh dấu, có thể thu được cái gì. Tần Phong nhìn lên bầu trời bên trong lôi hải, tự lẩm bẩm. Hắn sở dĩ bước vào tại đây, tự nhiên không phải là vì cái này băng linh quả. Đánh dấu nhiều năm như vậy, hắn lấy được thất giai cổ dược mặc dù không nhiều, nhưng mà đầy đủ dùng, hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian. Hắn là vì muốn nhìn một chút tại đây trong lôi kiếp đánh dấu, có thể thu được đặc thù gì tưởng thưởng. Bá. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phong mấy bước bước ra, trực tiếp chính là bước lên trời, tiến vào lôi hải chi trung. Hắn tiến vào lôi hải chi trung. Lôi hải ra, kia ba đạo lính đánh thuê âm thanh đều run rẩy, ngạc nhiên nhìn đến Tần Phong thân ảnh biến mất địa phương. Tu vi của hắn cho dù là làm sao mạnh mẽ, cũng không nên lớn mật như thế đi. Lại dám trực tiếp bước vào lôi hải chi trung. Quá điên cuồng. Quá điên cuồng. Những người khác cũng là rối rít kinh hô. Ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Tần Phong mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Từng cái biểu tình đều là vô cùng đặc sắc. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào lôi hải, muốn nhìn một chút Tần Phong còn có thể hay không thể sống sót đi ra. Mà lúc này Tần Phong đã tới trong bầu trời trong lôi hải. Tại đây trời đất mù mịt, mây đen cuồn cuộn. Thiên địa đại đạo pháp tắc uy áp vô cùng kinh người, giống như có hơn trăm tòa đại sơn đè ở Tần Phong trên thân, muốn đem hắn nghiền thành bài phiến. Bất quá lấy Tần Phong tu vi, cũng đáng sợ thể phách, cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, lôi hải chi trung lôi đỉnh, phản phất thức tỉnh thái cổ hung thú một dạng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tần Phong bước vào, khiến chúng nó cảm giác bị khiêu khích. Một cái chớp mắt, mấy trăm đạo lôi đỉnh hướng phía Tần Phong mạnh mẽ bổ mà đi. Vừa thô lại vừa cứng, giống như ngân xà một dạng. Giang giác. Giang giác. Tiếng sấm nổ, đinh hay nhức óc, giống như trời xanh phẫn nộ. Bất quá Tần Phong hồn nhiên không thèm để ý, kiếm khí trong cơ thể phóng ra. Những cái kia lôi đỉnh thậm chí khó có thể tới gần hắn trăm trượng bên trong, chính là trực tiếp bị kiếm khí cho nghiền nát tiêu tán. "Hệ thống, giúp ta tại lôi hải chi trung đánh dấu." Tần Phong thản nhiên nói. "Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được một đạo thần lôi." Hệ thống cơ giới một dạng thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai. "Một đạo thần lôi?" Tần Phong nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, nói, "Đồ chơi này có ích lợi gì?" Sau đó hắn chính là nhìn về phía hệ thống không gian. Phát hiện tại hệ thống bên trong không gian, có một đạo giống như màu bạc dao long giống vậy thần lôi, tí tách rung động. Bên trong hàm chứa rất năng lượng kinh người, để cho Tần Phong cũng vì đó kiêng kỵ, tuyệt đối là một cái sát phạt lợi khí. Hắn tra xét đây thần lôi cụ thể tin tức, phát hiện vậy mà đủ để xóa bỏ võ vực cảnh bên trên cường giả. Không tồi. Tần Phong nhìn thấy thần lôi vậy mà đủ để xóa bỏ võ vực cảnh cường giả, tự lẩm bẩm. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đối với hắn lại nói, cũng coi là một cái cường đại lá bài tẩy. Sau đó, Tần Phong đưa mắt từ hệ thống không gian bên trong thu hồi, nhìn đến bốn phía còn không ngừng bổ tới lôi đỉnh, Chu Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Ầm ầm. Ngút trời kiếm ý, nhất thời phóng thích ra ngoài, Tần Phong trong tay Chu Tiên kiếm, bùng nổ ra chói mắt hào quang màu vàng, từng cái màu vàng minh văn, hiện ra vòng tròn hình, tại chuôi kiếm của hắn nơi vần quanh. Kiếm minh âm thanh, vang vọng đất trời giữa. Phá. Tần Phong quát lạnh một tiếng, trong tay Chu Tiên kiếm, nhất kiếm chém ra. Lóa mắt kiếm mang, ly kiếm mà ra, chừng mấy trăm trượng, rơi vào tại lôi hải chi trung. Tại lúc này, quần quần lôi hải cùng răng đầy mây đen, trực tiếp bị chém ra, hướng về hai bên phân liệt. Từ lôi kiếp bên ngoài địa phương nhìn đến, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị một kiếm này chém thành rồi hai nửa. Đây, thấy một màn này, tất cả mọi người đều choáng váng, từng cái một sửng sờ tại chỗ, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn đến hướng hai bên tách ra lôi hải. Nhân vật thần bí này, vậy mà khủng bố thế này. Chương 139, yêu đế mộ táng. Hướng theo lôi hải tản đi, trong bầu trời chỉ còn lại có Tần Phong sừng sững ở giữa thiên địa. Gió lạnh thổi qua, hắn quần áo theo gió mà động, vang lên răng rắc. Tất cả ánh mắt nóng bỏng đều là tập trung ở Tần Phong trên thân, tràn đầy chấn động cùng sùng bái, như cùng ở tại nhìn một vị thần linh. Nhất kiếm khai thiên, đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Đừng nói đây nhất vừa rồi, cho dù là lân cận mấy vực đều không có. Sợ rằng chỉ có ở đó võ đạo thịnh vượng cửu huyền vực mới có loại cường giả này. Tần Phong chính là cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Hắn nhìn về phía sơn cốc bên trong, nhìn thấy cây thuốc cổ kia tại trải qua thiên kiếp sau đó, rễ cây đã khô héo, chỉ còn lại có kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam băng linh quả rồi. Bá. Tần Phong bổ giữa không trung, kia băng linh quả bay thẳng đến trong tay hắn, xúc cảm lạnh lẽo. Rõ ràng có thể cảm giác đến, bên trong hàm chứa cực kỳ đáng sợ băng lãnh chi ý, bốn phía nhiệt độ thậm chí đều xuống giảm chút. Trải qua thiên kiếp cổ dược, quả nhiên cùng phổ thông cổ dược bất phàm, bên trong vậy mà ẩn chứa có từng tia đạo vận. Tần Phong tự lẩm bẩm. Tuy rằng kia từng tia đạo vận, cơ hồ vô hạn tiếp cận ở tại không có, nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Người tu luyện bình thường nếu như uống vào sau đó, có thể để thăng đối với trời đất lý giải. Lúc trước Tần Phong đánh dấu những cái kia cổ dược đều không có trải qua thiên kiếp, cho nên vô pháp cùng cái này băng linh qua so sánh. Hắn sau đó liền đem nó thu vào trong nạp giới, sau đó chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Tiền bối dừng bước. Vừa lúc đó, cái kia cường đại tông môn thái thượng trưởng lão đống nhiên mở miệng, cung kính vô cùng nói. Hắn râu tóc bạc phơ, đã hơn 1000 tuổi rồi, nhưng lại đối với Tần Phong một mực cung kính, giống như là một cái văn bối. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tần Phong nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hỏi. Tiền bối vừa mới tại Lôi Hải chi trung đối kháng thần lôi, chắc hẳn khẳng định vô cùng mệt mỏi, vạn bối tông môn ngay tại khoảng cách nơi đây không đến 3 vạn dặm địa phương, muốn mời tiền bối đi vào nghỉ ngơi một hồi. Kia tông môn thái thượng trưởng lão vô cùng cung kính nói. Hắn cũng là một lão hồ ly. Tần Phong loại cường giả này, chỉ cần có thể đi hắn tông môn nghỉ ngơi một hồi, cho dù không hề làm gì, cũng sẽ đề cao thật lớn bọn hắn tông môn tại đây nhất vực danh vọng. Nếu là có thể tìm cơ hội để cho Tần Phong chỉ điểm một hai mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Không cần. Tần Phong nghe vậy, chính là bình tĩnh cự tuyệt. Xem ảnh một. Vừa rồi tại Lôi Hải chi trung tạc qua, với hắn mà nói nhẹ nhàng thoải mái, cũng không có nửa điểm mệt mỏi. Hơn nữa hắn không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được lão giả này ý nghĩ. Dứt lời, Tần Phong chính là hướng phía mình cổ thuyền vị trí hiện thời, bay vút mà đi. Cái tông môn kia thái thượng trưởng lão nghe vậy, tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không còn dám giữ lại, rất sợ Tần Phong giận một cái, trực tiếp đem hắn chém mất. Dù sao hắn cũng không hiểu Tần Phong nóng nảy. Tần Phong đi sau đó, nơi này những người khác nhìn đến bóng lưng của hắn, mỗi một người đều trong tâm cảm khái. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ không có thu được băng linh quả, còn gặp phải đáng sợ như vậy cường giả xuất thủ. Bất quá không ít kiếm đạo cường giả nhưng là vô cùng vui sướng trong lòng. Bọn hắn vốn là cảm giác mình cũng không giành được băng linh quả, mà nhìn thấy Tần Phong một kiếm kia sau đó, đều hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ được có chút kiếm đạo áo nghĩa, trở về bế quan vài năm, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Tần Phong trở lại cổ thuyền sau đó, cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Cửu Huyền vực phương hướng, đi đi. Hai tháng rưỡi sau đó, Tần Phong rốt cục thì đi tới Cửu Huyền vực. Đập vào mi mắt chính là mênh mông bát ngát sơn mạch, rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong, đâu đâu cũng có hoành hành ma thú, tiếng gào thét thanh âm đinh tai nhức óc. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cảm giác là Thương Lan vực gấp mấy chục lần a. Cổ thuyền tại không trung đi, Tần Phong không nhịn được thở dài nói. Hắn biết do Cửu Huyền vực linh khí mức độ đậm đặc, khẳng định so sánh Thương Lan vực cao hơn, lại không có nghĩ đến lại có thể cao nhiều như vậy. Đây vẫn chỉ là chỗ bình thường. nếu như là ở đó ít ngày mà đại thế tụ tập địa phương, lại khắc họa bên trên tụ linh trận, kia linh khí mức độ đậm đặc, thì càng thêm không phải Thương Lan vực có thể so. Ầm ầm. Cảm thán sau khi, Tần Phong ly khai cổ thuyền, sau đó kích hoạt trận pháp, đem thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay, thu vào trong nạp giới. Đối với Cửu Huyền vực hắn còn không hiểu rõ, một mình ngồi dạng này một con thuyền cổ, có chút rêu rao quá mức rồi. Thu hồi cổ thuyền sau đó, Tần Phong lăng không phi hành, tính toán trước tiên tìm một người loại tụ tập thành trì, hiểu một chút Cửu Huyền vực tình huống cụ thể, đều có dạng gì thế lực. Người mạnh nhất đại khái dạng gì cảnh giới. Nếu mà vận khí tốt, có thể hiểu đến liên quan tới kia thanh đồng bản tin tức thì tốt hơn. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Tần Phong bay vút tại Cửu Huyền vực vùng trời, ven đường đụng phải không chỉ có nhân loại tu luyện giả, còn rất nhiều yêu tộc tu luyện giả. Hơn nữa còn thường xuyên nhìn thấy có yêu tộc cùng nhân tộc kết bạn mà đi. Cảnh tượng bực này là Tần Phong trước tại cái khác vực cho tới bây giờ không có thấy qua. Không biết yêu tộc cùng nhân tộc tu luyện công pháp phải chăng tương đồng. Tần Phong tự lẩm bẩm. Hắn có chút hiếu kỳ, bất quá đánh dấu rồi rất nhiều lần, cũng không có từng thu được yêu tộc công pháp. Ngày thứ 3 thời điểm, Tần Phong tìm được một thành trì. Tại đây không có thuộc về bất kỳ một thế lực nào, chính là một tòa cho qua lại thương đội đậu tiếp tế địa phương. Từ nơi này tòa thành trì bên trong, Tần Phong ở một cái chỗ hẻo lánh, tìm được một cái chuyên môn bán ra tình báo địa phương, hiểu được không ít liên quan tới Cửu Huyền vực tin tức. Hắn biết được, Cửu Huyền vực mặc dù là yêu tộc cùng nhân tộc cùng tồn tại, hơn nữa rất nhiều thành trì đều ở lộn xộn chung một chỗ, nhưng mà đại đa số nhân loại tông môn hoàng triều vẫn là tại Cửu Huyền vực bắc phương. Chỗ đó đồng cỏ và rậm, thích hợp xây dựng hùng vĩ thành trì. Mà yêu tộc chính là tại nam phương liên miên không dứt sơn mạch bên trong. Tần Phong hiện tại vị trí thành trì ở tại Cửu Huyền vực nam bắc chỗ giáp giới nghiêng về phía nam khu vực, lại đi hướng bắc mà nói, mới có thể nhìn thấy loại kia dung nạp mấy ngàn vạn người cỡ lớn thành trì. Về phần võ đạo cường giả, Tần Phong hiểu được, cơ hồ mỗi cái tông môn thế gia đều có võ vực cảnh cường giả tọa trấn, so với hắn đường tắt tất cả vực cộng lại đều nhiều hơn. Hắn cảm thấy lấy sau đi chuyện, vẫn là thật cẩn thận chút tốt hơn. Các hạ xem ra không phải Cửu Huyền vực người, cũng là vì truyền thuyết kia bên trong yêu đế mộ táng mà đến. Buôn ban tình báo Hắc Bảo lão giả nói, ta nơi này có trước mắt mới chỉ, liên quan tới yêu đế mộ táng tất cả truyền lưu tin tức, chỉ cần 10 viên thần linh thạch. Vừa nói, hắn đã lấy ra một cái quyển trục, hướng về Tần Phong tỏ ý. Yêu đế mộ táng. Tần Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra. Đây Cửu Huyền vực bên trong, lại có đại đế mộ táng. Trong tâm mang theo nghi hoặc, hắn đã lấy ra 10 viên thần linh thạch, thản nhiên nói, được, ta muốn. Hắc hắc. Vậy liên chúc các hạ vận may. Hắc Bảo lão giả lập tức đem kia quyển trục đưa cho Tần Phong. Tần Phong thu quyển trục, rời đi nơi đây. Lại là một cái si tâm vọng tưởng ngu xuẩn. Tần Phong ly khai sau đó, Hắc Bảo lão giả cười lạnh nói, sư phụ thế nào nói ra lời này? Bên cạnh cái kia đồ đệ nghe vậy, nghi ngờ hỏi, ta xem hắn tính cách bình tĩnh, cũng không ngu à. Ha ha. Đều đi đánh yêu đế mộ táng chủ ý, còn không ngu xuẩn. Hắc Bảo lão giả cười lạnh nói, lại không nói kia yêu đế mộ táng tương truyền, đến tột cùng là thật hay giả, coi như là thật sự có yêu đế mộ táng, bảo vật bên trong cũng nhất định là các đại tông môn thế gia vật trong túi. Đến viên những tán tu này. Lời vừa nói ra, đồ đệ kia gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý. Một cái tán tu lại làm sao mạnh mẽ, cũng không có biện pháp cùng những tông môn kia thế gia đối nghịch. Chương 140, khí tức quen thuộc. Tần Phong ly khai thành trì sau đó, tại một nơi sườn đồi nghỉ ngơi, hơn nữa mở ra trong tay của chủ. Phía trên ghi lại lượng lớn tin tức. Rất rõ ràng đều là Hắc Bảo lão giả kia cho ở thế lực tứ xứ thu thập được. Có đánh dấu là tin tức xác thật, mà phần lớn đánh dấu chính là không xác thực thiết. Yêu đế sơn mạch. Tần Phong nhìn đến tin tức phía trên, từ trong biết được, Cửu Huyền vực có một sơn mạch, được gọi là Yêu đế sơn mạch. Cái xưng hô này làm sao đến, đã không có ai biết rồi. Hơn 10 năm trước, Yêu đế sơn mạch bên trên bầu trời, đột nhiên có thần quang năm màu, kéo dài mấy tháng không ngừng. Từ đó về sau, Yêu đế sơn mạch bên trong có yêu đế mộ táng tin tức, chính là lưu truyền ra rồi. Hơn nữa đủ loại kỳ dị hiện tượng thường xuyên, thậm chí có tiếng người xưng tại Yêu đế sơn mạch bên trong thấy qua âm binh quá cảnh. Không chỉ là Cửu Huyền vực, thậm chí là xung quanh mấy cái vực cường giả đều bị hấp dẫn qua đây, muốn nhìn một chút kia yêu đế mộ táng là có tồn tại hay không. Dù sao đế cảnh cường giả mộ táng không cần suy nghĩ cũng tràn đầy đủ loại bảo tàng, làm sao cảm giác có chút không quá đáng tin. Tần Phong đem tin tức sau khi xem xong chính là tự lẩm bẩm, từ cổ chí kim, nhưng phàm là đạp vào kia vô thượng đế cảnh, nơi táng thân cũng không có người biết được. Yêu đế nếu thật vùi thân tại đầu này sơn mạch bên trong, làm sao có thể gây ra cả thế gian đều biết. Lắc lắc đầu, hắn thu lại quyển trục này. Bất quá, tuy rằng cảm thấy yêu đế không thể nào vùi thân tại yêu đế sơn mạch bên trong, Tần Phong vẫn là có ý định đi một chuyến. Bởi vì hắn cảm thấy, làm không tốt kia thanh đồng bản, thật liền cùng đây yêu đế có liên quan. Thà tin là có, không thể không tin. Vạn nhất đây thanh đồng bản là mở ra yêu đế mộ táng chìa khóa, kia hắn ha chẳng phải là kiếm lời lật. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phong thân ảnh hướng phía yêu đế sơn mạch phương hướng bay vút mà đi. Yêu đế sơn mạch sử vô cửu huyền vực nam bộ, khoảng cách Tần Phong vị trí cũng không tính quá xa. Không đến nửa tháng thời gian, hắn chính là xuất hiện ở yêu đế sơn mạch bên trong. Tại đây xanh tươi rậm rạp trắng xóa, vượn hú hổ gầm, toàn bộ sơn mạch đều là rừng rậm nguyên thủy bao phủ, cổ thụ chọc trời, che khuất bầu trời, hung thú manh cầm, chạy tiếu bay tiếng, nhất phái man hoang thời đại cảnh tượng. Thử, hành đầu tại yêu đế sơn mạch bên trong, làm sao mơ hồ có loại áp lực cảm giác ra? Tần Phong tự lẩm bẩm, loại cảm giác này cũng không phải rất mãnh liệt. Xem ảnh một. nhưng lại rất rõ ràng. Giống như là cường giả uy áp, nhưng lại cũng không giống nhau. Huyền diệu vô cùng, phi thường đặc thù. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tần Phong duy trì cảnh giác trạng thái, tiếp tục hành tẩu tại Yêu Đế Sơn mạch bên trong, đề phòng bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Quyền trục phía trên, ký hiệu có mấy nơi, nói là có khả năng nhất là Yêu Đế mộ táng vị trí chỗ ở, dự tính của hắn đi trước xem. Trên đường đi, Tần Phong thường xuyên có thể nhìn thấy lui tới tu luyện giả, yêu tộc cùng nhân tộc đều có, rất rõ ràng cũng là vì trong truyền thuyết Yêu Đế mộ táng mà tới. Cũng không thiếu trực tiếp tại thanh tịnh địa phương ngồi tĩnh tọa, muốn nhìn một chút có thể hay không lĩnh ngộ được Yêu Đế truyền thừa. Đây Yêu Đế bên trong dãy núi, yêu tộc chiếm đa số, hơn nữa những yêu tộc này rất rõ ràng đối với nhân tộc có chút căm thù. Dù sao, nơi này là Yêu Đế sơn mạch, yêu trong truyền thuyết đế hạ táng địa phương, nhân tộc tới nơi này ít nhiều có chút đối với Yêu Đế bất kính. Bất quá bởi vì Yêu Đế mộ táng còn không xác định là không tại đây, những yêu tộc này cũng không có đối với nhân tộc xuất thủ. Đúng rồi, ta có thể hay không trực tiếp tại Yêu Đế mộ táng đánh dấu. Trong lúc hành tẩu, Tần Phong chợt nhớ tới một chuyện, nói, nếu mà có thể thu được tưởng thưởng, vậy liền chứng minh nơi này có Yêu Đế mộ táng, nếu mà không thể thu được tưởng thưởng, liền chứng minh tại đây không có. Chủ nhân muốn thu được đánh dấu tưởng thưởng mà nói, nhất thiết phải tại Yêu Đế trong hầm mộ. Hệ thống cơ giới thanh âm nhắc nhở vang dội, nói, nếu không, cho dù dưới chân chính là Yêu Đế mộ táng, cũng không có biện pháp thu được tưởng thưởng. Tần Phong nghe vậy, có chút cười khanh khách. Vốn là hắn còn muốn thẻ bờ UG, nhưng xem ra là không có hy vọng. Được rồi, nếu không thể tại Yêu Đế mộ táng đánh dấu, vậy trước tiên tại Yêu Đế sơn mạch đánh dấu đi. Tần Phong thản nhiên nói. Đinh, chúc mừng chủ nhân, tại Yêu Đế sơn mạch đánh dấu thành công, tưởng thưởng cựu tầng yêu tháp. Hệ thống không cảm tình chút nào thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai đến. Cùng lúc đó, tại hệ thống không gian bên trong, Tần Phong phát hiện có một cái toàn thân đen nhẻm, phía trên tràn đầy đủ loại huyền ảo phù văn tầng 9 bảo tháp. Tần Phong kiểm tra sau đó phát hiện, một khi khóa lại đây cựu tầng yêu tháp sau đó, đem yêu tộc trấn áp tại trong đó, liền có thể trực tiếp đem những yêu tộc kia tu vi chuyển hóa thành tu vi của hắn. Hảo gia hỏa. Tần Phong không nhịn được nói, tại Yêu Đế sơn mạch bên trong, đánh dấu thu được trấn áp yêu tộc bảo vật, thật là có ngươi. Mà hệ thống sau khi nghe được, cũng không có bất kỳ trả lời. Vừa lúc đó, Tần Phong đột nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía phương xa, hắn nhận thấy được nơi đó có kịch liệt sóng năng lượng, tựa hồ là có người ở đánh nhau. Xảy ra chuyện gì, làm sao cảm giác được rồi một cổ khí tức quen thuộc. Tần Phong có chút khó tin. Nơi này chính là Cựu Huyền vực. Người hắn quen biết cũng đều tại Thương Lan vực, làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Chỉ có điều, loại quen thuộc này khí tức, Tần Phong trong lúc nhất thời không nhớ nổi là ai. Ngoài mười rậm rạp sơn lâm bên trong, mấy đạo thân ảnh đang bị mấy cái lang yêu vây công. Kia mấy bóng người bên trong, nữ có nam có, mỗi cái tướng mạo kinh diễm, hơn nữa sau lưng còn có trắng tinh cái đuôi. Hồ tộc, đáng ghét, các ngươi lại dám tại Yêu Đế sơn mạch bên trong xuất thủ, không sợ bị Yêu Đế giáng tội sao? Một cái giống như Cửu Thiên Huyền Nữ một dạng, gợi cảm quyến rũ, nhưng mà đôi mắt cũng cô cùng thanh thuần hồ tộc tiểu nữ, khẽ kêu nói. Nàng sức một mình, đối mặt ba tên lang yêu vây công, tuy rằng tử phủ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi chiếm cứ chút ưu thế, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản đây ba cái lang yêu vây công. Sau lưng nàng kia trắng tinh trên đôi mặt đều có máu đỏ tươi chảy xuống, giống như đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ ra. Hừ, tháng trước huynh trưởng ta lúc nãy bị các ngươi cựu vị nhất tộc giết hại, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều phải để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Cầm đầu lang yêu lạnh rên một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, hắn cướp đoạt tỷ tỷ của ta đã đào được linh quả bị phản sát, là hắn gieo gió gặt bão. Tiểu Bạch Hồ phản bác, vô luận huynh trưởng hắn là vì sao chết, hôm nay ta đều phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Cầm đầu lang yêu trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, nói, coi như là Yêu Đế hiển linh, cũng không cứu được các ngươi. Dứt tiếng, vẫn không có xuất thủ hắn, thể nội đáng sợ linh khí, nhất thời phóng thích ra ngoài, yêu khí cuồn cuộn, vô cùng kinh người. Tử phủ cảnh lục trọng thiên. Gào. Lang yêu nam tử thân hình trong nháy mắt mà động, một tiếng sói lông chấn động tới vô số phi điểu, muốn tự tay chấm dứt Tiểu Bạch Hồ tính mạng. Tại lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy báo thù khoái cảm, phảng phất đã thấy Tiểu Bạch Hồ bị xé nát bộ dáng. Công chúa cẩn thận. Cái khác mấy cái hồ tộc người trẻ tuổi thấy vậy, tất cả đều kinh hoàng quá to. Bọn hắn muốn giúp đỡ Tiểu Bạch Hồ, nhưng lại bị bên cạnh lang yêu cuốn lấy, căn bản khó có thể tới gần Tiểu Bạch Hồ. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, một áp lực đáng sợ đột nhiên bao trùm tới, phô thiên cái địa. Vô cùng khủng bố. Thật sự là hết cách rồi, công ty quá bận rộn, muốn làm thêm giờ. Hy vọng mọi người tha thứ. Chương 141, Cửu Vĩ Hồ tộc bộ lạc. Phốc suy. Phốc suy. Tại đây uy áp đáng sợ phía dưới, những con sói kia yêu trong nháy mắt chính là bị nghiền thành xương máu. Liên gào thảm âm thanh đều không có đến cùng phát ra, cũng đã là hải cốt không còn. Một màn kinh người, để cho Tiểu Bạch Hồ và người khác đều có chút bối rối. Đây là có chuyện gì? Có một hồ tộc nam tử chấn động không dứt nói, sẽ không phải là thật Yêu Đế hiển linh đi. Rất có thể. Những con sói kia yêu tại đây xuất thủ muốn giết chúng ta, nhất định chính là đối với Yêu Đế đại bất kính, xem bộ dáng là bị trừng phạt. Một khác hồ tộc nữ tử, sắc mặt ngưng trọng nói, từ khi 10 năm trước Yêu Đế phía trên không dãy núi xuất hiện thần quang năm màu, Yêu Đế sơn mạch xuất hiện đủ loại chuyện lạ không ngừng, đừng nói Yêu Đế hiển linh, liền tính đế binh hiện thế, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Yêu Đế hiển linh. Chậm rãi đi tới Tần Phong không muốn đến, vừa mới tự mình ra tay, lại bị những này hồ tộc trở thành Yêu Đế hiển linh. Ai? Vừa lúc đó, những cái kia hồ tộc có người cảnh giác nữ tử, nghe được Tần Phong thì thầm, khẽ kêu nói. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều là hướng phía cách đó không xa chính đang đi tới Tần Phong nhìn sang.
Bại hoại,
ngươi tại sao lại ở đây? Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy Tần Phong sau đó, trong mắt đẹp tràn đầy không thể tin. So sánh vừa mới yêu đế hiển linh thời điểm, còn muốn càng thêm khiếp sợ. Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi, nhưng Tần Phong càng ngày càng gần, nàng phát hiện mình cũng không có nhìn lầm.
Ê,
nghe thấy cái xưng hô này, Tần Phong khỏe miệng hơi nhếch. Hắn lúc nào biến bại hoại rồi? Tuy rằng hóa thành hình người Tiểu Bạch Hồ, sắp thực nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hắn rõ ràng cho tới bây giờ không có đối với Tiểu Bạch Hồ làm qua cái gì. Hắn dù sao cũng là người bình thường, không phải cầm thú. Làm sao sẽ đối với một cái tiểu hồ ly hạ thủ? Công chúa điện hạ, ngươi nhận thức tên nhân loại này, hắn là không phải đối với ngươi vô lễ qua. Chúng ta xuất thủ giáo huấn hắn. Cái khác những cái kia hồ tộc, nghe thấy Tiểu Bạch Hồ đối với Tần Phong xưng hô là bại hoại, đều là rối rít nói. Bọn hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tần Phong, chuẩn bị đối với Tần Phong xuất thủ. Không nên ra tay. Xem ảnh một. Tiểu Bạch Hồ thấy vậy, vội vàng nói, thứ bại hoại này lúc trước tại Thương Lan vực đã cứu ta. Cái khác những cái kia hồ tộc nghe vậy, khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ, nhưng mà đều là gật đầu một cái, không có xuất thủ. Ngươi không nói tiếng nào ly khai sau đó, liền đi đến Cửu Huyền vực. Tần Phong nghi hoặc không hiểu nói, đối với Tiểu Bạch Hồ có thể biến ảo thành hình người, hắn cũng không phải rất bất ngờ. Bởi vì dưới tình huống bình thường, ngoại trừ có cường đại huyết mạch chi lực, sinh ra là có thể hóa hình yêu tộc ra. Phổ thông ma thú đến cảnh giới nhất định sau đó, cũng là có thể hóa hình, cũng không tính ly kỳ. Hắn tương đối hiếu kỳ là, Tiểu Bạch Hồ không phải tại Thương Lan vực sao, làm sao sẽ xuất hiện tại rất xa Cửu Huyền vực? Ta nào có không nói tiếng nào rời khỏi. Tiểu Bạch Hồ liền vội vàng phản bác, sau đó có chút đối lý mà nói, ta chỉ là bị cô tổ cưỡng ép mang về. Dạng này a? Tần Phong gật đầu một cái, nói, ta còn tưởng rằng ngươi tìm được cái khác hồ ly, hai chân song phi. Xú bại hoại, ngươi. Tiểu Bạch Hồ khí cắn răng nghiến lợi. Thứ bại hoại này nói chuyện quá khinh người. Bất quá bởi vì chính mình rời khỏi xác thực đối lý, Tiểu Bạch Hồ cũng không nói gì nhiều, mà là hỏi, ngươi làm sao cũng ở đây bên trong? Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng có chút mong đợi, Tần Phong sẽ không phải là tìm đến nàng đi. Dĩ nhiên là vì yêu đế mộ táng mà tới. Tần Phong chính là đúng sự thật nói. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, hơi ngẩn ra, không muốn đến yêu đế mộ táng tương truyền, đã truyền tới Thương Lan vực rồi, càng không nghĩ đến Tần Phong vậy mà vì vậy mà đến. Sau đó thất lạc hừ nhẹ nói, xú bại hoại, hôm nay yêu đế mộ táng, bị Cửu Huyền vực tất cả thế lực cường đại nhìn chằm chằm, ngươi hóa linh cảnh tu vi, vậy mà liền dám đánh yêu đế mộ táng chủ ý. Tần Phong nghe vậy, có chút vô ngôn, không muốn đến Tiểu Bạch Hồ đối với trí nhớ của mình, còn dừng lại ở hắn ngay trước Tần Tử Ngưng đột phá đến hóa linh cảnh thời điểm. Hắn thản nhiên nói, ta hiện tại đã không phải là hóa linh cảnh rồi.
Không phải hóa linh cảnh.
Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, nói, lẽ nào ngươi đã đột phá đến luân hải cảnh sao? Chẳng trách đã nhiều năm như vậy, ngươi tướng mạo không một chút biến hóa. Tuy rằng nàng xem không ra Tần Phong tu vi cụ thể, nhưng mà cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì tại Hoàng Lăng thời điểm liền dạng này, nàng suy đoán Tần Phong thể chất hẳn đúng là loại kia đặc thù bỏ rơi, bằng không, tốc độ tu luyện cũng không phải chậm như vậy. Luân hải cảnh.
Ách,
không kém bao nhiêu đâu. Tần Phong hơi trầm ngâm sau đó, thản nhiên nói, hắn cũng không có ý định sớm như vậy bại lộ tu vi của chính mình. Dù sao, hắn đối với Cửu Huyền vực vẫn không tính là đặc biệt giải, đối với hồ tộc cũng không có như vậy lý giải. Duy nhất hiểu rõ chút, cũng chỉ có Tiểu Bạch Hồ rồi. Luân hải cảnh tu vi, ngươi vậy mà liền dám khóa vực mà đến, cũng quá lớn mật rồi. Tiểu Bạch Hồ không nhịn được thán phục, sau đó nói, đây yêu đế sơn mạch từ khi 10 năm trước thần quang năm màu sau đó, đã không có đó động tĩnh khổng lồ rồi, đánh giá cho dù có yêu đế mộ táng, trong thời gian ngắn cũng không biết hiện thế. Ngươi định đi nơi đâu, một mực đang tại đây cho sao?
Ta cũng là vừa tới, còn chưa tính toán tốt.
Thần Phong đúng sự thật nói.
Vừa vặn, theo ta cùng nhau trở về bộ lạc đi.
Tiểu Bạch Hồ lập tức chính là nói, ngươi tại Thương Lan vực cứu ta mấy lần, hiện tại vừa vặn trả lại ngươi nhân tình.
Hồ tộc bộ lạc.
Thần Phong hơi trầm ngâm, sau đó gật một cái, cười nói, đa tạ. Hắn vừa tới Cửu Huyền vực, đối với nơi này cũng không làm sao hiểu rõ, có một cái chỗ đặt chân, vẫn là đủ tốt đẹp. Cái khác mấy cái hồ tộc người nghe vậy, biểu tình có biến hóa rất nhỏ, hiển nhiên là không hy vọng đem Tần Phong một người xa lạ dẫn bộ lạc, nhưng Tiểu Bạch Hồ đều đã lên tiếng, bọn hắn liền cũng không nói gì nhiều.
Bại hoại, không muốn đến ngươi còn có thể khách khí như vậy.
Nhìn thấy Tần Phong đáp ứng, Tiểu Bạch Hồ cười nói, vậy hãy đi theo ta đi. Từ khi nàng bị cưỡng ép dẫn Cửu Huyền vực sau đó, không biết vì sao, thường xuyên sẽ nhớ khởi Tần Phong, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Tần Phong, nàng có loại vô hình vui vẻ. Sau đó, mọi người cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu, cùng nhau ly khai yêu đế sơn mạch, sau đó ngồi Tiểu Bạch Hồ và người khác cổ thuyền, hướng phía hồ tộc bộ lạc đi mà đi. Trên đường đi, Tần Phong đối với hồ tộc bộ lạc có đại khái lý giải. Biết được cái này ở Cửu Huyền vực Nam Phương, vẫn tính là một cái so sánh cường đại bộ lạc, đã tồn tại hơn 2 năm. Có một cái võ vực cảnh cùng hai cái nửa bước võ vực cảnh cường giả tọa trấn. Tại ngày thứ 3 lúc sáng sớm, chiếc này cổ thuyền chính là đi tới Cửu Vị nhất tộc bộ lạc địa phương sở tại. Nơi này là một cái ba mặt toàn núi địa phương, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, đủ loại hoa cỏ sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Bộ lạc bên cạnh có đại hà thoăn nước chảy xiết qua, bên trong con cá vui sướng kêu động, một ít trẻ thơ hồ tộc bé trai ở bên trong chơi đùa, có phần có chủng thế ngoại đảo nguyên cảm giác.
Không tồi chất pháp.
Tần Phong mới vừa từ trên thuyền cổ xuống, chính là trong tâm âm thầm nói. Toàn bộ hồ tộc bộ lạc đều bị một cái cường đại trận pháp bảo vệ, ngăn cản một vị mới vào võ vực cảnh cường giả tấn công, hẳn không có vấn đề gì. Chương 142, một cái tát. Công chúa điện hạ, các ngươi lịch luyện đã trở về a? Tiểu Bạch Hồ bọn hắn mới vừa từ trên thuyền cổ dưới mặt đến, chính là nghe được có thanh âm giàn mua từ bộ lạc bên trong truyền ra. Tần Phong nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy một cái bà lão, trong tay cầm quả trượng, một bước trăm trượng, ở sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, đi tới trước mặt mọi người. Trừ chỗ đó ra, còn có cái khác một ít hồ tộc trưởng bối cùng người trẻ tuổi, cũng đều rối rít nghe tin chạy tới. Tiểu Bạch Hồ bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện 5-6 năm rồi, hiện tại mới là rốt cuộc trở về, bọn hắn tự nhiên không kịp đợi muốn nhìn một chút có người bị thương hay không. Thử! Người này là ai? Bà lão kia chú ý tới Tần Phong, tao mày hỏi. Cô tổ, Tần Phong là ta tại Thương Lan vực biết bằng hữu, mấy ngày trước tại Yêu Đế Sơn mạch gặp phải. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, vội vàng nói. Bà lão này tên là Ngân Lan, không chỉ tu vì đã đạt đến luyện hư cảnh cửu trọng thiên rồi, vô cùng cường đại, hơn nữa bối phận rất cao, trong ngày thường cha mẹ của nàng không có ở đây thời điểm, liền do Ngân Lan đến phụ trách hồ tộc cụ thể thủ tục. Lần trước Tiểu Bạch Hồ tại Thương Lan vực, cũng là bị Ngân Lan cưỡng ép mang đi. Gặp qua tiền bối. Thần Phong mặt lộ nụ cười, khách khí nói. Lễ nghi cơ bản, hắn vẫn là hiểu. Cái khác hồ tộc người nghe vậy, biểu tình hơi kinh ngạc, không muốn đến Tiểu Bạch Hồ tại Thương Lan vực trong những năm đó, cư nhiên còn nhận thức bằng hữu. Mà Ngân Lan chính là có chút đặc thù, nàng nghe được Tần Phong dĩ nhiên là Tiểu Bạch Hồ tại Thương Lan vực bằng hữu sau đó, trong mắt đục ngầu sâu bên trong, vậy mà lóe lên vẻ sắc ý. Bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, cười nói, nguyên lai là công chúa điện hạ bằng hữu, cùng nhau trước tiên về bên trong bộ lạc đi. Chờ một hồi ta an bài cho người chỗ ở. Đa tạ tiền bối. Tuy rằng Tần Phong chú ý đến Ngân Lan trong mắt chợt lóe lên sắc ý, nhưng lại bình tĩnh như cũ, ra vẻ cái gì cũng không biết, khẽ cười thản nhiên nói. Kỳ thực trong lòng của hắn còn có chút hiếu kỳ, không hiểu Ngân Lan vì sao đột nhiên đối với mình có lớn như thế sắc ý. Cô tổ đồng ý Tần Phong ở nơi này a? Tiểu Bạch Hồ có chút bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng Ngân Lan sẽ tự tuyệt, cần mình cầu tha thứ. Nếu là công chúa điện hạ bằng hữu, ta làm sao sẽ không đồng ý? Ngân Lan hiền hòa cười nói. Đa tạ cô tổ. Tiểu Bạch Hồ lập tức chính là vui vẻ nói. Sau đó, mọi người chính là cùng nhau tiến vào hồ tộc bộ lạc bên trong. Toàn bộ hồ tộc bộ lạc phi thường khổng lồ, phạm vi vượt qua đại hạ hoàng thành, hơn nữa kiến trúc đều là dùng rất chân quý đá, phía trên rõ ràng có trận văn bảo hộ. Xem ảnh một. Cùng bảo hộ toàn bộ hồ tộc bộ lạc trận văn, là hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian không bao lâu, mọi người chính là đi tới toàn bộ hồ tộc bộ lạc khu vực trung ương, nơi này có một phiến khổng lồ kiến trúc hùng vĩ đàn. Cùng hồ tộc bộ lạc những kiến trúc khác so sánh, tại đây tràn đầy cổ xưa thương mãng khí tức. Vừa nhìn chính là rất xa xưa kiến trúc, cùng với các kiến trúc căn bản không phải một thời đại, ít nhất cũng chênh lệch 10 vạn năm trở lên. Tiến vào tại đây sau đó, Tần Phong rõ ràng có thể nhìn thấy, nơi này rất nhiều kiến trúc đều là trống trải, không có người cư trú. Hiển nhiên là bởi vì bây giờ hồ tộc bộ lạc không có làm mới lập tạo nơi này thời điểm phồn thịnh rồi. Ngân Lan cho Tần Phong an bài một cái đơn độc tiểu viện, phi thường tĩnh lặng. Bốn phía kiến trúc cũng không có hồ tộc người cư trú. Bại Hoại, ngươi trước hết tại đây nghỉ ngơi đi. Ta trước phải đi cùng cô tổ bọn hắn, bẩm báo một hồi những năm gần đây nhất lịch luyện thành quả. Tiểu Bạch Hồ đối với Tần Phong nói. Đúng. Tần Phong gõ một cái Tiểu Bạch Hồ cái chán, cau mày nói, kêu người nào Bại Hoại. Từ vừa thấy mặt bắt đầu, Tiểu Bạch Hồ chính là cái xưng hô này, cái này khiến hắn cảm giác mình quá oan. Rõ ràng không có đối với Tiểu Bạch Hồ làm qua cái gì, lại khiến cho thật giống như hắn đối với Tiểu Bạch Hồ làm qua cái gì một dạng. Khí. Thật là đau. Tiểu Bạch Hồ lập tức che lấy trắng tinh cái chán, đau nước mắt cũng sắp chảy xuống, nói, xú Bại Hoại, ngươi lại dám đánh ta, nhìn ta không cắn chết ngươi. Vừa nói, nàng trực tiếp há miệng chính là hướng phía Tần Phong cắn, không chỉ là muốn báo vừa mới thủ, càng phải là báo tại Thương Lan vực thời điểm, bị Tần Phong thấy hết thân thể thủ. Khí. Ngươi thuộc hồ đó a? Cắn người như vậy đau, nhanh chóng nhả ra. Tần Phong mặc dù cũng không đau, nhưng vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn còn không dám có động tác lớn, rất sợ thương tổn đến Tiểu Bạch Hồ. Ô, không đúng. Ô, cho bản công chúa nói xin lỗi. Tiểu Bạch Hồ một bên cắn Tần Phong đích cổ tay, vừa nói, nước miếng đều chảy xuống. Nàng lớn như vậy, vẫn không có người dám đánh nàng, hơn nữa còn đánh đau như vậy, nàng phải để cho Tần Phong hối hận, về sau cũng không dám khi dễ nàng. Bắt. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ không nhả ra, Tần Phong không chút khách khí một cái tát, quất vào nàng kiểu. Trên ông. Tiếng vang lanh lảnh, đang an tĩnh giữa sân vang dội. A. Tiểu Bạch Hồ giống như bị điện giật đánh một dạng, thoáng cái núi lỏng Tần Phong, lẩn tránh rất xa, vừa xấu hổ vừa giận chỉ đến Tần Phong, nói, ngươi, xú Bại Hoại, ngươi vậy mà, ngươi không phải không nhả ra, ta không có cách nào. Tần Phong có chút bất đắc dĩ nói, vô sỉ. Tiểu Bạch Hồ càng thêm tức giận rồi, Tần Phong lại dám đánh bộ vị nhạy cảm của nàng, nàng hận không được cắn chết Tần Phong. Công chúa điện hạ làm sao? Mà ngay tại lúc này, đã đi xa còn lại mấy cái bên kia hồ tộc người, nghi ngờ hỏi, chuẩn bị trở về đến? Không có, không gì. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, vội vàng nói, nơi này có một hôi con chuột, dọa ta rồi. Dứt lời, nàng không có ở nơi đây dừng lại, tức giận trợn mắt nhìn Tần Phong một cái, sau đó rời đi trong sân. Cái khác những cái kia hồ tộc người nghe vậy, đều là gương mặt mở mịt. Cung điện này chính là từ rất cổ xưa thời kỳ liền lưu truyền xuống, trong này làm sao có thể có ra chuột. Bất quá trong lòng tuy rằng nghi hoặc, bọn hắn cũng không hỏi nhiều, cùng Tiểu Bạch Hồ cùng rời đi, chính là đi trước trưởng lão viện, tính toán bẩm báo lần lịch luyện này thành quả. Mà Ngân Lan nhìn đến mặt cười mắc cỡ đỏ bừng Tiểu Bạch Hồ, tựa hồ đã minh bạch cái gì, trong mắt sát ý sâu hơn. Trong sân nhỏ, Tần Phong đi tới căn phòng, tại đây trần thiết đơn giản, rất phù hợp thói quen của hắn, cũng không tệ lắm. Tần Phong hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, hắn từ trong nạp giới đã lấy ra một bộ quyển trục, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Ầm ầm. Kèm theo Tần Phong bóp nát quyển trục, từng đạo điểm sáng màu bạc trên mặt đất trải rộng ra, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành từng đầu trận văn, cuối cùng biến thành một cái trận pháp, đem toàn bộ sân viện bao phủ. Thân ẩn trận. Tần Phong cảm giác mình hẳn sẽ ở chỗ này rất dài thời gian, cho nên liền là bố trí ở chỗ này xuống thân ẩn trận. Đề phòng mình tu luyện động tĩnh, bị cái khác hồ tộc người nhận thấy được. Đặc biệt là ở đó Ngân Lan đối với hắn có sát ý dưới tình huống. Hơn nữa, đây thần ẩn trận vẫn là tăng mạnh trôi qua, không chỉ có ẩn tàng hiệu quả càng thêm rõ rệt, hơn nữa trong trận pháp này, đối với Tần Phong tu vi còn có biên độ nhỏ tăng lên. Hắn vốn là có thể càng ba cái tiểu cảnh giới mà chiến, lại thêm đây thần ẩn trận gia trì. Nửa bước võ vực cảnh phía dưới, hắn là sự tồn tại vô địch. Hệ thống, giúp ta tại hồ tộc bộ lạc đánh dấu. Bố trí xong trận pháp sau đó, Tần Phong mới là đối với hệ thống thản nhiên nói. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được cửu vị bí thuật. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở chính là ở bên tai của hắn vang lên. Cùng lúc đó, hệ thống không gian bên trong nhiều hơn một cái cổ xưa quyển trục. Kia quyển trục là cuốn nhét vào, mặt trên còn có như ẩn như hiện yêu hồ đồ án. Cửu vị bí thuật. Tần Phong nghe vậy, lẩm bẩm nói, cửu vị nhất tộc bí thuật sao? Là cái gì? Trong tâm mang theo hiếu kỳ, hắn kiểm tra kia quyển trục tin tức. Chương 143, ở rể. Cửu vị hồ tộc bí thuật, đến tiên. Thi triển thuật này, có thể thu được bộ phận hồ tộc tổ tiên lực lượng. Hồ tộc tổ tiên, hẳn rất mạnh a. Tần Phong tự lẩm bẩm, nếu mà tại thời điểm chiến đấu, có thể thu được nó bộ phận lực lượng, đối với chiến đấu lực hẳn đúng là một cái tăng lên rất nhiều. Trong tâm nghĩ như vậy, Tần Phong lập tức chính là lựa chọn dung hợp, học tập quyển trục bên trong bí thuật. Một cái chớp mắt, lượng lớn nội dung không ngừng tràn vào đến Tần Phong trong đầu, vô cùng huyền ảo phức tạp. Tần Phong cảm thấy, không có 5-3 ngày thời gian, khó có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Không hổ là hồ tộc bí thuật. Hắn tự lẩm bẩm. Sau đó, Tần Phong không có lãng phí thời gian, chính là bắt đầu ngồi tính toán, tỉ mỉ lĩnh ngộ đây đến tiên bí thuật. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Tần Phong đều ở đây trong sân nhỏ ngồi tính toán, đồng thời lĩnh hội đến tiên bí thuật. Tại đây phi thường an tĩnh, bốn phía trong kiến trúc cũng không có ai cư trú, hắn cảm giác rất không tồi. Trong lúc, Tiểu Bạch Hồ vẫn luôn chưa có tới, các nàng ra ngoài lịch luyện nhiều năm như vậy, không chỉ là lịch luyện, đồng thời còn là dò xét mỗi cái trung thành với hồ tộc bộ lạc gia tộc. Phải đem dò xét kết quả, hướng về Ngân Lan bọn hắn cặn kẽ bẩm báo rõ ràng. Mãi cho đến ngày thứ 7 thời điểm, Tần Phong đang tu luyện, Tiểu Bạch Hồ mới là đến nơi này. Người đây là rút xong. Tính toán Tần Phong, chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ cười nói. Hừ. Sú bại hoại, lần trước ngươi động thủ với ta, có cơ hội ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Tiểu Bạch Hồ hừ nhẹ, một bộ thở phì phò bộ dáng. Cho dù đã đi qua nhiều ngày như vậy, nhưng Tần Phong một cái tát kia cảm giác, nàng vẫn là rõ ràng ghi ở trong lòng, phảng phất chính là vừa mới đánh một dạng. Tần Phong cười khanh khách, thật không ngờ đây Tiểu Bạch Hồ như vậy mang thủ. Bất quá Tiểu Bạch Hồ mang thủ quy mang thủ, vẫn là đủ quan tâm Tần Phong, sau đó chính là hỏi thăm một hồi, Tần Phong tại đây ở có hay không thói quen địa phương. Hết thảy đều tốt vô cùng. Tần Phong dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, không tới tại đây sau đó, trong tâm vẫn luôn có một nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Tiểu Bạch Hồ nghe vậy hỏi. Các ngươi không phải cửu vĩ hồ tộc sao? Vì sao ta gặp được hồ tộc người, một cái cửu vĩ đều không có? Xem ảnh một. Tần Phong không hiểu nói. Tiểu Bạch Hồ còn tưởng rằng Tần Phong muốn hỏi gì, nghe thấy Tần Phong vấn đề sau đó, không nhịn được liếc một cái, nói, cửu vĩ hồ tộc cũng không phải nói tộc nhân của chúng ta đều là cửu vĩ, mà là chúng ta tổ tiên đã từng xuất hiện cửu vĩ cường giả. Nói đến chỗ này, Tiểu Bạch Hồ trong mắt tràn đầy đối với kia cửu vĩ tổ tiên vẻ sùng bái. Phải biết, hiện tại hồ tộc bên trong võ vực cảnh cường giả cũng là mới tứ vĩ mà thôi. Cửu vĩ hồ tổ tiên cường đại là vượt quá phàm nhân tưởng tượng. Nguyên lai là dạng này a. Tần Phong gật đầu một cái, xem như đã minh bạch. Sau đó, Tiểu Bạch Hồ lại cho hắn giảng giải một hồi cửu vĩ hồ tộc lịch sử. Nguyên lai ngay từ lúc trăm vạn năm trước thời điểm, cửu vĩ hồ tộc là toàn bộ cửu huyền vực thế lực lớn số một rồi, thậm chí tại phụ cận nhiều cái vực đều có rất mạnh sức ảnh hưởng. Tất cả tông môn thế gia đều muốn thần phục. Nghe nói thực lực đủ để cùng thánh địa sánh vai. Chỉ có điều sau đó, hồ tộc bên trong phân liệt nghiêm trọng, lẫn nhau sát phạt, mới là đưa đến hồ tộc từ từ sa sút. Không ít điểm cái đều rời đi cửu huyền vực. Mà bọn hắn đây một chi, chính là di chuyển đến nơi này. Đây một mảng lớn dãy cung điện, chính là đã từng hồ tộc đỉnh phong nhất thời điểm kiến tạo, cũng là bởi vì này mới có nhiều như vậy không kiến trúc không có người cư trú. So sánh với cái khác chi tộc, Tiểu Bạch Hồ bọn hắn đây một chi xem như chính thống nhất rồi. Tần Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc, không muốn đến cửu vĩ hồ tộc, lúc trước còn có như vậy triều dân sóng dậy lịch sử. Bọn hắn gọi ngươi là công chúa, cũng là bởi vì các ngươi là đã từng hoàng thất huyết mạch. Tần Phong hỏi. Không phải. Tiểu Bạch Hồ chính là lắc lắc đầu, nói, từ khi hồ tộc phân băng gạt bỏ sau đó, chúng ta nhất mạch liền không thôi hoàng thất tự cư. Bọn hắn sở dĩ gọi ta là công chúa, là bởi vì ta nắm giữ thể chất đặc biệt, cùng đã từng vị kia cửu vĩ tổ tiên tương đồng. Thể chất đặc thù. Tần Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc. Hắn làm sao không có phát hiện, Tiểu Bạch Hồ thể chất có đặc thù gì? Trong tâm mang theo nghi hoặc, hắn thi triển thần đồng, trên dưới quan sát tiểu bạch hồ. Chỉ có điều, vẫn không có nhìn ra tiểu bạch hồ thể chất có đặc thù gì. Bại hoại, ngươi đang xem cái gì? Nhìn thấy Tần Phong nhìn mình chằm chằm, tiểu bạch hồ lui về sau hai bước, sau đó hừ nhẹ nói, có phải hay không biết rõ bản công chúa có thể chất đặc biệt, trong tâm có cái gì đặc thù ý nghĩ? Bất quá ngươi chính là từ bỏ ý định đi. Tu vi của ngươi quá yếu, liền ở rể đến chúng ta hồ tộc tư cách đều không có. Tần Phong vông luôn, cái này tiểu bạch hồ trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Hắn thản nhiên nói, nếu ngươi giao trì thánh nữ mà nói, ta có lẽ có thể suy tính một chút ở rể. Tiểu bạch hồ nghe vậy, nhất thời không vui. Nàng tức giận cổ hừ nhẹ nói, xú bại hoại, ngươi thật đúng là sắc tâm không nhỏ, lại dám đánh giao trì thánh nữ chủ ý, thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Giao trì thánh địa chính là hàng cổ đại lục trên có tên cường đại thánh địa, mỗi một thời đại thánh nữ, cơ hồ đều là hoàn toàn xứng đáng đại lục đệ nhất mỹ nữ. Tiểu bạch hồ tuy rằng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cảm giác được mình vẫn là khó có thể cùng giao trì thánh nữ so sánh. Nhìn đến bộ dáng nàng tức giận, Tần Phong cười lắc đầu, không tiếp tục cái đề tài này, mà là nói sang chuyện khác, hỏi ngươi một kiện chính sự. Chính sự gì? Tiểu bạch hồ cơn giận còn chưa tan, nhưng thấy đến Tần Phong vẻ mặt thành thật, vẫn là nghi ngờ hỏi. Loại này thanh đồng bản, ngươi có thấy qua hay chưa? Tần Phong đem một cái thanh đồng bản lấy ra ngoài, sau đó chậm rãi nói. Yêu đế mộ táng không biết lúc nào mở ra. Hắn cũng chỉ có thể hỏi một chút tiểu bạch hồ rồi. Thanh đồng bản. Tiểu bạch hồ nghe vậy, nghi ngờ nhận lấy Tần Phong trong tay thanh đồng bản, ở trong tay quan sát. Chỉ chốc lát sau, nàng lộ ra kỷ niệm biểu tình, nói, ta từng tại trong tàng thư các tìm sách thời điểm, tựa hồ đang một cái trong sách cổ thấy qua đây thanh đồng trên nền mặt đồ án. Ồ. Tần Phong không muốn đến tiểu bạch hồ vậy mà thật từng thấy, theo sau chính là hỏi, còn nhớ rõ phía trên viết là cái gì không? Tiểu bạch hồ khổ tư rồi một lúc sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nói, vậy bản cổ tịch cũng không phải ta muốn tìm, ta thì tùy nhìn thoáng qua mà thôi, căn bản không có để trong lòng, liền là quyển sách kia ta cũng quên. Tần Phong nghe vậy, có chút cười khanh khách. Sau đó hắn nói, các ngươi tàng thư các ta có thể vào xem một chút sao? Có thể, bất quá nơi đó có trưởng lão canh gác, ngươi chỉ có thể nhìn cùng hồ tộc công pháp võ kỹ không liên quan những cái kia cổ tịch. Tiểu bạch hồ gật đầu một cái, chậm rãi nói, yên tâm đi, ta đối với hồ tộc công pháp không có hứng thú. Tần Phong theo sau chính là nói, vậy đi thôi, ta dẫn ngươi đi tàng thư các. Tiểu bạch hồ đồng ý nói. Sau đó hai người chính là ly khai tiểu viện, hướng phía tàng thư các phương hướng bước đi. Chương 144, yêu đế hành cung thoái phiến. Thời gian không bao lâu, tiểu bạch hồ chính là mang theo Tần Phong đi tới hồ tộc tàng thư các. Cái này tàng thư các rõ ràng cũng là hồ tộc cường đại thời điểm nó kiến tạo, toàn thể cổ điển hùng vĩ, tràn đầy năm tháng cảm giác. Cảnh gác nơi này trưởng lão nhìn thấy tiểu bạch hồ mang theo Tần Phong cùng đi, tuy rằng khẽ to mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, để cho hai người tiến vào. Toàn bộ tàng thư các trường 7 tầng lầu cao, bên trong trên giá sách để đủ loại cổ tịch, vừa nhìn chính là rất xa xưa năm tháng trước rồi. Nhiều sách như vậy, nhìn thấy trong tàng thư các chẳng chị trưng bày cổ tịch, Tần Phong cảm thán sau khi hỏi, ngươi có ấn tượng hay không là ở đâu một tầng thấy? Không có ấn tượng. Tiểu bạch hồ chính là lắc đầu. Tần Phong bất đắc dĩ, những sách này hắn muốn lật xem đến lúc nào? Bất quá trừ chỗ đó ra, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể từng quyển đi lật xem. Sau đó gần 2 tháng bên trong, Tần Phong vẫn luôn ở đây trong tàng thư các lật xem đủ loại cổ tịch. Đương nhiên trừ chỗ đó ra, mỗi ngày đều ký chính thức đến. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được tinh thần đại trận. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được bạch ngọc đan. Chỗ ngồi này tàng thư các, dù sao cũng là hồ tộc thời kỳ tột cùng kiến tạo, phi thường đặc thù, cho nên ở bên trong đánh dấu tưởng thưởng, vẫn tính là rất phong phú. Sáng sớm, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống tàng thư các bên trong. Tiểu bạch hồ hóa thành nguyên hình, nằm ở trên bệ cửa sổ tắm nắng. Thần Phong chính là không ngừng liếc nhìn cổ tịch. Từ nơi này chút trong cổ tịch, hắn không chỉ là hiểu được hồ tộc rất nhiều cố sự, hơn nữa còn hiểu được cựu huyền vực rất nhiều bí mật, cũng coi là được ích lợi không nhỏ. Thử. Đang kiểm duyệt giữa, Tần Phong đống nhiên mặt liền biến sắc, thấy được trong đó một trang phía trên, vẽ cùng hắn kia thanh đồng bản giống nhau như đúc đồ án. Bên cạnh còn ghi lại có nội dung. Tìm được. Xem ảnh một. Bên cạnh tiểu bạch hồ nghe thấy động tĩnh, lập tức hóa thành hình người, đi tới hỏi. Tìm được. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc kiểm tra nội dung phía trên, lẩm bẩm nói, đồ án này dĩ nhiên là yêu đế hành cung phía trên. Cổ tịch bên trên đôi câu vài lời không có đề cập thanh đồng bản, chỉ là ghi chép đồ án này đến từ yêu đế hành cung trên cây cột. Lẽ nào trong tay ngươi thanh đồng bản là yêu đế hành cung phải phiến? Tiểu bạch hồ kinh ngạc không thôi. Phải biết hôm nay kia yêu đế hành cung cũng sớm đã không biết tung tích. Không phải. Tần Phong chính là lắc đầu, nói, căn cứ vào ta ngày hôm qua thấy một bản cổ tịch ghi chép, xây dựng yêu đế hành cung chính là một loại đặc thù vật liệu bằng đá, cũng không phải thanh đồng. Nếu mà đây thanh đồng bản thật chỉ là yêu đế hành cung một cái toái phiến, kia hắn nhất định là phải thất vọng. Bởi vì hắn lúc trước suy đoán, đây thanh đồng bản kém nhất cũng là đế binh phái phiến. Đó là có người từng thấy yêu đế hành cung, đem đồ án sao chép tại đây thanh đồng trên nền mặt. Tiểu bạch hồ suy đoán nói. Tần Phong trầm mặc, không nói gì. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, đây thanh đồng bản năm tháng, sợ rằng phải so sánh yêu đế rất xưa. Hẳn đúng là yêu đế thấy được đây thanh đồng trên nền mặt đồ án, sau đó đem sao chép tại mình hành cung trên cây cột. Chỉ có điều, Tần Phong có chút không rõ, đồ án này rốt cuộc có gì ý nghĩa, có thể để cho Đường Đường yêu đế đều có hứng thú, hơn nữa còn đem sao chép tại mình hành cung trên cây cột. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, Tần Phong cũng không có đáp án, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đã biết mình muốn nhìn cổ tịch sau đó, Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ cũng không có ở chỗ này ở lâu, cùng nhau ly khai. Trong khoảng thời gian này, một mực phụng bồi Tần Phong tại Tàng Thư Các, Tiểu Bạch Hồ đã sớm mệt lạ, ly khai Tàng Thư Các sau đó, nàng đi trở về ngủ. Tần Phong cũng trở về mình sân viện. Hồ tộc bộ lạc Bắc Bộ có một mảng lớn rừng trúc. Ngân Lan ở sân viện, ngay ở chỗ này. Lúc này, Ngân Lan cùng mấy cái trưởng lão đều ở chỗ này. Công chúa điện hạ từ khi hướng về ngài bẩm báo sau đó, vẫn đi theo nhân loại kia, cơ hồ là như hình với bóng. Hồ tộc một trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng nói, dạng này sợ rằng không tốt lắm đâu. Không sai, công chúa điện hạ trên thân chính là gánh vác trọng đại sứ mệnh. Một tên trưởng lão khác cũng là chậm rãi nói, há có thể cùng nhân tộc như thế mập mờ. Tiểu Bạch Hồ dù sao cũng là hồ tộc công chúa, thân phận địa vị cao quý, bọn hắn không tiện mở miệng khuyên giải, chỉ có thể tìm đến Ngân Lan. Chuyện này các ngươi cũng không cần quản, ta sẽ tự xử lý. Ngân Lan lãnh đạm nói. Nàng cũng sớm đã chú ý đến, chỉ có điều gần đây trong khoảng thời gian này, Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ vẫn luôn ở đây cùng nhau, nàng cũng không tiện làm gì sao, vẫn chịu được. Cái khác tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là gật đầu một cái. Ngân Lan làm việc, bọn hắn vẫn là rất yên tâm. Trong ngay mắt, chính là đã đến lúc đêm khuya. Bầu trời bên trong trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Tần Phong chính đang trong phòng ngồi tính toán, luyện hóa kia cựu tầng yêu tháp. Từ khi thu được cựu tầng yêu tháp sau đó, hắn vẫn luôn không rảnh rỗi thời gian, đều là đang đoạn thỉnh thoảng tiếp theo luyện hóa. Ông ngong, bất tình lình, Tần Phong thể nội đột nhiên tản mát ra một cổ đặc thù dao động. Đây cựu tầng yêu tháp, hắn luyện hóa thành công rồi. Lúc nào có thời gian, tìm hai cái yêu tộc trấn áp vào xem một chút hiệu quả làm sao. Tần Phong tự lẩm bẩm. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên khẽ nhíu mày. Tần Phong phát giác một cổ sát ý phong tỏa hắn. Bất quá, hắn cũng không có bối rối, gương mặt bình tĩnh, phảng phất không có gì cả phát hiện một dạng, bắt đầu đem linh khí rót vào cựu tầng yêu tháp bên trong. Cùng lúc đó, Ngân Lan đi ra mình sân viện, lạnh lùng nhìn đến Tần Phong sân viện vị trí, trong mắt tràn đầy sát ý cùng băng lãnh. "Tiểu tử, bản thân ngươi tìm chết, cũng chỉ đừng trách lão thân xuất thủ vô tình rồi." Trong miệng lẩm bẩm, tay nàng nắm giữ quả trượng, một bước trăm trượng, hướng phía Tần Phong chỗ ở sân viện đi tới. Cứ việc Tiểu Bạch Hồ cùng nàng phụ mẫu đều kiên quyết phản đối, nhưng bên trong tộc tất cả trưởng lão cùng hai vị lão tổ đều đã đồng ý Ngân Lan cái kia đề nghị. Đại cục đã định, nàng tuyệt đối không thể để cho Tần Phong phá hư chuyện này. Thời gian không bao lâu, Ngân Lan chính là đi tới Tần Phong chỗ ở sân viện. Nàng lạnh lùng nhìn đến Tần Phong chỗ ở căn phòng, nhưng mà cũng không có vào trong. Nàng tính toán lấy thần thức cường đại, xóa bỏ Tần Phong thần thức. Nếu như vậy, Tiểu Bạch Hồ chỉ có thể cho rằng Tần Phong là tu luyện ra vấn đề, dẫn đến thần thức tan vỡ, mà sẽ không nghĩ đến là nàng xuất thủ. Đến cũng đến rồi, không tiến vào ngồi một chút sao? Mà ngay tại lúc này, trong phòng chính là bỗng nhiên vang lên Tần Phong thanh âm bình tĩnh. Ngân Lan nghe nói như vậy, nhất thời sắc mặt mạnh mẽ biến, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Nàng mặc dù không có cố ý ẩn tàng, nhưng dù sao cũng là luyện hư cảnh cựu trọng thiên tu vi, Tần Phong một cái luân hải cảnh con kiến hôi, làm sao sẽ phát hiện nàng đến? Ngươi đang ẩn nút tu vi. Ngân Lan nghĩ tới điều gì, trong mắt vẻ lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tuy rằng nàng không biết Tần Phong làm sao làm được, nhưng lại có thể xác định, Tần Phong tuyệt đối là đang ẩn nút tu vi. Bằng không, không thể nào phát hiện nàng. Chi? Mà ngay tại lúc này, cửa phòng mở ra. Tần Phong để lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, nếu mà không ẩn giấu tu vi mà nói, ngươi muốn giết ta thời điểm, cũng sẽ không như thế không có chút nào chuẩn bị. Đánh bất ngờ, mới có thể khắc địch chế thắng. Chương 145, trấn áp. Hừ, liên tính không có chút nào chuẩn bị lại làm sao, giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngân Lan hừ lạnh nói. Nàng xem không ra Tần Phong tu vi cụ thể, nhưng nàng mình đã là luyện hư cảnh cửu trọng tiên rồi, trừ phi Tần Phong là võ vực cảnh tu vi. Nếu không, căn bản không phải đối thủ của nàng. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, Ngân Lan thể nội kinh người linh khí dao động, phóng ra. Biết được Tần Phong che giấu tu vi, nàng cũng không quan tâm để cho Tiểu Bạch Hồ biết là nàng giết Tần Phong rồi. Nàng chỉ cần ấn định, Tần Phong tập kích nàng là tốt. Dù sao cũng không có chứng cứ. Bên trong tộc người cũng nhất định là thà rằng tin tưởng nàng, cũng sẽ không tin tưởng một người chết. Đùng. Ngân Lan trong tay quải trượng gõ mặt đất, một cổ đặc thù lực lượng dao động phóng thích ra ngoài. Trong cơ thể nàng dùng thả ra những cái kia linh khí, trong nháy mắt chính là ngưng tụ ra từng cái hồ ly, hướng phía Tần Phong đánh giết mà đi. Những này hồ ly trong hai trong mắt còn tản ra hào quang màu phấn hồng, đối với thần thức có tổn thương cực lớn. Giết ta dễ như trở bàn tay. Ngươi không khỏi có chút quá mức đánh giá cao mình. Tần Phong không chút nào bị tia hào quang màu phấn hồng ảnh hưởng, lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, tại thân thể của hắn bốn phía, từng chuôi kiếm hồn, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành công, kinh người kiếm ý, còn kèm theo từng trận kiếm minh. Tại trong sân vang vọng. Bá, bá, bá. Tần Phong ý niệm hơi động, kia từng chuôi kiếm hồn, nhất thời hướng phía đánh giết mà đến linh khí hồ ly, bắn tới. Nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại từng đạo kinh người vết kiếm, vô cùng khủng bố. Veng, veng, veng. Kiếm hồn cùng linh khí hồ ly đụng vào nhau, bùng nổ ra chân chính kinh người dao động. Bất quá không có ngoại lệ chút nào, những cái kia linh khí ngưng tụ thành hồ ly, tất cả đều bị kiếm hồn xuyên thấu, vỡ ra. Tuy rằng Ngân Lan là luyện hư cảnh cửu trọng thiên tu vi, lấy Tần Phong luyện hư cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, cho dù là có thể càng ba cái tiểu cảnh giới mà chiến, cũng tuyệt đối không phải là Ngân Lan đối thủ. Nhưng nơi đây có Tần Phong bố trí bản tăng cường thần ẩn trận, có thể biên độ nhỏ để thăng tu vi của hắn. Tại đây quả thực là Tần Phong sân nhà, trừ phi Ngân Lan là nửa bước võ vực cảnh tu vi, nếu không không làm gì được hắn. Xem ảnh một, kia từng trôi kiếm hồn, tại xuyên thấu những linh khí này hóa thành hồ ly sau đó, uy thế hơi có giảm bớt, chính là tiếp tục hướng phía Ngân Lan bắn tới. Cái gì? Ngân Lan kinh hãi đến biến sắc. Thật không ngờ Tần Phong đã vậy còn quá mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của nàng. Mạnh. Trong tay nàng quyền trượng, lập tức bùng nổ ra quang mang, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái bình chướng. Muốn ngăn trở những kiếm này hồn. Vâng. Nhiều như vậy kiếm hồn, đụng vào bình chướng phía trên, bạo phát ra kịch liệt sóng năng lượng. Trực tiếp đem toàn bộ bình chướng cho nổ tung. Ngân Lan liên tiếp lui về phía sau, thoạt nhìn quả thực có chút chật vật. Đáng ghét, xem ra ta là coi thường ngươi rồi. Ngân Lan sắc mặt tái xanh, lập tức bắt đầu từ trong nạp giới, lấy ra một cái ngọc thạch. Phải báo cho bên trong tộc hai vị lão tổ. Nàng tuy rằng còn có cường đại hơn võ kỹ không có thi triển, chưa chắc lại không thể đánh bại Tần Phong, nhưng tại đây chính là hồ tộc bộ lạc, nàng không cần thiết mạo hiểm. Giang giác. Ngọc thạch phá thoái, thanh âm thanh thúy vang dội. Ngân Lan nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, cũng là thuận theo tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, nói, tiểu tử, hai vị lao tổ lập tức liền xuất quan, ngươi liền ngoan ngoan chờ chết đi. Kia hai cái bê quan lão tổ, một cái là võ vực cảnh, một cái là nửa bước võ vực cảnh, Ngân Lan cảm thấy bọn hắn giết Tần Phong tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Phải không? Tần Phong chính là cười lạnh, nói, ngươi lẽ nào cũng không phát hiện, hai người chúng ta giữa chiến đấu, cả cái gì người đều không có hấp dẫn qua đây sao? Lời vừa nói ra, Ngân Lan sắc mặt mạnh mẽ biến, lúc này mới phát hiện rồi dị thường. Nàng ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, vừa mới sóng năng lượng đó động tĩnh khổng lồ, cư nhiên không có một cái hồ tộc người bị hấp dẫn qua đây. Quá kỳ quái. Trận pháp. Nơi đây chẳng lẽ có ẩn tàng mọi thứ, cùng ngăn cách ngoại giới trận pháp? Ngân Lan trong mắt tràn đầy kinh ngạc nói. Nàng vô cùng không thể tin. Dạng này trận pháp, nàng chỉ là ở trong sách cổ thấy qua, trên thực tế chưa từng thấy qua, Tần Phong tại sao có thể có? Đã đoán đúng, ngươi vẫn không tính là đặc biệt hồ đồ. Tần Phong thản nhiên nói. Ngân Lan sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi, nàng chuyển thân chính là muốn chạy trốn, thoát khỏi nơi đây. Nàng từ Tần Phong trên thân, cảm nhận được chưa bao giờ từng gặp phải khí tức nguy hiểm. Ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, một cái toàn thân đen nhèm khổng lồ cổ tháp, đột nhiên chấn áp xuống. Đáng sợ uy thế, để cho phía dưới Ngân Lan, trong nháy mắt không thể động đậy. Không, đừng có giết ta. Ngân Lan nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống cổ tháp, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không biết vì sao, nàng đối với đây cổ tháp có một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, phản phất trời sinh bị khắc chế. Yên tâm đi, ta sẽ không giết chính là ngươi. Thần Phong chính là bình tĩnh nói. Hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cổ tháp đã rơi vào trên mặt đất, đem Ngân Lan trực tiếp chấn áp tại bên trong. Không, thả ta ra ngoài. Trong cổ tháp, Ngân Lan phát ra thanh âm hoảng sợ, không ngừng từ bên trong công kích cổ tháp, nhưng lại khó có thể lay động đây cổ tháp chút nào. Mặc dù bây giờ Tần Phong còn vô pháp phát huy ra đầy cựu tầng yêu tháp uy lực, nhưng chỉ cần có yêu tộc bị nhốt vào đi, liền căn bản không thể nào trốn nữa đi ra. Trừ phi thực lực cường đại đến có thể trực tiếp đem đầy cựu tầng yêu tháp đập vỡ. Mạnh. Tần Phong phất ống tay háo một cái, to lớn kia cổ tháp nhanh chóng thu nhỏ, sau đó đồng bình đến trong tay hắn, biến thành chỉ lớn chừng bàn tay. Bên trong Ngân Lan tiếng kêu hoảng sợ, cũng là hướng theo cổ tháp thu nhỏ mà thu nhỏ. Ta hiện tại là liền có thể đem nàng tu vi chuyển hóa thành của ta sao? Tần Phong tự lẩm bẩm, không biết nàng luyện hư cảnh cựu trọng thiên tu vi chuyển hóa thành ta có thể biến thành bao nhiêu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi cảm thụ. Nhưng mà trong khoảng thời gian kế tiếp, Tần Phong có chút thất vọng. Cựu tầng yêu tháp cũng không phải thoáng cái liền đem Ngân Lan tu vi trực tiếp toàn bộ đều chuyển đổi thành hắn, mà là chậm rãi đem Ngân Lan tu vi hấp thu, sau đó biến thành hắn. Cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhanh như vậy. Xem ra nhất định phải bắt được càng nhiều hơn yêu tộc mới được. Tần Phong tự lẩm bẩm. Căn cứ vào hắn tính toán, chỉ là cựu tầng yêu tháp tầng thứ nhất sẽ chả có thể mới nhét vào không ít Ngân Lan tu vi như thế cường giả, chớ nói chi là đi lên còn có tầng 8. Tần Phong chỉ cần đem cường đại yêu tộc chấn áp vào trong, sau đó liền có thể chậm rãi chờ đợi tu vi tăng lên. Sau đó Tần Phong liền đem cựu tầng yêu tháp thu vào hệ thống không gian bên trong, sau đó bắt đầu để cho thần ẩn trận hấp thu vừa mới hai người lúc chiến đấu nơi lưu lại đến linh khí dao động, dùng cái này đến tăng mạnh thần ẩn trận. Cùng lúc đó, ở cách hồ tộc bộ lạc chừng trăm dặm một ngọn núi bên trong, có một cái xây dọc theo núi kiến trúc cổ xưa. Nơi này linh khí dư giả trình độ so sánh với hồ tộc bộ lạc vậy mà còn muốn càng thêm nồng đậm. Hai tên lão giả xếp bằng ở một tòa đại điện bên trong, bốn phía còn bày đầy đủ loại thần linh thạch, linh khí nồng nặc không ngừng bị hấp thu bước vào trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn mỗi thời mỗi khắc hấp thu linh khí đều có thể đủ để cho Ngân Lan bạo thể mà chết, nhưng đối với bọn hắn lại nói, lại phảng phất cùng bình thường hô hấp một dạng. Chương 146, ta bảo hộ ngươi. Hử, ta làm sao mơ hồ cảm giác có tộc nhân tại hướng về chúng ta cầu cứu. Một cái trong đó lão giả bỗng nhiên cau mày nói. Bên cạnh một cái kia chính là cựu vĩ hồ tộc lão tộc trưởng, nghe vậy sau đó mở ra cặp mắt đục ngầu. Hắn nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, nơi đó có một cái trận pháp, mà ở trên trận pháp mặt chính là có một cái treo lơ lửng giữa trời tinh thạch hình thoi. Bên trong tộc thành viên nòng cốt, nếu mà bóp nát truyền tin tức cái này ngọc thạch, đây tinh thạch hình thoi sẽ có nơi phản ứng. hẳn đúng là ảo giác của ngươi đi. Hồ tộc lao tộc trưởng nhìn thấy kia tinh thạch hình thoi không có bất kỳ phản ứng, thản nhiên nói. Bên cạnh thái thượng trưởng lão nghe vậy, gật đầu một cái, cảm thấy có thể là bởi vì chính mình bế quan quá lâu. Sau đó, hai người cũng không có để ý, tiếp tục ngồi tính toán, không có đem chuyện này để trong lòng. Sau đó nửa tháng trong thời gian, Tần Phong phảng phất không có gì cả phát sinh qua một dạng. Tiếp tục tại bên trong phòng của mình ngồi tính toán, không ngừng hấp thu kiếm khí cùng linh thạch, để đề thăng tu vi của chính mình. Trong lúc, Tiểu Bạch Hồ thường xuyên sẽ đến. Tần Phong hỏi thăm nàng bên trong tộc có hay không xảy ra chuyện gì, Tiểu Bạch Hồ chính là gương mặt mờ mịt, biểu thị mọi thứ bình thường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần Phong còn có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng thư thái. Ngân Lan địa vị rất cao, có rất nhiều sự tình phải xử lý, nàng nửa tháng không hiện thân, cũng sẽ không có người để ý. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua cửa sổ, rơi xuống vào phòng bên trong. Lâm tấm. Ầm ầm. Tần Phong thể nội, đột nhiên có như sóng to gió lớn âm thanh vang lên. Trong cơ thể hắn linh khí dồi dào như biển, không ngừng quay cuồng, bao phủ toàn bộ sân viện. Khí tức của hắn cũng là thuận theo không ngừng để thăng. Cả người đều tắm thần quang, thoạt nhìn phi thường bất phàm. Dị tượng bực này, kéo dài đến hơn 2 canh giờ thời gian, mới là chậm rãi lắng xuống. Rốt cuộc đột phá đến luyện hư cảnh lục trọng thiên rồi. Tần Phong chậm rãi mở ra hai con mắt, tự lẩm bẩm. Xem ảnh một. Từ khi đột phá đến luyện hư cảnh ngũ trọng thiên sau đó, cảnh giới của hắn tốc độ tăng lên liền càng chậm. Đã nhiều năm như vậy, mới rốt cục là đi đến luyện hư cảnh lục trọng thiên. Dù sao, thái cổ hỗn độn kiếm thể mỗi lần cảnh giới đề thăng, cần linh khí thật sự là quá nhiều. Có đôi khi, Tần Phong thậm chí hâm mộ những cái kia phổ thông thể chất tu luyện giả. Tuy rằng hắn cho dù có được thái cổ hỗn độn kiếm thể, mỗi cái cảnh giới đột phá tốc độ cũng là phổ thông thể chất gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Nhưng hắn nếu như là phổ thông thể chất, cảnh giới tăng lên tốc độ khẳng định càng nhanh hơn, nói không chừng hiện tại cũng đã là võ vực cảnh rồi. Muốn tăng nhanh tu vi tốc độ tăng lên mà nói, hẳn phải thật tốt lợi dụng cửu tầng yêu tháp. Tần Phong tự lẩm bẩm. Chỉ có cửu tầng yêu tháp mới có thể để thăng tốc độ tu luyện hắn hạn mức tối đa. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phong hai mắt hơi rũ, thần thức dò vào đến cửu tầng yêu tháp bên trong, muốn nhìn một chút Ngân Lan hiện tại như thế nào. Bá. Trấn yêu tháp bên trong, Tần Phong giống như thượng thương nhìn kỹ nhân gian một dạng. Hắn phát hiện bây giờ Ngân Lan, tu vi đã rơi vào luyện hư cảnh lục trọng thiên rồi, cả người thoạt nhìn đều vô cùng suy yếu, sinh mệnh khí tức cũng thật to lớn thấp xuống. Tần Phong không nhịn được cau mày. Ngân Lan tu vi nếu mà té luyện hư cảnh lục trọng thiên trở xuống mà nói, lại chuyển hóa thành tu vi của hắn mà nói, hiệu quả liền vi hồ kỳ vi. Đúng rồi, nếu mà ta cho Ngân Lan một ít tài nguyên, để cho nàng tu luyện, chẳng lẽ có thể không ngừng đem nàng tu vi chuyển hóa thành của chính ta. Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm. Hắn có chính là lượng lớn còn thừa lại tài nguyên tu luyện, mà hắn mỗi thời mỗi khắc có khả năng hấp thu linh khí, cũng là có thượng hạn. Thay vì đem những tài nguyên kia để không, không ngại lợi dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phong không do dự nữa, từ hệ thống không gian bên trong đã lấy ra một ít linh thạch cùng đan dược. Ầm ầm. Sắc mặt tái nhợt, vô cùng yếu ớt Ngân Lan, chợt thấy lượng lớn tài nguyên tu luyện rơi xuống, cả người đều bối rối. "Tần Phong, ngươi đang đùa âm như quỷ cái gì?" Ngân Lan sắc mặt âm u phẫn nộ quát. Nàng tự nhiên không cảm thấy Tần Phong có hảo tâm gì, mà là cho rằng Tần Phong có mưu đồ khác. Nhưng mà, Tần Phong đang vương xuống rồi những tu luyện này tài nguyên sau đó, trực tiếp thu hồi thần thức, căn bản không tiếp tục để ý. Hắn căn bản không lo lắng Ngân Lan không cần những tu luyện này tài nguyên. Ngân Lan phàm là có chút hồ tộc tôn nghiêm, cũng sớm đã tự đoạn kinh mạch tự sát, không biết hiện tại còn sống. Nàng hiện tại sở dĩ còn sống, liền chứng minh nàng có đầy đủ cầu sinh dục. Sau một hồi lâu, Ngân Lan không chiếm được Tần Phong bất kỳ đáp lại nào, ánh mắt không khỏi rơi vào những tu luyện kia tài nguyên phía trên. Hắn muốn giết ta, hẳn đã sớm giết, không cần thiết lại đùa giỡn mưu kế gì đi. Ngân Lan tự lẩm bẩm. Những tu luyện này tài nguyên, đối với nàng có hấp dẫn cực lớn lực, tựa như cùng bao vây trong sa mạc người, thấy được thủy một dạng. Hơn nữa, đây tài nguyên tu luyện, thoạt nhìn vô cùng chân quý, thậm chí so sánh trong ngày thường Ngân Lan tài nguyên tu luyện còn muốn phong phú. Trong tâm nghĩ như vậy, Ngân Lan không do dự nữa, lập tức bắt đầu hấp thu lên. Tần Phong cảm ứng được sau đó, khoe miệng cũng là không nhịn được nổi lên một nụ cười. Hắn xem như tìm được càng thêm bất chuyện phương pháp tu luyện. Hơn 10 ngày sau đó, Tiểu Bạch Hồ tìm đến Tần Phong chơi. Đồng nhiên, một cái cùng lứa hồ tộc nữ hải vội vã tìm đến Tiểu Bạch Hồ. "Công chúa điện hạ, việc lớn không tốt rồi." Kia hồ tộc nữ hải lo lắng nói. "Làm sao?" Tiểu Bạch Hồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. "Cô tổ mất tích rồi." Hồ tộc nữ hải sắc mặt ngưng trọng mà nói, tất cả phương thức đều không liên lạc được nàng. Bây giờ Ngân Lan phụ trách đến hồ tộc bên trong tất cả thủ tục, có người vừa mới bắt đầu không liên lạc được nàng sau đó, ngược lại cũng không phải rất để ý. Nhưng thời gian dài, rốt cục thì phát hiện vấn đề. "Cái gì? Cô tổ mất tích, làm sao có thể?" Tiểu Bạch Hồ hoảng sợ đứng lên. "Chính xác 100%." Kia hồ tộc cô bé nói, bên trong tộc tất cả trưởng lão nghĩ hết biện pháp, đều là không liên lạc được nàng. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, mặt cười rũ phát ngưng trọng. Nàng lẩm bẩm nói, "Cô tổ cho tới bây giờ không có mất tích qua, lẽ nào tao ngộ bất trắc?" Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lo lắng, sắc mặt có chút tái nhợt. Cảm thấy hồ tộc sợ rằng phải gặp phải đại nguy cơ rồi. "Đừng quá lo lắng." Tần Phong thấy vậy, an ủi, nói không chừng nàng cũng không phải gặp phải nguy hiểm, mà là tìm được tu luyện cái gì bảo địa, chính đang thời khắc không ngừng tu luyện. Hắn là nói thật. Ngân Lan từ khi đạt được Tần Phong cho tài nguyên tu luyện sau đó, tại cửu tầng yêu tháp bên trong, liền không ngừng liều mạng tu luyện, muốn triệt tiêu cựu tầng yêu tháp đối với nàng tu vi chuyển hóa. Sẽ không, cô tổ liền tính có thể tìm được tu luyện bảo địa, cũng sẽ không như thế thời gian dài không hiện thân, ít nhất cũng sẽ cùng bên trong tộc các trưởng lao khác nói rằng. Tiểu Bạch Hồ chính là lắc lắc đầu. Nàng lập tức rời khỏi nơi này, muốn đi hỏi một chút tất cả trưởng lão, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá, Tiểu Bạch Hồ mới vừa đi ra rồi sân viện, chính là lại đã trở về. Nàng đối với Tần Phong nói, hiện tại bộ lạc bên trong sợ rằng không an toàn, ngươi cùng ta đồng hành đi. Có nguy hiểm mà nói, ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Chương 147, tra xét Tần Phong. Ngân Lan tiền bối mất tích, là các ngươi hồ tộc chuyện nội bộ, ta vẫn là không đi theo ngươi qua rồi. Tần Phong nghe vậy, chậm rãi nói, hơn nữa liền tính hồ tộc bên trong bộ lạc, thật sự có nguy hiểm gì, cũng chắc chắn sẽ không là đối với ta, ngươi cũng không cần lo lắng ta. Ngân Lan đều là hắn chân áp. Hắn tự nhiên biết rõ hồ tộc bên trong kỳ thực không có gì cái khác nguy hiểm. Hồ tộc hai cái lao tổ, dù sao cũng là võ vực cảnh cùng nửa bước võ vực cảnh cường giả, Tần Phong trước cho tới bây giờ không có chính diện gặp qua loại cường giả này, trong tâm cảm thấy vẫn là muốn ổn thỏa một ít tốt, tránh mũi nhọn. Dù sao, lấy Tần Phong thực lực bây giờ, vẫn là không cách nào cùng võ vực cảnh cường giả đánh một trận. Một khi bị kia hai cái lao tổ đã phát hiện gì dị thường, có thể gặp phiền toái. Cứ việc Tần Phong có đủ để xóa bỏ võ vực cảnh cường giả thần lôi, thế nhưng thần lôi là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không đến bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng. Vậy được rồi. Tiểu Bạch Hồ cảm thấy Tần Phong nói có đạo lý, chậm rãi nói, bất quá ngươi ở chỗ này bên trong vẫn là phải cẩn thận, một khi có chuyện gì, liền nhanh đi tìm ta. Nàng cảm thấy, cho dù hồ tộc bên trong bộ lạc có nguy hiểm, cũng không khả năng là đối với Tần Phong, dù sao Tần Phong chỉ là một cái luân hải cảnh tu luyện giả, thật sự là quá yếu, không đáng đối với. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái. Sau đó Tiểu Bạch Hồ chính là một mình đi tới phòng nghị sự. Tần Phong chính là tiếp tục ngồi tĩnh tọa, ôn dưỡng mình kinh mạch, củng cố tu vi. Tiểu Bạch Hồ đi tới phòng nghị sự trên đường, bộ lạc bên trong hồ tộc người đều là sắc mặt nghiêm trọng, giữa hai bên nghị luận ầm ĩ. Ngân Lan mất tích, đối với hồ tộc lại nói, không phải là một chuyện nhỏ. Thời gian không bao lâu, Tiểu Bạch Hồ chính là đã tới hồ tộc phòng nghị sự. Công chúa điện hạ. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ, tất cả lo lắng trưởng lão đều là rối rít nói. Tiểu Bạch Hồ niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng dù sao thân phận cao quý, bọn hắn đối với Tiểu Bạch Hồ vẫn là vô cùng cung kính. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch Hồ mặt cười ngưng trọng hỏi. Mấy cái trưởng lão vừa mới chuẩn bị bẩm báo, bầu trời xa xa bên trong, hai đạo thân ảnh giàn mua, bay vút mà đến, rơi vào phòng nghị sự trước cửa. Chính là hồ tộc lão tộc trưởng và thái thượng trưởng lão. Hai người bọn họ tóc trắng xóa, thoạt nhìn một trận gió phảng phất đều có thể thổi ngã. Xem ảnh một. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ thể nội năng lượng ẩn chứa, nhẹ nhàng thoải mái là có thể rời núi lấp biển, đáng sợ cực kỳ. Tham kiến hai vị lão tổ. Nhìn thấy hai người kia, người ở chỗ này tất cả đều rối rít nói, không dám có bất kỳ chậm trễ. Hồ tộc lão tổ bọn hắn hai cái nhẹ nhàng gật đầu. Ngân Lan mất tích. Hồ tộc thái thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn và bên cạnh lão tộc trưởng đều là sắc mặt nghiêm túc. Đoạn thời gian trước thời điểm, hai người liền mơ hồ nhận thấy được khác thường, nhưng là lúc đó không có để ý, lại không nghĩ rằng bây giờ lại thật xảy ra chuyện. Ừ. Hồ tộc nhị trưởng lão gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, dùng hết tất cả biện pháp đều không liên lạc được nàng. Các ngươi một lần cuối cùng thấy nàng là lúc nào? Lão tộc trưởng mở miệng chậm rãi hỏi, lúc ấy nàng có hay không cho các ngươi nói cái gì? Đây. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, đều có chút do dự. Tiểu Bạch Hồ thấy vậy, vẻ mặt nghi hoặc, hắn cảm giác mấy cái này trưởng lão, tựa hồ là có lời gì, không tiện ở ngay trước mặt chính mình nói. Dư Quang một mực đang nhìn mình. Làm sao? Lão tộc trưởng cau mày, nói, có lời gì đều đuổi chẳng nói. Vâng. Hồ tộc trưởng lão liền vội vàng gật đầu, sau đó nói, chúng ta cùng Ngân Lan một lần cuối cùng gặp mặt, là tại nàng chỗ ở, nàng lúc ấy nói, muốn tìm cơ hội giết rồi Tần Phong. Cái gì? Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, kinh ngạc nói, cô tổ muốn giết Tần Phong. Nàng cảm thấy bất khả tư nghị, không hiểu chính là cái gì. Tần Phong. Lão tộc trưởng nghe vậy, khẽ cau mày, hỏi, ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái tên này, là ta cựu vĩ hồ tộc sao? Không phải, hắn là một người bằng hữu của ta. Tiểu Bạch Hồ trả lời sau đó, chính là nhìn về phía nhị trưởng lão, hỏi, cô tổ vì sao phải giết Tần Phong, chẳng lẽ là Tần Phong đắc tội với nàng ở chỗ nào? Trong lòng nàng không hiểu, đây tột cùng là vì sao? Ngân Lan nhìn ngươi cùng Tần Phong đi quá gần, lo lắng ngươi thích hắn, cho nên phải giết hắn. Hồ tộc nhị trưởng lão đúng sự thật nói. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, sắc mặt càng thêm không đẹp. Chỉ là bởi vì nàng cùng Tần Phong đi có chút gần, Ngân Lan vậy mà liền muốn thống hạ sát thủ, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Nói như vậy, Ngân Lan là tại giết cái kia Tần Phong thời điểm, tao ngộ bất trắc. Lão tộc trưởng theo sau chính là hỏi, các ngươi có từng biết rõ Tần Phong ở nơi nào? Vậy Tần Phong ngủ ở hoàng cung bên trong, bất quá Ngân Lan mất tích, phải cùng hắn không có quan hệ gì. Hồ tộc nhị trưởng lão chậm rãi nói, vậy Tần Phong mới là luân hải cảnh tu vi mà thôi, căn bản không phải Ngân Lan đối thủ. Ta suy đoán Ngân Lan là động thủ trước, gặp phải đặc thù gì sự tình, sau đó không có tin tức. Cái khác mấy vị trưởng lão cũng đều là rối rít nói ra suy đoán của mình. Tuy rằng bọn hắn cũng không thích Tần Phong, nhưng mà không muốn hai vị lão tổ đem thời gian lãng phí ở Tần Phong trên thân. Luân hải cảnh. Lão tộc trưởng nghe vậy, khẽ cau mày, sau đó nói, mọi chuyện đều không thể bừa bên dưới quyết định. Trong lúc nói chuyện, hắn thần thức cường đại, khuyết tán ra, trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ hoàng cung. Một đông hoa một cọ cỏ, một cây đều khó khăn trốn hắn kiểm tra. Lúc này Tần Phong chính đang trong phòng ngồi tính toán. Hừ. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày. Cương đại bén nhạy thần thức, để cho hắn lập tức chính là nhận thấy được, có người thần thức bao phủ toàn bộ cổ xưa khu kiến trúc. Hơn nữa, trọng điểm là ở trên người hắn, muốn tra xét tu vi của hắn. Bất quá Tần Phong cũng không có bối rối, liền con mắt đều không có mở ra, tiếp tục ngồi tính toán. Trên người hắn chỉ phóng xuất ra luân hải cảnh khí tức, phản phất không phát hiện gì hết. Chỉ chốc lát sau, kia thần thức mới là từ Tần Phong trên thân rời đi, tiếp theo sau đó tại trong sân tìm kiếm, muốn nhìn một chút nơi này có không có ngân lan khí tức. Chỉ tiếc, hồ tộc lao tộc trưởng nhất định phải thất vọng. Tại đây không chỉ là có thần ẩn trận, có thể ẩn tàng mọi thứ khí tức, hơn nữa Tần Phong đang trấn áp ngân lan sau đó, còn lợi dụng cốt linh lãnh hỏa, đem ngân lan tất cả khí tức toàn bộ đốt sạch sẽ rồi. Cho dù là suy diễn sư tới đây, cũng căn bản không tính toán ra được bất kỳ vật gì. Xem ra cùng cái này Tần Phong xác thực không có quan hệ. Chỉ chốc lát sau, hồ tộc lao tộc trưởng thu hồi thần thức cường đại, thản nhiên nói, các ngươi đem gần đây ngân lan tất cả chuyện cần làm đều nhất nhất bẩm báo. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng với bên cạnh thái thượng trưởng lão chính là bước tiến vào phòng nghị sự bên trong. Cái khác những trưởng lão kia đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn vốn là cảm thấy chỉ là luân hải cảnh Tần Phong căn bản là khó có thể thương tổn tới ngân lan chút nào. Đi theo cũng tiến vào phòng nghị sự bên trong. Tiểu Bạch Hồ tuy rằng rất tức giận, ngân lan vậy mà leo nàng muốn giết Tần Phong, nhưng bây giờ Tần Phong vô sự, ngân lan lại mất tích, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Việc cấp bách là trước tiên phải tìm được ngân lan, sau đó rồi hay nói chuyện này. Bằng không, hồ tộc nói không chừng thật sự có cái gì đại nguy cơ. Sau đó, mọi người tại phòng nghị sự bên trong bắt đầu tiến hành bàn. Chương 148, quá lười. Tại hồ tộc lao tộc trưởng thần thức thu hồi sau đó, Tần Phong lập tức từ hệ thống không gian bên trong đã lấy ra một bộ quyển trục. Đây là hắn đánh dấu lấy được truyền tống quyển trục. Trong nháy mắt có thể truyền tống ra ngàn bên trong, hơn nữa có thể lập tức sử dụng tiếp theo cái. Một khi hồ tộc lao tộc trưởng tính toán đối với Tần Phong xuất thủ, hắn liền sẽ lập tức truyền tống rời khỏi, không biết dừng lại. Bất quá, Tần Phong đợi hơn một canh giờ, cũng không có một chút động tĩnh. Xem ra là không có hoài nghi ta. Tần Phong tự lẩm bẩm. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng biết, mình làm chuyện rất hoàn mỹ, không thể nào bị phát hiện được. Hắn chỉ là lo lắng cái kia hồ tộc lao tộc trưởng, tha rằng có thể giết sai 1000, cũng không thả qua một cái. Bây giờ nhìn lại, là hắn quá lo lắng. Bất quá người sống một đời, chẳng phải chú trọng một cái thận trọng chứ sao? Yên lòng sau đó, Tần Phong cứ tiếp tục ngồi tính toán, vững chắc tu vi của mình. Sau đó hơn một tháng trong thời gian, mọi thứ như thường. Ngân Lan mất tích, tại hồ tộc bên trong là một cái đại sự. Nhưng đối với Tần Phong lại nói, nhưng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Phản phất không có quan hệ gì với hắn một dạng. Duy nhất cùng thường ngày khác nhau chính là, bởi vì ra đại sự như vậy, Tiểu Bạch Hồ cũng không có lúc nào giữa đến. Tần Phong mỗi ngày việc làm, cũng chỉ còn lại có đánh dấu cùng tu luyện. Mới khôi phục đến luyện hư cảnh lục trọng thiên. Tần Phong thần thức tiến vào cựu tầng yêu tháp bên trong, nhìn thấy khổ tu Ngân Lan sau đó, cao mày nói, ngươi cũng quá lười đi. Đang tính toán Ngân Lan nghe nói như vậy, buồn bực suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun ra. Tại đây mặc dù có lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng nàng tu vi, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trôi qua. Tu vi có thể không giảm ngược lại tăng, hoàn toàn cũng là bởi vì nàng mỗi đêm ngày đều ở đây khổ tu. Tần Phong vậy mà còn nói nàng lười, nàng làm sao có thể không phiền muộn. Tên ghê tởm, đem ta vây ở chỗ này, trả lại cho ta nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nhất định chính là đang làm nhục ta. Ngân Lan trong tâm hung tợn nói, chờ ta đủ cường đại, thoát khỏi nơi đây sau đó, nhất định phải đem ngươi rút gần lột ra. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng cũng không để ý Tần Phong, tiếp tục mình khổ tu lên. Xem ảnh một, như nói như khát cắn nuốt linh khí. Ngân Lan cũng không biết, đây cựu tầng yêu tháp đem nàng tu vi tiêu giải sau đó, là trực tiếp chuyển hóa thành Tần Phong tu vi. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, thế gian này còn có dạng này khí vật. Nếu không, trong lòng của nàng cũng sẽ không loại nghĩ gì này rồi. Tần Phong thấy vậy, khoe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn lời nói mới rồi dĩ nhiên chính là vì chọc giận Ngân Lan, để cho nàng càng thêm liều mạng hấp thu linh khí. Ngân Lan nếu mà không liều mạng mệnh nỗ lực, Tần Phong làm sao mau hơn để thăng tu vi? Từ luyện hư cảnh ngũ trọng thiên tăng lên đến luyện hư cảnh lục trọng thiên, Tần Phong dùng 30 năm khoảng thời gian, hắn cũng không muốn lục trọng thiên tăng lên đến thất trọng thiên thời điểm, còn muốn dùng 5-60 năm thời gian. Bại hoại, ngươi đây là đang tu luyện. Vừa lúc đó, đột nhiên có tiểu Bạch Hồ âm thanh truyền đến. Tần Phong lập tức thu hồi thần thức, chậm rãi mở ra hai con mắt. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, nói, gần đây trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở đây khắc khổ tu luyện, chốc lát không dám dừng lại Võ vực cảnh hồ tộc lão tộc trưởng, quả thật làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Ngươi sẽ không phải là thật đang vì ở rể làm chuẩn bị đi. Tiểu Bạch Hồ nháy mắt, cười nói. Tần Phong nghe vậy, khoe miệng hơi nết. Tiểu hồ ly này, cũng nhớ quá nhiều. Hắn nói sang chuyện khác, Ngân Lan sự tình, điều tra thế nào? Nghe nói như vậy, Tiểu Bạch Hồ nụ cười trên mặt lập tức biến mất, có chút buồn bực. Căn bản tìm không đến. Tiểu Bạch Hồ ngồi ở Tần Phong bên cạnh trên bậc thang, đùa bỡn trong tay chiếc bông thảo, không vui vẻ nói, lao tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão đều xuất quan, đi điều tra Ngân Lan tung tích. Nhưng mà thời gian dài như vậy, căn bản không có chút nào thu hoạch, phảng phất Ngân Lan hư không tiêu thất, đi tới một cái thế giới khác một dạng. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Ngân Lan có phải hay không phản bội hồ tộc rồi, nhưng lại căn bản điều tra không đến hồ tộc đi cái yêu tộc khác tin tức. Vậy các ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ?
Tần Phong tùy ý hỏi.
Không biết.
Tiểu Bạch Hồ lắc lắc đầu, nói, phụ thân ta cùng mẫu thân muốn về, những chuyện này về sau liền giao cho bọn họ xử lý.
Xem ra Ngân Lan đối với các ngươi hồ tộc xác thực quan trọng a.
Cha mẹ ngươi tại cái khác vực đều khẩn cấp đổi về.
Tần Phong trầm rãi nói.
Lúc trước hắn nghe Tiểu Bạch Hồ nói qua, Tiểu Bạch Hồ phụ mẫu đều là nửa bước võ vực cảnh tu vi. Hơn 10 năm trước đi cái khác vực xử lý chuyện trọng yếu rồi, cũng không hoàn toàn là vì Ngân Lan sự tình.
Tiểu Bạch Hồ chính là lắc lắc đầu, trầm rãi nói, còn có thượng quan gia tộc đến xuống sự tình.
Thượng quan gia tộc đến hàng.
Tần Phong nghe vậy, có chút không có quá rõ.
Hắn làm sao chưa nghe nói qua, hồ tộc cùng gia tộc nào có đại chiến a?
Thượng quan gia tộc vốn là thuần phục lang tộc một người loại đại gia tộc, là một cái thế lực rất mạnh mẽ.
Tiểu Bạch Hồ trầm rãi nói, nhưng mà gần đây trong khoảng thời gian này, bọn hắn tộc trưởng nữ nhi bị lang tộc thiếu tộc trưởng làm bẩn, dẫn đến song phương quan hệ thay đổi vô cùng tồi tệ. Vì vậy mà thượng quan gia tộc người muốn ngược lại trung thành với chúng ta nhất tộc, tìm kiếm bảo hộ.
Bởi vì tại Cửu Huyền vực Nam Phương là yêu tộc thế lực càng cường đại hơn, vì vậy mà sinh hoạt ở nơi này nhân tộc cơ hồ đều là trung thành với yêu tộc. Nếu mà thượng quan nhất tộc ngược lại trung thành với hồ tộc, kia hồ tộc thực lực sẽ nhảy một cái siêu việt lang tộc.
Tiểu Bạch Hồ phụ thân thân vì tộc trưởng, đối với chuyện này vô cùng coi trọng, cho nên tự mình đã trở về.
Nguyên lai là dạng này.
Thần Phong gật đầu một cái, chậm rãi nói,
hắn biết rõ chuyện này nhất định là cơ mật, Tiểu Bạch Hồ có thể dễ dàng đem chuyện này nói cho hắn biết, xem ra đối với hắn cũng là phi thường tín nhiệm.
Bất quá loại chuyện này là hồ tộc chuyện của mình, Tần Phong cũng không có để trong lòng, cũng không có tiếp tục cái đề tài này.
Sau đó, hắn cùng với Tiểu Bạch Hồ lại trò chuyện một ít chuyện khác, mãi cho đến lúc chạm vào tối.
Không nói với ngươi nhiều như vậy, ta muốn tu luyện.
Tiểu Bạch Hồ nói xong, chính là ở một bên tìm một chỗ, bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện.
Tần Phong thấy vậy, có chút cười khanh khách.
Xem ra đây Tiểu Bạch Hồ là không chuẩn bị trở về, lại muốn tại đây qua đêm.
Hắn kỳ thực có chút không quá thói quen mình tu luyện thời điểm, bên cạnh có người một mực ở lại.
Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện.
Nhưng tại đây dù sao cũng là Tiểu Bạch Hồ địa bàn, Tần Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, bản thân cũng bắt đầu ngồi.
Tiểu Bạch Hồ sở dĩ yêu thích tại Tần Phong tại đây tu luyện, là bởi vì nàng phát hiện mình đợi tại Tần Phong tại đây tu luyện thời điểm, tốc độ so sánh tại mình chỗ đó nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa kiếm đạo lĩnh ngộ cũng để thăng nhanh chóng.
Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiểu Bạch Hồ có chút hoài nghi, Tần Phong có phải hay không là truyền thuyết bên trong ẩn sĩ cao nhân, không thì vì sao mình ở tại bên cạnh hắn thời điểm, tốc độ tu luyện so sánh lúc trước càng nhanh hơn.
Bất quá về sau, Tiểu Bạch Hồ phủ nhận cái suy đoán này, cảm thấy là bởi vì chính mình ở tại Tần Phong bên cạnh thời điểm, luôn là càng thêm bình tĩnh và an tâm, không cần cân nhắc hồ tộc những chuyện khác.
Vì vậy mà tốc độ tu luyện mới có thể càng nhanh hơn.
Sự ủng hộ của mọi người mới là ta đổi mới động lực.
Xin vui lòng.
Chương 149, thôn linh thuật.
5 ngày sau đó, Tiểu Bạch Hồ phụ mẫu trở lại hồ tộc bộ lạc bên trong.
Nàng cũng không kịp đợi rời khỏi Tần Phong ở tiểu viện, đi gặp cha mẹ nàng.
Dù sao đã phân biệt 10 năm rồi, trong tâm phi thường tưởng niệm.
Tần Phong chính là tiếp tục tại một mình ở trong tiểu viện ngồi tĩnh tọa tu luyện.
Đồng thời theo thông lệ đánh dấu.
Đinh.
Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được thôn linh thuật.
Hệ thống cơ giới một dạng thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang dội.
Tần Phong nghe được cái tên này, trong lòng có chút hứng thú.
Lập tức kiểm tra công pháp này tin tức.
Thôn linh thuật, một loại có thể tại trong thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng linh khí hấp thu tốc độ bí thuật.
Này bí thuật phải cẩn thận sử dụng, nếu không, dễ dàng dẫn đến tu luyện giả thân thể khó có thể chịu đựng trong thời gian ngắn gia tăng lượng lớn linh khí, bạo thể mà chết.
Bí thuật này thoạt nhìn cũng không tệ lắm.
Tần Phong nhìn bí thuật này sau đó, lẩm bẩm nói,
hắn cảm giác hẳn có thể để thăng hắn tốc độ tu luyện.
Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phong sau đó chính là lựa chọn dung hợp.
Đây thôn linh thuật cũng không tính là một loại phi thường khó bí thuật.
Không đến 3 canh giờ thời gian, Tần Phong chính là thông hiểu đạo lý rồi.
Hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một ít thần linh thạch, lập tức thi triển.
Ầm ầm.
Tần Phong vừa mới thi triển thôn linh thuật, cả người chính là giống như hấp động mở dạng, đem lượng lớn linh khí trong nháy mắt thôn phệ đi vào.
Đột nhiên này bước vào thể nội lượng lớn linh khí, ở trong kinh mạch sông ngang đánh thẳng, để cho Tần Phong cũng không nhịn được khẽ nhíu mày.
Bất quá thể xác của hắn lực lượng dù sao đầy đủ cường đại,
một điểm này linh khí còn khó có thể làm bị thương hắn kinh mạch.
Sau đó, Tần Phong vận chuyển trường sinh quyết, dưới sự khống chế của hắn, hào hùng như vậy linh khí, rất nhanh chính là cùng trong cơ thể hắn ban đầu linh khí, hoàn mỹ dung hợp với nhau.
Tốc độ cực nhanh, để cho người chắt lưỡi.
Không tệ, đây thôn linh thuật người khác không dám tùy tiện sử dụng, nhưng đối với ta lại nói, cho dù là một mực sử dụng, chắc không có gì vấn đề quá lớn.
Tần Phong tự lẩm bẩm.
Dù sao, thể xác của hắn thật sự là quá mạnh mẽ.
Cho dù trong nháy mắt tràn vào lượng lớn linh khí, cũng khó mà đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì.
Xem ảnh một.
Hơn nữa có thể lợi dụng trường sinh quyết, nhanh chóng đem cùng thể nội linh khí dung hợp.
Lại thêm trong cơ thể hắn linh khí vốn là mênh mông như biển, đột nhiên thôn phệ đi vào những cái kia linh khí, tuy rằng nhiều vô cùng, nhưng mà trong cơ thể hắn nhiều linh khí như vậy trước mặt, lại có vẻ quá ít.
Khó có thể nhấc lên sóng gió gì.
Tần Phong sau đó chính là tính toán tiếp tục tu luyện.
Đúng rồi, này bí thuật cũng có thể cho Ngân Lan.
Tần Phong chợt nhớ tới.
Dù sao, Ngân Lan tu vi đề thăng, chính là tu vi của hắn đề thăng.
Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phong ý niệm hơi động, cựu tầng yêu tháp bên trong, một đạo ánh sáng màu vàng, xen lẫn lượng lớn huyền ảo phức tạp văn tự, tiến vào Ngân Lan thể nội.
Thôn linh thuật. Bởi vì Tần Phong là đem bí thuật này trực tiếp rót vào rồi Ngân Lan trong thần thức, cho nên Ngân Lan căn bản không cần lĩnh hội, trong nháy mắt chính là lĩnh ngộ. Nàng kinh ngạc vô cùng, không muốn đến Tần Phong vậy mà đem mạnh mẽ như vậy bí thuật trực tiếp liền cho nàng rồi. Ngân Lan thật sự là không nghĩ ra, Tần Phong đến tột cùng là muốn làm gì? Không chỉ có cho nàng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, còn không tiếc tiêu hao thần trí của mình, trực tiếp đem mạnh mẽ như vậy bí thuật dung nhập vào thần trí của nàng bên trong. Bất quá, Ngân Lan trong tâm tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, không kịp đợi bắt đầu tu luyện. Đầy thôn linh thuật, nàng mặc dù không cách nào liên tục sử dụng, nhưng thỉnh thoảng sử dụng một lần, đối với nàng tốc độ tu luyện đề thăng cũng là khổng lồ. Tại hoàng cung trong hậu hoa viên, một cái tuy rằng đã qua trung niên, nhưng vẫn phong thái thức tha nữ tử, đang cùng Tiểu Bạch Hồ một bên ngắm hoa, vừa trò chuyện phiếm. Trung niên này nữ tử, dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch Hồ mẫu thân Lửa Dĩnh. Gần đây mấy ngày này thời gian, nàng vẫn luôn phụng bồi mẫu thân của hắn. Mười năm không gặp, giữa các nàng có quá nhiều phải nói rồi. Trò chuyện một chút, tự nhiên cũng hàn huyên tới Tần Phong. Dù sao, hồ tộc ít có nhân tộc khách nhân, hơn nữa còn là Tiểu Bạch Hồ mang về. Ha ha, từ trong miệng ngươi, ta không nghe thấy kia Tần Phong nửa câu lời khen, nhưng làm sao cảm giác nhưng ngươi cũng không ghét hắn. Lửa Dĩnh cười khẽ, nhìn đến Tiểu Bạch Hồ nói. A, ta. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không phải là yêu thích hắn đi. Lửa Dĩnh đánh giá Tiểu Bạch Hồ, chậm rãi nói. Tiểu Bạch Hồ là nàng con gái ruột, là nàng nhìn lớn lên, nàng sao lại nhìn không thấu Tiểu Bạch Hồ tâm tư. Làm sao có thể? Tiểu Bạch Hồ lập tức phủ nhận. Chỉ có điều trong ánh mắt, hơi có chút hoảng loạn. Ôi! Xem ra ta đoán đúng rồi. Lửa Dĩnh không nhịn được thở dài, sau đó nói, bất quá ngươi đừng quên, trên người mình lưng đeo sứ mệnh, lao tổ cùng bên trong tộc tất cả trưởng lão, là không có khả năng cho phép ngươi gả cho nhân loại. Có thể đó là tộc nhân áp đặt tại trên người ta sứ mệnh. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, rất không vui nói. Từ khi nàng biết mình là bởi vì thân phận đặc thù, mới có thể hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên tu luyện sau đó, liền tiếp tục lợi dụng mình có thể cảm ứng được thiên tài địa bảo thể chất đặc thù, vì bộ tộc thu thập đủ loại thiên tài địa bảo. Hơn nữa hồ tộc đang cùng đối địch yêu tộc đại chiến thời điểm, nàng cũng cho tới bây giờ không có lùi bước qua. Nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch Hồ đối với bộ tộc góp phần, đủ để đền bù bộ tộc đối với nàng đãi ngộ đặc biệt. Tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng hai vị lao tổ ý nghĩ, không có người có thể thay đổi. Nhưng mà Lửa Dĩnh cắt đứt nàng, nói, nếu mà ý nghĩ của ngươi bị hai vị lao tổ biết rõ, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự giết kia Tần Phong. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Thiên hạ phụ mẫu, có ai không hy vọng con của mình tốt? Nhưng Lửa Dĩnh cùng trượng phu hai người, cũng chỉ là nửa bước võ vực cảnh tu vi, tại lao tộc trưởng trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới. Nhưng mà, Tiểu Bạch Hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng của nàng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là ủy khuất cùng bất an. Nàng cũng không nghi ngờ mẫu thân mình nói. Dù sao, lúc trước Ngân Lan chỉ là suy đoán nàng yêu thích Tần Phong, liền định đối với Tần Phong xuất thủ. May nhờ Ngân Lan sau đó mất tích, mới không có thương tổn tới Tần Phong. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, chuyện gì nha, để cho nữ nhi của ta như vậy không vui vẻ. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười sang sảng chính là bỗng nhiên truyền đến. Một người trung niên người đi tới, long hành hổ bộ, không giận tự uy, chính là Tiểu Bạch Hồ phụ thân, cũng là hồ tộc hôm nay tộc trưởng Bạch Dạ đi. Bất quá hắn cũng không phải lão tộc trưởng nhi tử, mà là lao tộc trưởng thằng tôn. Phụ thân, sự tình ngươi giúp xong a? Nhìn thấy Bạch Dạ đi, Tiểu Bạch Hồ vui vẻ tiến lên phía trước nói. Vội vàng không sai biệt lắm. Bạch Dạ đi nhìn mình nữ nhi, cười nói, chờ ta cùng với thượng quan gia tộc người gặp mặt bản sau đó, ngươi có thể mời Tần Phong đến ăn chung bữa cơm. Mấy vị bên trong tộc trưởng lão đã hướng về hắn nói liên quan tới Tần Phong sự tình, hắn dĩ nhiên là biết rồi. Phụ thân phải gặp Tần Phong, sẽ không phải là? Tiểu Bạch Hồ lui về phía sau mấy bước, trong mắt đẹp tràn đầy khẩn trương. Nàng lo lắng Bạch Dạ đi là muốn giết Tần Phong. Yên tâm đi, vi phụ là sẽ không làm thương tổn hắn. Bạch Dạ đi chính là an ủi, ta chỉ là muốn xem nữ nhi yêu thích người đến tuột cùng là cái dạng gì. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Nàng để cho Bạch Dạ đi bảo đảm sẽ không làm thương tổn Tần Phong. Bạch Dạ đi vốn là không có ác ý, dĩ nhiên là không ngại bảo đảm. Ngươi liền nuông chiều nữ nhi ngươi đi. Đến lúc đó nếu mà hai vị lao tổ thật biết được nữ nhi tâm ý, nói không chừng không chỉ muốn giết kia Tần Phong, còn có thể đem nữ nhi giam lỏng. Lửa Dĩnh chừng Bạch Dạ hành đạo. Nàng làm sao không yêu Tiểu Bạch Hồ, nhưng lại không có Bạch Dạ đi như vậy cương triều, suy tính sự tình đông đảo. Hừ, trên đời này bất kể là ai dám đả thương nữ nhi của ta, ta đều cùng hắn không chết không thôi, hai vị lao tổ cũng không ngoại lệ. Bạch Dạ đi chính là hừ lạnh nói. Thân là hồ tộc tộc trưởng, hắn tại gia vì hồ tộc nam chinh bắc chiến, có thể vì hồ tộc đánh đổi mạng sống, nhưng hắn cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, trong tâm cảm động, mình thật may có một cái như vậy quan tâm cha nàng. Lửa Dĩnh chính là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chương 150, thiên mệnh nơi ở. Tiểu Bạch Hồ chưa có tới trong một đoạn thời gian này, Tần Phong kéo dài mình tu luyện và mỗi ngày đánh dấu, thu được không ít tưởng thưởng, hơn nữa còn tương đối phong phú. Dù sao, Tần Phong hiện tại chỗ ở là hồ tộc nhất thịnh vượng thời kỳ, thành lập hoàng cung. Năm tháng rất xưa, đạo vận phong phú. Chỉ có điều lại không có thôn linh thuật loại bí thuật kia rồi, đều là ít ngày tại địa bảo các loại. Đương nhiên, ngoại trừ ở trong hoàng cung đánh dấu ra, Tần Phong vẫn còn tại hồ tộc bộ lạc những địa phương khác đánh dấu. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, tại hồ tộc bộ lạc giếng cổ đánh dấu, thu được giải độc nước suối. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, tại hồ tộc bộ lạc cổ tháp đánh dấu, thu được bản thạch công pháp. Đủ loại tưởng thưởng, ứng tiếp không nổi. Mặc dù có rất nhiều Tần Phong chưa dùng tới, nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Một ngày vào lúc giữa trưa, ấm áp từng cơn gió nhẹ thổi qua, để cho lòng người vui thích. Tần Phong hành tẩu tại hồ tộc bộ lạc bên trong, cân nhắc ở chỗ nào đánh dấu. Hiện tại hồ tộc bộ lạc người đã thành thói quen sự hiện hữu của hắn, nhìn thấy hắn tại bộ lạc bên trong tứ xứ đi đi lại lại, cũng không để ý. Ngay ngắn đi ở giữa, Tần Phong đông nhiên chú ý tới, đang bước vào hồ tộc bộ lạc địa phương, lại có không ít nhân loại, xem bộ dáng là đường xa mà tới. Hơn nữa hẳn rất quan trọng, là từ hồ tộc nhị trưởng lão tự mình nên đón. Là thượng quan gia tộc người sao? Tần Phong tự lẩm bẩm. Dưới tình huống bình thường, hồ tộc bộ lạc bên trong là sẽ không xuất hiện nhiều như vậy nhân loại, hơn nữa cũng không cần hồ tộc nhị trưởng lão tới đón tiếp. Đang lúc nghi hoặc, Tần Phong sau đó chú ý tới, ở đó những người này ngồi xe ngựa bánh gỗ cốc phía trên, có đặc thù đồ án, nhìn kỹ, có thể phân biệt ra được, đồ án kia kỳ thực là thượng quan hai chữ. Biết được thân phận của những người này sau đó, Tần Phong liền cũng không có để ý, chuẩn bị gần đây tìm một chỗ đánh dấu, sau đó trở về tu luyện. Thử. Mà đang ở chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, Tần Phong chính là bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Nhìn về phía thượng quan gia tộc một người trong những người kia tầm thường người trẻ tuổi. Hắn cảm giác người trẻ tuổi này có chút kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời có chút không nhìn ra là nơi nào kỳ quái. Nhưng Tần Phong tuy rằng còn chưa kịp nhìn kỹ, những người đó chính là bị hồ tộc nhị trưởng lão nên vào bộ lạc bên trong, biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Lẽ nào thượng quan gia tộc người lần này tới thuần phục hồ tộc, có cái khác đặc thù tầm nhìn? Tần Phong tự lẩm bẩm. Xem ảnh một. Bất quá tuy rằng nghĩ hoặc, hắn cũng chưa đi suy nghĩ nhiều. Hồ tộc cường giả như mây, còn có một cái võ vực cảnh lão tổ tọa trấn, thượng quan gia tộc cho dù có âm mưu gì, hồ tộc chắc có thể thoải mái xử lý. Hơn nữa, thượng quan gia đến mấy người này bên trong, mạnh nhất cũng mới luyện hư cảnh thất trọng thiên mà thôi, căn bản là khó có thể nhấc lên sóng gió gì. Tần Phong tại phụ cận tìm một chỗ đánh dấu sau đó, đi trở về tiếp tục tu luyện rồi. Cùng lúc đó, ở cách hồ tộc bộ lạc mấy ngàn dặm bên ngoài trên một ngọn núi, mấy đạo thân ảnh hiển nhiên mà đứng. Tất cả đều tản ra khí tức đáng sợ. Liên bốn phía ma thú mạnh mẽ thấy bọn họ, đều là run lẩy bẩy, không dám tới gần. Cầm đầu đương nhiên đó là lang tộc tộc trưởng. Nửa bước võ vực cảnh tu vi. Tắc, tắc. Vừa lúc đó, sau lưng trong rừng rậm, truyền đến tiếng vang nhỏ xíu. Một cái nữ tử yêu diễm đi tới. Áo bào màu tím để lộ ra trắng tinh bắp đùi, phối hợp giớ cao màu đen, hiển thị rõ cám dỗ. Sự tình làm được như thế nào? Lang tộc tộc trưởng lạnh lùng mà hỏi. Phụ thân ta bọn hắn đã tiến vào hồ tộc bộ lạc bên trong rồi. Nữ tử áo tím chậm rãi nói. Nàng chính là thượng quan gia tộc tộc trưởng nữ nhi thượng quan Kiều, cái kia liên quan tới lang tộc tộc trưởng chi tử ô nhục nàng tương truyền, dĩ nhiên là một tuần kịch mà thôi, chỉ có điều trận kia đùa giỡn quá mức chân thật. Bị hồ tộc nằm vùng tại trong lang tộc thám tử tận mắt nhìn thấy. Rất tốt. Lang tộc tộc trưởng trong mắt nhất thời nổi lên một vệt lanh ý, nói, đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta cam kết ban thưởng, một phần không thiếu sẽ đưa đến thượng quan gia. Đa tạ tiền bối. Thượng quan Kiều nghe vậy, lập tức nói cảm tạ. Không cần khách khí, đó là ngươi nhóm nên được. Lang tộc tộc trưởng thản nhiên nói. Dù sao, thượng quan gia tộc tộc trưởng, lần này sợ rằng đều không cách nào sống sót rời đi rồi. Có thể hay không hỏi thăm tiền bối, kế hoạch của ngài đến tột cùng là cái gì? Thượng quan Kiều không nhịn được hỏi, to lớn như vậy vốn ban đầu, muốn giết chết hồ tộc hai cái lao tổ, là căn bản không thể nào a. Thậm chí đều không cách nào giết hồ tộc bây giờ tộc trưởng Bạch Dạ được. Trong lòng của nàng phi thường không hiểu. Xác thực không giết được hồ tộc hai cái lao tổ cùng Bạch Dạ đi bọn hắn. Lang tộc tộc trưởng thản nhiên nói, mục tiêu của ta cũng căn bản không phải bọn hắn. Không phải bọn hắn? Kia là ai? Thượng quan Kiều không hiểu nói. Bạch Dạ được nữ nhi, cũng chính là hiện tại hồ tộc công chúa. Lang tộc tộc trưởng trong mắt tràn đầy hàn ý, nói từng chữ. Hồ tộc công chúa. Lần này, không chỉ là thượng quan Kiều, ngay cả mấy cái khác lang tộc trưởng lão, cũng đều là ngạc nhiên. Không hiểu lần này kế hoạch xuống như thế vốn ban đầu, tại sao chỉ cần giết một cái mới tử phụ cảnh hồ tộc công chúa? Hoàn toàn không có gì hay nơi a. Căn cứ vào ta tuyệt mật tình báo, Bạch Dạ đi lần này đi ra ngoài 10 năm, đã tìm được xứng đôi con gái nàng thể chất hồ tộc cổ pháp, cho nên vô luận như thế nào, nhất thiết phải đem bóp chết. Lang tộc tộc trưởng dừng một chút sau đó, lạnh lùng nói, nếu không một khi trưởng thành, đối với ta lang tộc sẽ là uy hiếp to lớn. Tiểu Bạch Hồ là thể chất đặc thù sự tình, tuy rằng che giấu nhiều năm, nhưng vẫn là cũng sớm đã bị lang tộc biết rồi. Lúc trước lang tộc sở dĩ không có đối với tiểu Bạch Hồ độc thủ, là bởi vì tiểu Bạch Hồ mặc dù là cùng tổ tiên giống nhau thể chất, nhưng không có hồ tộc cổ pháp, căn bản là không có quá tác dụng lớn nơi. Cũng chỉ so sánh phổ thông thể chất mạnh mẽ một ít mà thôi. 200 năm tới, Bạch Dạ đi nhiều lần đi ra ngoài, tìm kiếm hồ tộc đã từng di chuyển trôi qua địa phương, vẫn luôn không tìm được kia hồ tộc cổ pháp. Nhưng lần này lại thành công. Cái gì? Bạch Dạ đi đã tìm được hồ tộc cổ pháp? Đông đảo lang tộc người vừa nghe, đều là sắc mặt mạnh mẽ biến, cảm thấy uy hiếp. Nếu là như vậy mà nói, tiểu Bạch Hồ kia bọn hắn không phải là không thể không giết rồi. Kế hoạch lần này, tuy rằng bỏ ra giá cả to lớn, nhưng đổi lấy hồ tộc thiếu một có thể so với hồ tộc tổ tiên thiên tài, cũng tuyệt đối là đáng giá. Không chỉ như vậy, lang tộc tộc trưởng tiếp tục nói, lần này Bạch Dạ đi ra ngoài, còn người bị thương nặng, một khi chúng ta giết hắn nữ nhi, hắn một khi lửa giận công tâm, chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa rồi. Nghe thấy hắn nói như vậy, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Nhất tiễn xong điêu, kế này rất hay a. Mọi người đều là rối rít nói, cũng không phải tại Tân Quốc, mà là thật lòng cảm thấy, cái mưu kế này thật sự là quá mức hoàn mỹ, chẳng những giải quyết xong Tiểu Bạch Hồ dạng này một cái tương lai uy hiếp, nói không chừng còn có thể nhân tiện giải quyết Bạch Dạ đi cái này trước mắt uy hiếp. Nghe những này khen khích lệ mà nói, Lang tộc tộc trưởng trên mặt cũng là nổi lên một vệt vẻ ngạo nghễ. Lạnh lùng nhìn đến Hồ tộc bộ lạc phương hướng, phảng phất đã thấy kế hoạch sau khi thành công, Hồ tộc trên dưới kinh hoàng thất thố cảnh tượng. Vốn là Ngân Lan mất tích, hiện tại kế hoạch dễ dàng như vậy liền muốn thành công. Lang tộc tộc trưởng cảm thấy thiên mệnh tại hắn. Chương 151, gặp lại người tuổi trẻ kia. Lúc sáng sớm, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, xua tan đến ban đêm hàn ý. Tu luyện cả đêm Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Hệ thống, đánh dấu. Tần Phong thản nhiên nói, đinh, chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được 6 huyền hóa trong sạch đan một cái. Không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm nhắc nhở tại Tần Phong vang lên bên tai. Hắn kiểm tra một hồi, là một cái đan dược giải độc, thất giai trở xuống kịch độc, chỉ cần dùng một cái liền có thể thoải mái tháo gỡ. Tuy rằng rất chất quý, nhưng đối với ta lại nói không có tác dụng gì. Tần Phong tự lẩm bẩm. Luyện độc sư không chỉ là tại Thương Lan vực thưa thớt, tại Cửu Huyền vực cũng phi thường thiếu, cũng là người người muốn trừ diệt tình cảnh. Lắc lắc đầu, Tần Phong thu hồi đan dược, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt chính là đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa. Tần Phong đang chuẩn bị bắt đầu mới đánh dấu, mà ngay tại lúc này, phía bên ngoài viện có tiếng bước chân truyền đến. Tiểu Bạch Hồ đến. Cha mẹ ngươi mới vừa trở về, không có nhiều bồi bồi bọn hắn sao? Tần Phong nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ về sau, có chút nghi ngờ hỏi, nghĩ như thế nào tới chỗ của ta? Cha và mẹ bọn họ và tất cả trưởng lão đang cùng thượng quan gia tộc người tới đàm luận. Tiểu Bạch Hồ vẻ mặt buồn chán nói, đợi trong đó thật không có ý tứ, cho nên mới tới tìm ngươi. Loại kia nghiêm túc phức tạp hoàn cảnh, nàng phi thường không thích. Dạng này à? Tần Phong gật đầu một cái. Đúng rồi, tại bên trong bộ lạc trong khoảng thời gian này, ngươi có đi ra chuyện qua sao? Tiểu Bạch Hồ chợt nhớ tới, hỏi Tần Phong nói. Không có. Xem ảnh một. Tần Phong lắc lắc đầu. Hắn phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện, thỉnh thoảng rời khỏi tiểu viện, cũng là đi bộ lạc bên trong những địa phương khác đánh dấu rồi. Dù sao nơi này đánh dấu tưởng thưởng, vẫn tính là không tồi. Vậy ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo đi. Tiểu Bạch Hồ theo sau chính là nói, chung quanh đây phong cảnh có thể so sánh Đại Hạ Hoàng Lăng tốt hơn nhiều. Mấy ngày trước nghe được lời của cha sau đó, nàng tâm tình vui vẻ rất nhiều. Thần Phong nghe vậy, hơi do dự, gật đầu một cái. Được. Hôm nay hắn vẫn không có tiến hành đánh dấu, vừa vặn có thể xem phụ cận có hay không cái khác tốt hơn đánh dấu chi địa. Sau đó, hai người chính là ly khai tiểu viện. Bất quá Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ còn chưa đi ra đến bao xa, chính là nhìn thấy phương xa có một người trẻ tuổi cùng Hồ tộc cửu trưởng lão đang đâm đầu đi tới. Tiểu Bạch Hồ ngược lại không để ý, mà Tần Phong chính là khẽ nhíu mày. Người trẻ tuổi này chính là thượng quan gia tộc bước vào Hồ tộc bộ lạc ngày ấy, hắn nhìn thấy có khác thường người. Hơn nữa, lần này lúc gặp mặt, Tần Phong trong tâm lại một lần nữa tựa hồ có cảm ứng, cảm thấy đối phương có vấn đề. Hắn không có do dự, trực tiếp thi triển thần đồng, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này rốt cuộc có gì có cái gì không đúng. Bá. Tần Phong hai con mắt sâu bên trong, cổ xưa phủ văn huyền ảo xuất hiện, có thể giúp đỡ hắn trực tiếp nhìn thấu đâm đầu đi tới thượng quan Thanh Vân. Lập tức, hắn chính là phát hiện dị thường. Người trẻ tuổi này thể nội, vậy mà cất giấu đến một cái hoàn chỉnh trận pháp. Hơn nữa cái kia trận pháp, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, không giống như là cái thời đại này trận pháp sư khắc họa đi ra ngoài. Nếu mà không phải là bởi vì Tần Phong cũng sớm đã là thất giai trận pháp sư rồi, hơn nữa thần thức mẫn cảm, thật đúng là không thể nào cảm ứng được. Thật là một cái ngoan nhân a. Tần Phong không nhịn được tự lẩm bẩm. Trận pháp này từ nơi này thượng quan Thanh Vân thể nội phóng thích ra ngoài ngày, chính là hắn bỏ mạng thời điểm. Ngươi đang nói gì? Bên cạnh Tiểu Bạch Hồ tựa hồ nghe được Tần Phong đang thì thào tự nói, nghi ngờ nói. Tần Phong còn chưa kịp mở miệng, Hồ tộc cửu trưởng lão cùng kia thượng quan Thanh Vân chính là đã đâm đầu đi tới. Công chúa điện hạ, ngài quả nhiên tại đây. Hồ tộc cửu trưởng lão suy đoán Tiểu Bạch Hồ chính là tìm đến Tần Phong rồi, sau đó quay đầu hỏi cái kia người trẻ tuổi, nói, tiểu hữu khăng khăng muốn tới thấy chúng ta công chúa điện hạ, không biết vì chuyện gì. Bạch Dạ đi cùng bên trong tộc mấy vị trưởng lão đang cùng thượng quan gia tộc người bắt đầu hiệp đàm sau đó, đây thượng quan Thanh Vân đột nhiên tìm ra hắn, nói muốn gặp Tiểu Bạch Hồ một bên. Thượng quan gia tộc lần này mà đến, xem như Hồ tộc khách quý, lại thêm đây cũng không phải là đại sự gì, hắn liền mang theo thượng quan Thanh Vân tìm đến Tiểu Bạch Hồ rồi. Bất quá Hồ tộc cựu trưởng lão dù sao cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão, vẫn là rất cẩn thận thận trọng, tự mình đi theo cái này thượng quan Thanh Vân, đề phòng hắn muốn từ Hồ tộc bộ lạc bên trong lấy được cái gì tình báo. Sở dĩ muốn tới thấy công chúa của các ngươi điện hạ. Thượng quan Thanh Vân nói tới chỗ này, trong mắt bỗng nhiên ra nhiều lướt qua một cái lãnh ý, lập tức lạnh lùng nói, dĩ nhiên là muốn giết nàng. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn chợt buộc phát ra màu băng lam quang mang, một cổ cường đại trận pháp dao động bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm phóng thích ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt phạm vi trăm trượng phạm vi toàn bộ đều là bị trận pháp bao phủ, đồng thời còn phóng thích ra ngoài đáng sợ hàn ý, phảng phất lăng đông hàn lâm. Thân ở trong trận pháp Tiểu Bạch Hồ cùng Hồ tộc cửu trưởng lão thể nội linh khí trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển, bị đóng kết một dạng không chịu khống chế của mình. Cái gì? Hồ tộc cửu trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt mạnh mẽ biến. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này thượng quan Thanh Vân dĩ nhiên là tới giết Tiểu Bạch Hồ, hơn nữa thể nội vậy mà còn ẩn giấu một cái cường đại trận pháp. Trọng yếu hơn chính là, hai vị lao tổ vậy mà đều không có phát hiện. Đừng hòng tổn thương công chúa điện hạ. Hồ tộc cựu trưởng lão gầm lên, bước ra một bước, chính là lấy lực lượng thân thể, một trưởng hướng phía kia thượng quan Thanh Vân lướt đi. Hắn nhất định phải giết cái này thượng quan Thanh Vân. Bởi vì là hắn mang theo cái này thượng quan Thanh Vân tới gặp tiểu Bạch Hồ, nếu mà tiểu Bạch Hồ bị giết, hắn chết vạn lần khó từ chối tội lỗi. Lao giả, chớ cản trở bản công tử chuyện. Nhìn thấy Hồ tộc cựu trưởng lao hướng phía mình đánh tới, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, sinh cơ đang nhanh chóng mất đi thượng quan Thanh Vân, phẫn nộ quát. Cổ tay hắn địa phương, có huyền ảo phức tạp màu băng lam minh văn xuất hiện, tay vung lên, vận chuyển trận pháp trong nháy mắt ngưng tụ ra từng cái băng truy, hướng phía Hồ tộc cựu trưởng lao bắn tới. Phốc suy, luyện hư cảnh ngũ trọng thiên Hồ tộc cựu trưởng lão, vậy mà không có chút nào sức chống cự, giống như bị sét đánh một dạng, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cả người đều bay ngang ra ngoài, nặng nề đập vào xa xa trên mặt đất. Toàn thân đều là vết thương, máu tươi chảy ra, vô cùng thê thảm. Bại hoại, mục tiêu của hắn là giết ta, ngươi mau trốn. Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, hồ ly sắc mặt mạnh mẽ biến, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng nói. Đây thượng quan Thanh Vân mục tiêu là nàng, cho nên hắn không muốn để cho Tần Phong đi theo mình trốn cùng. Phản ứng đầu tiên chính là muốn để cho Tần Phong đi nhanh lên. Đồng thời trong lòng nàng còn hối tiếc, hôm nay vì sao phải tìm đến Tần Phong, bằng không, chết chính là nàng mình, cũng sẽ không để cho Tần Phong lọt vào trong nguy hiểm. Hừ, chết hết đi cho ta. Thượng quan Thanh Vân chính là hừ lạnh nói. Hôm nay hắn là chắc chắn phải chết, cho nên có thể mang nhiều đi một cái, liền mang đi một cái. Trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng, cũng không có chú ý tới Tần Phong cong ngón tay khẽ búng, đem một đạo kiếm khí chém về phía toàn bộ trận văn mấu chốt nhất kia một đạo trận văn. Bá, bá. Thượng quan Thanh Vân chỗ cổ tay có màu băng lam minh văn vòng quanh tay phải, lại lần nữa vung lên, lượng lớn từ trận pháp ngưng tụ ra băng truy, hướng phía Tiểu Bạch Hồ hai người bọn họ bắn tới. Nơi đi qua, lưu lại một đường băng xương. Chương 152, cường giả thần bí xuất thủ. Mau tránh ra. Tiểu Bạch Hồ thấy vậy, kinh thanh khẽ đều. Đồng thời nàng bước ra một bước, đi đến Tần Phong trước người, muốn lấy thân thể của mình thay Tần Phong ngăn trở những này băng truy. Nhìn đến trước mắt liền đến băng truy, Tiểu Bạch Hồ trong mắt tuyệt vọng, nhưng lại càng nhiều hơn chính là trông đợi, nàng hy vọng Tần Phong không bị đây băng truy gây thương tích. Hừ. Kia thượng quan Thanh Vân chính là hừ lạnh, cảm thấy Tiểu Bạch Hồ chắc hẳn phải vậy. Đáng sợ như vậy băng truy, xuyên thấu Tiểu Bạch Hồ quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vừa lúc đó, dị biến chính là đột nhiên phát sinh. Giang giác. Giang giác. Kia từng luồng băng truy, tại sắp tiếp xúc được Tiểu Bạch Hồ thời điểm, chính là đông nhiên đều vỡ vụn ra, hóa thành từng cái màu băng lam điểm sáng, phiêu lạc đến rồi trên mặt đất, đột nhiên lên biến hóa, để cho Tiểu Bạch Hồ cùng kia thượng quan Thanh Vân đều là ngẩn ra, không biết xảy ra chuyện gì. Giang giác, giang giác. Mà ngay tại lúc này, toàn bộ trận pháp tất cả trận văn đều là thuận theo xuất hiện vết nứt, bắt đầu hóa thành từng cái màu băng lam điểm sáng, theo gió phiêu tán. Cái kia chủ yếu trận văn bị Tần Phong chém nát sau đó, toàn bộ trận pháp bắt đầu sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thượng quan Thanh Vân kinh hoàng không thôi. Trận pháp này chính là Lang tộc tộc trưởng tại thăm dò yêu đế sơn mạch thời điểm, lấy được lục giai cổ trận pháp, hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao trong lúc bất chợt bắt đầu sụp đổ? Chỉ tiếc, nghi vấn trong lòng hắn, ngoại trừ Tần Phong ra, không người hiểu rõ. Hắn ngoại trừ hoảng sợ nhìn đến trận pháp biến mất ra, không có bất kỳ biện pháp. Ầm ầm. Hướng theo vỡ nát trận văn càng ngày càng nhiều, toàn bộ trận pháp hoàn toàn tan vỡ, bùng nổ ra kịch liệt sóng năng lượng. Âm thanh đinh tai nhức óc. Đã không chịu trận pháp ảnh hưởng, Tiểu Bạch Hồ liền vội vàng hội tụ linh khí, ở trước người hình thành một cái bình chướng, ngăn trở kinh người này dao động. Phốc suy, dựa vào trận pháp lực lượng mới có thể miễn cưỡng sống sót thượng quan Thanh Vân, tại đây kịch liệt sóng năng lượng phía dưới, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Thân tử đạo tiêu, để lại chưa tỉnh hồn Tiểu Bạch Hồ, cùng khôi phục tu vi sau đó, thương thế thần tốc khép lại Hồ tộc cựu trưởng lão. Xem ảnh một, trong mắt của hai người đều là tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin. Đây, vừa mới xảy ra cái gì? Tiểu Bạch Hồ hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không, nói, vậy trận pháp làm sao đột nhiên liền vỡ nát? Có lẽ là trận pháp này không quá ổn định đi. Tần Phong chính là lạnh nhạt nói, đương nhiên, cũng có thể là cường giả thần bí xuất thủ, giúp đỡ ngươi. Cường giả thần bí? Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, chính là cười khổ lắc lắc đầu, đây hồ tộc bộ lạc bên trong, nếu là có cường giả thần bí, nàng sao lại không biết? Nàng cảm thấy hẳn đúng là khả năng thứ nhất, đại khái là trận pháp kia có vấn đề. Dù sao, trước đó, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, lại có người có thể đem trận pháp ẩn náu trong cơ thể của mình. Công chúa điện hạ, ta phải nhanh đem chuyện nơi đây bẩm báo cho tộc trưởng bọn hắn. Hồ tộc cựu trưởng lão vội vàng nói, làm không tốt thượng quan gia tộc tộc trưởng thượng quan ngự thể nội cũng ẩn giấu loại trận pháp này. Được. Tiểu Bạch Hồ sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Sau đó, kia hồ tộc cựu trưởng lão lăng không mà lên, hướng phía đại điện nghị sự phương hướng, bay vút mà đi. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều hồ tộc người nghe tin chạy tới. Trong nghị sự đại sảnh, Bạch Dạ đi cùng tất cả trưởng lão đang cùng thượng quan nhất tộc người thương nghị sự tình. Ầm ầm. Đột nhiên, thanh âm điếc tai nhức óc từ đằng xa truyền đến. Bạch Dạ đi cùng tất cả trưởng lão đều là mặt liền biến sắc, rồi rít đi ra đại điện, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là không hiểu chuyện gì xảy ra. Ha ha, xem ra chất nhi ta đã đắc thủ. Mà lúc này thượng quan gia tộc tộc trưởng thượng quan ngự chính là cười to, trong mắt tràn đầy đắc ý nói.
Thuận lợi.
Ngươi có ý gì? Bạch Dạ đi ngay vậy, sắc mặt khó coi nhìn về phía Thượng Quan Ngự. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia bất an.
Không có ý gì.
Thượng Quan Ngự cười lạnh nói, ta chẳng qua là cảm thấy, lúc này, cháu của ta hẳn đã giết chết con gái ngươi.
Hắn không tị hiểm chút nào.
Bởi vì hôm nay hắn căn bản là không có tính toán sống sót rời đi.
Hắn cũng không khả năng sống sót rời đi.
Ngươi nói cái gì?
Bạch Dạ được sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng trắng bệnh, giận không kềm được quá to.
Không chỉ là hắn, bên cạnh Lửa Dĩnh cùng mấy vị trưởng lão cũng đều là sắc mặt mạnh mẽ biến.
Trong nháy mắt này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Thượng Quan gia tộc lần này đến trước, nguyên lai chính là cái âm mưu.
Lửa Dĩnh cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, cả người suýt chút nữa cũng đứng bất ổn.
Tiểu Bạch Hồ nếu mà chết rồi, đối với nàng mà nói cùng trời sập không khác nhau gì cả.
Ngươi bây giờ vội vàng đi qua, nói không chừng còn có thể cho ngươi nữ nhi nhặt xác.
Thượng Quan Ngự cười lạnh nói.
Khô khủng.
Vốn là thương thế chưa lành, Bạch Dạ đi, lửa giận công tâm, ho kịch liệt, cắn răng nghiến lợi nói, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh.
Bên cạnh mấy vị trưởng lão, có người liền vội vàng hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng bay vút mà đi, có chính là muốn lên phía trước chấn áp lên Quan Ngự.
Không làm phiền ngươi xuất thủ, ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng.
Thượng Quan Ngự vừa nói, trên lòng bàn tay linh khí cuồn cuộn, chính là muốn tự tuyệt tính mạng.
Nhưng mà vừa lúc đó, phương xa chợt có đạo thân ảnh bay vút mà tới,
chính là Hồ tộc cựu trưởng lão.
Tộc trưởng, phải cẩn thận Thượng Quan Ngự, bọn hắn muốn mưu hại công chúa điện hạ.
Vừa hạ xuống mà, hắn chính là không kịp đợi nói.
Ngươi vừa mới cùng ta nữ nhi chung một chỗ.
Bạch Dạ đi ngay vậy, liền vội vàng hỏi, nàng hiện tại thế nào?
Có bị thương không?
Bên cạnh Lửa Dĩnh cũng là đem ánh mắt kinh hoàng quay đầu sang.
Không có rủi ro, công chúa điện hạ cũng không có thụ thương.
Hồ tộc cựu trưởng lão trả lời.
Bạch Dạ đi cùng thê tử nghe vậy, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, lo lắng tâm cũng buông xuống.
Cái gì?
Điều này sao có thể?
Thượng Quan Ngự chính là gương mặt không thể tin.
Chất nhi hắn trên thân, chính là cất giấu lục giai cổ trận pháp, làm sao sẽ giết không chết chỉ là tử phủ cảnh tiểu bạch hồ.
Ngươi chất nhi thể nội thả ra trận pháp bất ổn định, tự mình sụp đổ.
Hồ tộc cựu trưởng lão chính là nói.
Đây,
Thượng Quan Ngự thật không ngờ, bọn hắn trăm phương ngàn kế, bỏ ra to lớn như vậy đại giới, dĩ nhiên là một cái kết quả như vậy.
Mà ngay tại lúc này, Hồ tộc mấy cái khác trưởng lão đã lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, đồng thời xuất thủ, đem Thượng Quan Ngự trấn áp, căn bản không cho hắn tự sát cơ hội.
Các ngươi nhanh chóng thẩm vấn Thượng Quan Ngự, lần này kế hoạch đến tột cùng đều bao gồm cái gì, ai tham dự trong đó?
Bạch Dạ đi đối với những khác mấy vị trưởng lão nói, ta đi xem nữ nhi của ta.
Được.
Mấy vị trưởng lão khác cũng đều rối rít gật đầu, không có nói gì.
Bọn hắn lập tức bắt đầu đối với Thượng Quan Ngự tiến hành tra hỏi.
Mà Bạch Dạ đi cùng Lửa Dĩnh, chính là hướng phía vừa mới sóng năng lượng truyền đến phương hướng, bay vút mà đi, muốn nhìn một chút tiểu Bạch Hồ thế nào.
Dịu rít.
Chương 153, biến số.
Trước tiên chạy tới Hồ tộc trưởng lão, trực tiếp ngăn cản tất cả Hồ tộc người,
không để cho bọn hắn tới gần.
Bá,
bá.
Bầu trời bên trong, Bạch Dạ đi cùng thê tử thân ảnh, nhanh chóng bay vút mà tới,
rơi vào nơi đây.
Nữ nhi, ngươi không sao chứ?
Vừa thấy được tiểu Bạch Hồ, Bạch Dạ đi chính là không kịp đợi tiền đến, vô cùng lo lắng nói.
Phụ thân yên tâm đi,
ta không sao.
Tiểu Bạch Hồ trên mặt khiếp sợ bị nụ cười thay thế, chậm rãi nói.
Nàng vừa mới tuy rằng bị giật mình, nhưng vì không để cho phụ mẫu lo lắng, cho nên trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh hoàng.
Không gì là tốt rồi, không gì là tốt rồi.
Bên cạnh Lửa Dĩnh chính là thở phào nhẹ nhõm, thật chặt ôm tiểu Bạch Hồ.
Mà lúc này Tần Phong chính là nhìn đến trên mặt đất Thượng Quan Thanh Vân thi thể, trong tâm đăm chiêu.
Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, liền phát hiện Thượng Quan Thanh Vân có khác thường, nhưng cảm giác được Thượng Quan Thanh Vân mục tiêu hẳn đúng là Bạch Dạ đi bọn hắn, căn bản khó có thể nhấc lên sóng gió gì.
Liền không chút để ý, cũng không có tỉ mỉ kiểm tra Thượng Quan Thanh Vân đến tột cùng là nơi đó có dị thường.
Lại không nghĩ rằng Thượng Quan Thanh Vân mục tiêu, dĩ nhiên là tiểu Bạch Hồ.
Hắn càng không nghĩ đến, Thượng Quan Thanh Vân thể nội, vậy mà cất giấu một cái cổ trận pháp.
Tần Phong cảm thấy, mình có thời gian, hẳn đi Thượng Quan gia tộc hoặc là Lang tộc đi một chuyến, xem tòa cổ trận này pháp bọn hắn là từ nơi nào lấy được, có còn hay không rồi.
Hắn cảm thấy rất hứng thú.
Tần công tử không có sao chứ?
Bạch Dạ được ánh mắt, chính là nhìn về phía Tần Phong.
Tuy rằng trước hắn chưa từng thấy qua Tần Phong, nhưng bây giờ Hồ tộc bên trong, ngoại trừ Thượng Quan gia tộc người ra, cũng chỉ có Tần Phong một người là người loại.
Hắn nhìn thấy Tần Phong vừa mới vẫn không có phản ứng chút nào, cho rằng Tần Phong bị giật mình.
Ta không sao.
Tần Phong nghe vậy, lắc lắc đầu, sau đó nói, đa tạ tiền bối quan tâm.
Nhìn thấy Tần Phong không chỉ không có bị hù dọa, hơn nữa thần sắc như thường, Bạch Dạ đi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Bậc này tâm tính, so với hắn đã gặp không ít tuổi trẻ người, đều muốn thật tốt hơn nhiều.
Không gì là tốt rồi.
Bạch Dạ đi gật đầu một cái.
Xem ảnh một.
Sau đó hắn lại hỏi thăm một hồi, vừa mới xảy ra cái gì.
Tần Phong cũng không có che giấu, đem hắn thấy đều nói cho Bạch Dạ được.
Xem ra, chính là ẩn náu Thượng Quan Thanh Vân thể nội trận pháp, quá mức bất ổn định, dẫn đến sụp đổ.
Bạch Dạ đi lẩm bẩm nói.
Trước đó, hắn chỉ là nghe nói qua, có người có thể mang khắc xong trận pháp ẩn náu thể nội, nguy hiểm lại lần nữa.
Không nghĩ tới hôm nay kia Thượng Quan Thanh Vân vậy mà thật làm như vậy rồi.
Tại xác định tiểu Bạch Hồ không có nguy hiểm sau đó, Bạch Dạ đi cũng không có ở chỗ này dừng lại, trở về đại điện nghị sự.
Hắn phải nhanh thẩm vấn Thượng Quan Ngự.
Hùng vĩ trong thành trì, nguyên bản náo nhiệt Thượng Quan gia phủ đệ, hôm nay lại không có một bóng người.
Bởi vì lo lắng giết tiểu Bạch Hồ sau đó, Hồ tộc trả thù, bọn hắn đã trong đêm chuyển nhà đến ngoài ngàn dặm địa phương, một tòa ở tại bí ẩn sơn cốc bên trong kiến trúc. Lúc này, trong đại sảnh, thượng quan Kiều cùng mấy vị thượng quan gia tộc trưởng lão đều ở chỗ này, mà ở tại chủ vị chính là Lang tộc tộc trưởng. Hắn tại các loại tin tức, bởi vì dựa theo khi trước kế hoạch, chính là hôm nay đi giết tiểu Bạch Hồ. Vừa lúc đó, bên ngoài có một cái Lang tộc trưởng lão vội vã đi vào. Thế nào? Lang tộc tộc trưởng lập tức chính là hỏi. Ước chừng một khắc đồng hồ trước, hồ tộc bên trong bộ lạc có kịch liệt năng lượng bạo phát, màu băng lam quang mang lóa mắt, chính là thượng quan Thanh Vân thi triển phong ấn ở trong cơ thể hắn trận pháp. Lang tộc trưởng lão nói, bọn hắn thu mua hồ tộc người, địa vị cũng không cao, cho nên không biết tình huống cụ thể, chỉ biết là đại khái. Rất tốt. Lang tộc tộc trưởng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Trước đó, hắn lo lắng nhất kỳ thực là thượng quan Thanh Vân không thấy được tiểu Bạch Hồ, dạng này nỗ lực liền uổng phí. Hiện tại biết được trận pháp đã thi triển, hắn rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Đây nhất định là thượng quan Thanh Vân đã nhìn thấy tiểu Bạch Hồ. Tại hồ tộc tộc trưởng xem ra, chỉ cần tiểu Bạch Hồ bị nhốt tại trong trận pháp, là chắc chắn phải chết, không có bất kỳ có thể còn sống. Xem ra kế hoạch thành công. Thượng quan Kiều cười lạnh, sau đó thở dài nói, chỉ đáng tiếc thượng quan gia chúng ta nguyên lai tòa phủ đệ kia, sợ rằng phải bị hồ tộc đem phá hủy, thật là đáng tiếc. Cha nàng cùng đường huynh đều chết định, nhưng nàng cũng không có quan tâm nhiều hơn, để ý chỉ là thành bên trong xa hoa phủ đệ, sợ rằng phải bị thịnh nộ bên trong hồ tộc cường giả bị phá hủy sạch. Hồ tộc bên trong cũng không có người đi thượng quan gia. Đống nhiên kia lang tộc trưởng lão mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Hồ tộc cũng không có người đi thượng quan gia. Lang tộc tộc trưởng nghe vậy, lạnh lùng nói, chẳng lẽ là trực tiếp đi tới chúng ta lang tộc sao? Bọn hắn sợ không phải đang tìm cái chết. Bọn hắn lang tộc cùng hồ tộc một dạng, đều có võ vực cảnh cường giả tỏa chấn. Cho dù là hồ tộc lão tổ đi tới, cũng căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hơn nữa bọn hắn lão tổ mượn bên trong tộc trận pháp, nói không chừng còn có thể chém giết hồ tộc lão tổ. Không phải. Mà lang tộc trưởng lão chính là lắc lắc đầu, nói, vậy sóng năng lượng sau đó, hồ tộc tuy rằng có chút hoảng loạn, nhưng lại sẽ không có những động tĩnh khác rồi. Hồ tộc tất cả trưởng lão cũng đều tại phòng nghị sự bên trong chưa ra, mọi thứ gió êm sóng lặng, phản phất không có gì cả phát sinh qua một dạng. Nghe thấy hắn nói như vậy, hồ tộc tộc trưởng không nhịn được nhíu mày. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Hắn lẩm bẩm nói, hồ tộc công chúa bị giết mà nói, liền tính hồ tộc không lập tức báo thủ, cũng không phải gió êm sóng lặng à. Trầm ngâm chốc lát sau đó, sắc mặt hắn mạnh mẽ biến. Không tốt. Sợ rằng ra biến số gì, mau chóng rời khỏi nơi đây. Trong lúc nói chuyện, lang tộc tộc trưởng bước dài ra, chính là phải nhanh hồi tộc bên trong. Nhưng mà vừa lúc đó, uy áp đáng sợ chợt cuốn tới, trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ sân gốc. Ầm ầm. Khí tức kinh người, giống như tử thần đến một dạng. Uy áp đáng sợ đè ở mỗi người trên thân, để bọn hắn toàn bộ đều không thở nổi. Võ. Võ vực cảnh cường giả. Tu vi mạnh nhất lang tộc tộc trưởng, đã là nửa bước võ vực cảnh, lúc này phát ra kinh hãi âm thanh. Bởi vì hắn tu vi tối cường, cho nên cũng có khả năng nhất cảm nhận được đối phương cường đại. Tại lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Mặc dù hắn là nửa bước võ vực cảnh tu vi, nhưng mà tại chính thức võ vực cảnh cường giả trước mặt, vẫn là giống như con kiến hôi một dạng, không có bất kỳ hoàn thủ chi lực. Cái gì? Võ vực cảnh cường giả? Trong đại sảnh những người khác, toàn bộ đều là hét lên kinh ngạc âm thanh, trên mặt cũng đều là vô cùng hoảng sợ. Bá. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh giàn mua bước ra một bước, chính là đã tới bên trong đại sảnh, chính là hồ tộc lão tộc trưởng. Chương 154, thiên mệnh không tại lang tộc. Xem ra thượng quan ngự không có gạt người. Hồ tộc lão tộc trưởng âm thanh hơi có chút khàn khàn, nghe không rõ vui giận, thản nhiên nói, hắn mặc dù có thể tìm được nơi này, dĩ nhiên là từ thượng quan ngự trong miệng thẩm vấn đi ra ngoài. Ầm ầm. Kèm theo hồ tộc lão tộc trưởng dứt tiếng, uy áp đáng sợ nhất thời lại lần nữa tăng cường, giống như biển gầm một dạng, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Phốc suy. Trong nháy mắt, mọi người đều là bị nghiền thành xương máu, liên một cái còn sống sót đều không có, bao gồm nửa bước võ vực cảnh lang tộc tộc trưởng. Mùi máu tanh ở chỗ này bao phủ, mà tại giết tại chỗ những người này sau đó, hồ tộc lão tộc trưởng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp rời đi nơi đây. Sau đó mấy ngày bên trong, lang tộc tộc trưởng bị giết tin tức tại toàn bộ Cửu Huyền vực Nam Phương truyền bá. Lang tộc cùng hồ tộc đều là Cửu Huyền vực Nam Phương đại thế lực. Lang tộc tộc trưởng bị giết không phải là một chuyện nhỏ. Dù sao, toàn bộ trong lang tộc cũng mới tổng cộng 3 cái rơi khoảng cách ngắn vực cảnh cường giả, lang tộc tộc trưởng bị giết, quả thực để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đưa tới sóng to gió lớn. Lang tộc mưu kế thật đúng là thâm độc a. Vậy mà đem cổ trận pháp giấu đến trong cơ thể con người, ám toán hồ tộc công chúa. Chỉ đáng tiếc người định không bằng trời định, cuối cùng vẫn bị thất bại. Chỉ có thể nói, thiên mệnh không tại lang tộc. Đủ loại thảo luận âm thanh liên tục, đại bộ phận người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Lang tộc trong ngày thường làm việc ngang bướng, danh tiếng kém xa tít tắp hồ tộc tốt như vậy. Bây giờ thấy lang tộc ăn quả đắng, bọn hắn vẫn rất cao hứng. Về phần tòa cổ trận kia pháp đột nhiên vỡ nát sự tình, cũng không có ai suy nghĩ nhiều, chỉ cho là trận pháp quá xa xưa rồi, hơn nữa phong ấn ở thượng quan Thanh Vân thể nội cũng bất ổn định, là tự mình vỡ nát, mà mất đi tộc trưởng lang tộc chính là đều lâm vào bất ức cùng phiền muộn bên trong. Xem ảnh một, không chỉ tổn thương nguyên khí nặng nề, hơn nữa còn phải đối mặt hồ tộc từng bước áp sát, không thể không đem vốn thuộc về thượng quan gia tộc sản nghiệp, bao gồm một tòa mỏ linh thạch núi, nhường cho hồ tộc. Dù sao là bọn hắn chủ động đi ám sát tiểu Bạch Hồ, không chỉ là đối lý, hơn nữa còn thất bại, tổn thất một vị nửa bước võ vực cảnh cường giả. Nếu mà lúc này sẽ cùng hồ tộc cứng đối cứng, nhất định phải rơi vào hạ phong. Bạch Dạ đi tuy rằng vẫn khó có thể lắng xuống tức giận trong lòng, nhưng cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống. Lang tộc dù sao có võ vực cảnh cường giả tọa chấn, nếu quả như thật vì vậy mà cùng lang tộc không chết không thôi nói, chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Cái mất nhiều hơn cái được. Hồ tộc bộ lạc bên trong, từ khi chuyện kia sau khi kết thúc, Tần Phong vẫn ở tại tiểu viện của mình bên trong, tiếp tục đánh dấu cùng tu luyện. Phản phất không có gì cả phát sinh qua một dạng. Đối với ngoại giới đủ loại nghị luận, cũng căn bản không để ý đến. Hệ thống, giúp ta đánh dấu. Tần Phong thản nhiên nói. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được cực băng đại trận. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai. Cực băng đại trận. Tần Phong nghe vậy, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là mấy ngày trước đây Thượng Quan Thanh Vân sử dụng cái kia trận pháp. Sau đó hắn kiểm tra hệ thống không gian bên trong quyển trục, sau khi xem phát hiện, cùng hắn đoán giống nhau như lúc. Chính là mấy ngày trước đây Thượng Quan Thanh Vân sử dụng. Lần trước liền thật tò mò, toa cổ trận này pháp cùng bây giờ trận pháp có cái gì khác nhau, vừa vặn xem. Tần Phong tự lẩm bẩm. Tuy rằng lần trước thời điểm, hắn mượn thần đồng, ngay lập tức sẽ đã nhìn ra trận pháp kia mấu chốt trận văn, đem chém nát, phá hư trận pháp. Nhưng cổ trận pháp cùng cái thời đại này trận pháp chỗ bất đồng, hắn lại không có tới kịp tỉ mỉ kiểm tra. Sau đó, Tần Phong liền đem kia quyển trục lấy ra ngoài, bắt đầu tế quan sát. Sau đó thời gian ròng rã một ngày bên trong, Tần Phong đều ở đây quan sát đây cực băng đại trận. Trận pháp ngược lại không phải đặc biệt huyền ảo, mấu chốt là muốn nhìn một chút cổ trận pháp chỗ bất đồng. Dạng này mãi cho đến ngày thứ hai giữa trưa thời điểm, cổ trận pháp cùng cái thời đại này trận pháp có lớn như thế khác nhau, cảm giác là ngày xưa thiên địa pháp tắc cùng hiện tại chênh lệch quá lớn. Tần Phong tự lẩm bẩm, cổ trận pháp bên trong không ít trận văn, tại bây giờ nhìn lại liền hoàn toàn không cần thiết tồn tại. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, không hiểu những cái kia trận văn ý nghĩa. Đợi đến hắn đem toàn bộ trận pháp mỗi một cái trận văn đều sau khi xem xong, suy đoán cổ trận pháp chỗ ở thời đại, thiên địa pháp tắc là cùng hiện tại khác nhau. Lẽ nào đây cũng là vì sao gần đây trăm vạn năm vẫn không có người đột phá đế cảnh nguyên nhân sao? Tần Phong trong tâm suy đoán, gần đây đây 100 vạn năm, hàng cổ đại lục bên trên, một cái đế cảnh cường giả đều không có xuất hiện qua, thậm chí thánh nhân cảnh giới cường giả đều không có. Phi thường khắc thường, các đại thánh địa bên trong cường giả cũng đều tại rối rít tìm kiếm nguyên nhân. Bất quá bằng vào một cái này cổ trận pháp, Tần Phong còn vô pháp đoán ra được, trước kia thiên địa pháp tắc. Hắn sau đó đứng dậy, tính toán đi tới Thượng Quan Thanh Vân chết địa phương đánh dấu xem, có thể hay không thu được cái khác cổ trận pháp. Hôm nay bị cảm, nhức đầu không được, đầu óc giống như là tương hồ một dạng. Nếu mà cứng rắn viết mà nói, khẳng định cũng có thể viết, nhưng mà nội dung cốt truyện liền có chút quá không phụ trách rồi. Thiếu đây 500 chữ, ta 2 ngày nữa bù một chương cho mọi người. Chương 155, Tiểu Bạch Hồ muốn bế quan. Rất nhanh, Tần Phong chính là đi tới Thượng Quan Thanh Vân chết địa phương, sau đó tiến hành đánh dấu. Chỉ có điều rất đáng tiếc là, hắn cũng không có đánh dấu thu được cổ trận pháp. Tưởng tượng cùng trong ngày thường tại hồ tộc bộ lạc đánh dấu tưởng tượng không khác nhau gì cả. Xem ra là bởi vì Thượng Quan Thanh Vân tử vong mà sản sinh đặc thù đạo vận, đã hoàn toàn biến mất. Xem ra chỉ có thể có cơ hội đi lang tộc một chuyến.